Nếu như hiện tại Thông Thiên, liền xem như tu vi cảnh giới theo Hồng Quân giống nhau, cũng tuyệt đối không phải là Hồng Quân đối thủ. Thông Thiên bây giờ hết thảy, cũng còn cần một chút tôi luyện, nhất là tâm cảnh. Thông Thiên hiện tại tâm cảnh, vẫn là vĩnh viễn so ra kém Hồng Quân. Mà tự mình kinh lịch một lần lượng kiếp, có thể cho Thông Thiên mang đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Cho dù đối với chiến đấu cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp, bất quá, trên tâm cảnh ma luyện cũng là đầy đủ. Hắn theo Hồng Quân tầm đó chiến đấu, không thể lại là cái gì ngắn ngủi quá trình. Ở trong quá trình này, tâm cảnh có thể phát huy tác dụng, muốn xa xa vượt qua kinh nghiệm chiến đấu mang tới trợ giúp. Bây giờ, lượng kiếp vừa mới kết thúc, đều là chúng ta vào cuộc thời cơ tốt nhất. Thông Thiên biến thành kim tiền từ sau, trên thân cũng là không có để lộ ra đến một loại mùi máu tanh. Kim tiền tử, thế nhưng là tại trong thiên địa hồng hoang, đều có thể nói bên trên là cường đại hung thú. Đã như vậy, chúng ta liền riêng phần mình đi hướng các nơi địa phương đi. Sáu cái Thông Thiên nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều là trực tiếp rời đi. Thông Thiên bản thể, trực tiếp chính là dùng kim tiền hình tượng, đi tới Linh Sơn bên trong. Bây giờ Linh Sơn, theo di vãng, đã biến hoàn toàn không giống. Vô số tường thụy, tại Linh Sơn bên trong tung bay. Bây giờ Linh Sơn bên trong, vẫn luôn tại phiêu đãng một loại khiến người ta cảm thấy yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí. Nhìn xem dạng này Linh Sơn, Thông Thiên phân thân cũng là không khỏi nở nụ cười. Thật không hổ là phía Tây mệnh định đứng đầu, Như Lai biểu hiện thật đúng là rất không tệ. Thông Thiên mới bất quá là vừa vặn tại Linh Sơn chúng quanh hiện lộ ra khí tức của mình, liền đã bị người cho chú ý tới. Kim Tiền, ngươi biết, hung thú đến ta Linh Sơn bên trong, cần làm chuyện gì? Ra tới người này, không phải người khác, chính là Từ Hàng đạo nhân. Bất quá, bây giờ Từ Hàng đạo nhân đã biến thành Đại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại lúc trước Như Lai Phật Tổ đắc đạo thời điểm, thế nhưng là đã từng thiên địa nói qua, không cần nói là dạng gì sinh linh, đều là có cơ hội tại Linh Sơn đắc đạo. Thông Thiên cũng là nở nụ cười. Muốn phải gia nhập vào lần này Tây Du lượng kiếp bên trong, tối thiểu nhất muốn để hắn gia nhập vào Linh Sơn bên trong. Nguyên lai ngươi là vì chuyện này. Nghe xong Thông Thiên lời nói sau, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt cũng là biến đẹp mắt không ít. Trong khoảng thời gian này bên trong, đã có không ít sinh linh gia nhập vào bọn hắn Linh Sơn bên trong. Đối với bọn hắn nhân thủ 10 phần đơn bạc Linh Sơn đến nói, chuyện như vậy đương nhiên cũng là một món rất không tệ chuyện tốt. Bất quá, thân phận của ngươi thực tế là có chút quá mức đặc thù, những chuyện này còn cần chúng ta Linh Sơn đứng đầu đến định đoạt. Mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát cũng cảm thấy chuyện này 10 phần không tệ, đáng tiếc, chính nàng một người cũng là không thể quyết định Thông Thiên đi ở. Vậy ta ngay ở chỗ này chờ đợi tin tức của các ngươi. Thông Thiên biểu hiện 10 phần không quan trọng. Dù sao, liền xem như bây giờ Như Lai Phật Tổ đã là Linh Sơn đứng đầu, bất quá, hắn mãi mãi cũng là nữ hoa đệ tử. Cũng không có để Thông Thiên chờ đợi thời gian quá dài, Như Lai Phật Tổ cái này Linh Sơn đứng đầu, chính là đi tới hắn trước mặt. Kim Thiền, ngươi cùng ta phía Tây có duyên phận, càng là cùng ta có duyên. Khi nhìn đến Thông Thiên trong chớp nhoáng này, Như Lai Phật Tổ chính là trực tiếp nói, bây giờ Linh Sơn đã không phải là lúc trước chỉ có mấy người Linh Sơn. Nhân đăng quá khứ Phật Tổ, Như Lai hiện tại Phật Tổ, Di Lặc vị Lai Phật Tổ, bây giờ đều đã tại đây Linh Sơn bên trong. Mấy người bọn họ liền đã có thể chống lên đến toàn bộ Linh Sơn, để Linh Sơn trở thành một cái đỉnh cấp thế lực. Sư tôn. Thông Thiên mỉm cười, mười phần trực tiếp hướng về phía Như Lai Phật Tổ thi lễ một cái. Tại Thông Thiên hành lễ lúc này, Như Lai Phật Tổ sắc mặt cũng là nhịn không được co rúm lên. Đối với thân phận của Thông Thiên, người khác còn không rõ ràng lắm, chẳng lẽ hắn cái này Linh Sơn đứng đầu còn có thể không rõ ràng sao? Một cái có thể so sánh thánh nhân tồn tại, nhận hắn là sư. Mặc dù Như Lai Phật Tổ cũng không biết, Thông Thiên tới chính là chân thân. Thế nhưng là, dù là cái này vẹn vẹn chẳng qua là Thông Thiên phân thân, cái này lễ nghi hoàn toàn không phải hiện tại Như Lai Phật Tổ có thể tiếp nhận xuống tới. Khụ khụ, đã như vậy lời nói, ngươi trước hết theo ta cùng nhau đi tới cái này Linh Sơn bên trong, cảm thụ một chút Linh Sơn bên trong tu hành đi. Như Lai Phật Tổ cũng là không thể không che giấu một chút mình bây giờ xấu hổ. Thông Thiên đương nhiên sẽ không có cái gì không giống ý kiến, hướng về phía Như Lai Phật Tổ gật gật đầu. Bây giờ Thông Thiên đã triệt để đem chính mình đưa vào đến thân phận của Kim Thiền Tử bên trong. Tại Thông Thiên tận lực biểu hiện trước mặt, cũng không có thu được bất kỳ ngăn cản, hắn trực tiếp chính là trở thành bị Linh Sơn bên trong tất cả mọi người mười phần tín nhiệm Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử. Không cần nói là Linh Sơn bên trong người nào, đều là đối với Kim Thiền biểu hiện mười phần hài lòng. Như Lai Kim Thiền liền đã đánh vỡ Linh Sơn bên trong những người này, nguyên bản bên trong đối với Kim Thiền cái này hùng thú ấn tượng. Ai có thể nghĩ ra được, nguyên bản tuyên bố bừa bộn Kim Thiền, tại gia nhập vào Linh Sơn bên trong về sau, thế mà biểu hiện ra đối với Phật pháp yêu quý. Mà lại, đối với Phật pháp lý giải, Kim Thiền không cần nói là tại ngộ tính bên trên, vẫn là tại cái khác sự tình bên trên, đều là xa xa vượt qua cùng thế hệ tất cả mọi người. Cái này cũng không phải là bởi vì Thông Thiên đặc dị biểu hiện, Phật pháp loại vật này, hắn thật là hiểu rất rõ. Đều không cần dùng quá nhiều tâm tư đi cảm thụ, hắn liền có thể cảm nhận được Phật pháp bên trong cất giấu hết thảy. Cái này cùng hắn bây giờ cảnh giới có nhất định quan hệ, bất quá chủ yếu nhất, vẫn là hắn viễn siêu thường nhân kiến thức. Nương tựa theo chính mình kinh lịch hết thảy, Thông Thiên liền có thể rõ ràng nghiệm chứng những thứ này Phật pháp bên trong cất giấu hết thảy đạo lý. Nương tựa theo dạng này ưu thế, liền xem như Thông Thiên cũng không có cố ý đi thế nào tu luyện, cũng nhanh chóng trở thành Linh Sơn cùng thế hệ đệ tử bên trong người số 1. Mà lại, hắn rất nhiều kiến thức, liền xem như những cái kia Bồ Tát, đều là xa xa so ra kém. Linh Sơn bên trong tất cả mọi người, đều là cho rằng Kim Thiền Tử là một cái trời sinh Bồ Tát. Chương 196, Long tộc mang tới phiền phức. Cùng lúc đó, Thông Thiên cái khác phân thân, cũng là đi tới chính mình cần phải ở địa phương. Không cần nói là Quyền Liêm đại tướng phân thân, vẫn là Thiên Hà Nguyên Soái phân thân, đều không có thu được cái gì ngăn cản, dễ như trở bàn tay chính là chiếm cư trọng yếu nhất vị trí bên trong. Mà lại, bọn hắn cũng là nhanh chóng dung nhập vào cuộc sống bây giờ bên trong. Dù sao, Phục Hy còn có nhân tộc, mới là bây giờ ở trong Thiên Đình nắm giữ người. Đối với thân phận của Thông Thiên, Phục Hy đương nhiên là rõ rõ ràng ràng. Mặc dù hắn cũng sẽ không đem chuyện này cho nói ra, bất quá, cái này không có nghĩa là hắn liền có thể nhìn xem Thông Thiên bị ngăn trở. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Thông Thiên đến cùng đang lưu đồ lấy một ít chuyện gì, bất quá, hắn tin tưởng Thông Thiên, tuyệt đối không thể lại đứng tại bọn hắn mặt đối lập bên trên. Tại Phục Hy tận hết sức lực duy trì phía dưới, Thông Thiên tại Thiên đỉnh đứng vững. Mà lại, trong quá trình này, mười phần nhẹ nhõm. Mà Tôn Ngộ Không phân thân bên kia, biến liền càng thêm đơn giản. Nữ Hoa lưu lại bổ thiên thạch ở nơi nào, nữ hoa chính mình còn có thể không rõ ràng sao? Căn bản cũng không có tốn hao Thông Thiên khí lực gì, trực tiếp chính là tìm được vốn nên biến thành Tôn Ngộ Không cái kia một khối bổ thiên thạch. Cái này một khối bổ thiên thạch, tựa như là hắn nguyên bản vận mệnh đồng dạng, tại ngày kinh nguyệt hoa hấp thu bên trong, đã có sinh linh khí tức. Bất quá, hắn cũng không có ý định cứ như vậy kết thúc Tôn Ngộ Không tính mệnh. Cái này một khối bổ thiên thạch, hắn trực tiếp chính là giao cho nữ hoa. Nữ hoa mặc dù khi nhìn đến cái này một khối bổ thiên thạch thời điểm, cũng là cảm thấy giật mình, bất quá, nữ hoa cũng là mười phần mừng rỡ nhận lấy. Cái này một khối bổ thiên thạch, cho nữ hoa mang đến không nhỏ ngạc nhiên. Nàng thật sự chính là hoàn toàn không có dự liệu được, thế mà lại có bổ thiên thạch có thể có cảnh ngộ như thế. Mà thay thế Tôn Ngộ Không Thông Thiên phân thân, lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành theo cái kia một khối bổ thiên thạch giống nhau như lúc tồn tại, thay thế hắn tiếp tục đi hấp thu chung quanh ánh năng ánh trăng. Loại chuyện này đối với Thông Thiên đến nói, cũng không thể nói là vấn đề gì. Thế nhưng là chỉ có hắn thành vì Đông Hải Long Vương thái tử phân thân, gặp được phiền toái không nhỏ. Dù sao, hắn gái này phân thân là trực tiếp nhét mạnh vào Đông Hải Long cung bên trong. Vì để tránh cho tin tức như vậy sẽ bị tiết lộ ra ngoài, Thông Thiên cũng là chỉ có thể đem cái này phân thân an bài thành một cái Long Vương con riêng. Đang thức tỉnh huyết mạch của mình sau, phát hiện huyết mạch nồng độ đã siêu việt sảng khoái thay mặt Long Vương. Xảy ra chuyện như vậy sau, Long Vương một cách tự nhiên đem hắn tiếp vào trong đồng cung. Chuyện như vậy, tại Long tộc trong lịch sử cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Thông Thiên chân thực thân phận, liền xem như Long Vương đều không rõ ràng. Long Vương vẹn vẹn chẳng qua là biết, Thông Thiên cái này phân thân là Thiên đỉnh những người kia, tại trong lúc vô tình phát hiện. Bởi vì cảm thấy Thông Thiên trên thân cái kia nồng đậm Long tộc huyết mạch sau, đây mới là thông báo Long cung. Long Vương hoàn toàn không rõ ràng chuyện này đến cùng là thế nào một chuyện. Bất quá, đã Thông Thiên cho thấy hắn là Long Vương con trai, cái kia Long Vương trực tiếp chính là thừa nhận xuống. Dù sao, nương tựa theo Thông Thiên cái này phân thân huyết mạch đến xem, liền xem như hắn nói hắn là Long Vương cha ruột, Long Vương mặc dù có thể sẽ có một chút do dự, bất quá cũng không phải là không có khả năng thừa nhận. Bất quá, khi tiến vào đến trong Long cung về sau, Thông Thiên cũng là gặp được không ít phiền phức. Thân phận của hắn thực tế là có chút quá mức dễ thấy. Tựa như là hắn lúc trước đoán trước đồng dạng, tại trong Long cung, đúng là tồn tại vô số thế lực khác cám tử. Hoặc là nói, bọn hắn những người này mặc dù thân phận bên trên đều là Long tộc, thế nhưng là ngươi đã đầu nhập cái khác thế lực. Dù sao, lúc trước tổ Long lực lượng, còn có rất nhiều người đều cũng không có quên. Bây giờ Long tộc, không biết đến cùng là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân, đã triệt để xuống dốc. Thông Thiên là dựa theo lấy hắn lúc trước cảm nhận được Long tộc khí tức, đến thân hóa phân thân độ đậm của huyết thống. Thế nhưng là lúc trước thấy qua cái kia Long tộc, cũng chính là quá lâu chuyện lúc trước. Bây giờ Long tộc, trên cơ bản đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào cùng hắn độ đậm của huyết thống cùng loại rồng. Loại chuyện này, kỳ thực cũng là một cái mười phần bi ai sự tình. Cho nên, tại Thông Thiên xuất hiện trong chớp nhoáng này, trực tiếp chính là bị toàn bộ Long cung phụng làm cơ bảo. Chủ yếu là trước đó, bọn hắn trong Long tộc những người này cũng không rõ ràng sẽ xuất hiện dạng này thân hóa ngàn vạn chi thuật. Tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, bọn hắn những thứ này Long tộc căn bản cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp chính là đem huyết mạch hư hư thực thực phản tổ Thông Thiên phân thân, xem như bọn hắn Long tộc chúa cứu thế. Đối với dạng này sự tình, Thông Thiên hoàn toàn không có dự liệu được. Tại kinh lịch qua những chuyện này sau, hắn mới hiểu được đến cùng mình bây giờ quan trọng đến cỡ nào. Cho nên nói, nếu như hắn muốn trở thành Tây Du bên trong Tiểu Bạch Long, đó chính là một cái căn bản không có khả năng sự tình. Đừng nói hắn đánh nát Thiên Đình ban thưởng Long Vương Bảo Châu, liền xem như hắn đem toàn bộ Long cung đều cho hủy, Long tộc những cao thủ kia cũng chỉ biết làm như không thấy. Bất quá chỉ là một cái Long cung mà thôi, làm sao có thể so ra mà vượt hiện tại Thông Thiên tầm quan trọng. Tại trong Long tộc, Thông Thiên trừ ra tăng tu vi của mình bên ngoài, vấn đề lớn nhất liền biến thành đến cùng thế nào mới có thể thuyết phục bọn hắn Long tộc những trưởng lão kia. Đáng tiếc, hắn tiến triển cơ hồ là không. Mặc kệ hắn thế nào đi nói, Long tộc những trưởng lão kia đều là cười tủm tỉm gật đầu, bất quá, đối với hắn nói tới những lời này, giống như là hoàn toàn làm như không nghe thấy. Bây giờ Long tộc, mặc dù đã nghèo túng rất nhiều, bất quá bởi vì lúc trước tổ Long tồn tại, cũng là lưu lại không ít đồ tốt. Lại thêm còn có bây giờ Thiên Đình làm minh hữu, Long tộc sinh hoạt, kỳ thực thật tính toán vẫn là rất không tệ. Mà Thông Thiên phân thân, đối với Long tộc những trưởng lão này đến nói, tự nhiên là quan trọng nhất. Còn như vậy không hạn lượng tài nguyên cung ứng phía dưới, liền xem như từ tổng tại đây cái phân thân, cũng không có tu luyện thế nào, tu vi tiến triển đều là 10 phần cấp tốc. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, hắn căn bản cũng không có lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Đương nhiên, bây giờ Thông Thiên phân thân đã có 10 phần khả quan thanh danh, làm bị toàn bộ Long tộc coi là chúa cứu thế tồn tại, Thông Thiên cái này phân thân bây giờ trở nên 10 phần kỳ quái. Khả năng, thật tất cả mọi người đã đem hắn xem như Long tộc hy vọng. Trình Thông Thiên cũng không biết đến cùng cần phải thế nào đi làm, mới có thể cải biến những thứ này Long tộc trưởng lao nhóm tầm đó thái độ. Thế nhưng là nếu như hắn không thể làm đến chuyện như vậy lời nói, hắn cái này phân thân đi tới trong Long tộc, đến cùng là vì cái gì sự tình? Chẳng lẽ chính là ham bọn hắn Long tộc những thứ này tài nguyên sao? Đừng nói giỡn, mặc dù những thứ này tài nguyên đúng là 10 phần không tệ, bất quá đối với hắn đến nói, những thứ này tài nguyên căn bản không tính là thứ gì trọng yếu. Chương 197, lượng kiếp bắt đầu. Chuyện này vẫn luôn không có nghênh đón bất kỳ chuyển cơ, Thông Thiên cũng là chỉ có thể tại rơi vào đường cùng tiếp tục chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc, cơ hội như vậy cũng không phải là vẫn luôn tồn tại. Mắt thấy khoảng cách Tây Du lượng kiếp bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, Thông Thiên cũng là nhịn không được một chút đau đầu. Bất quá, tại Tây Du Lượng Kiếp lập tức liền muốn lúc bắt đầu, hắn cuối cùng cũng là nghĩ đến biện pháp. Mặc dù hắn cũng không thể dùng mình bây giờ bên ngoài thân phận đi ảnh hưởng bọn hắn Long tộc những trưởng lão kia. Bất quá, hắn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn khác. Mặc dù hắn hiện tại cái này phân thân cũng có thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì, bất quá, cái khác phân thân hoàn toàn có thể làm đến chuyện như vậy. Đối với Tây Du Lượng Kiếp, Long tộc cũng là từ Thiên Đình nơi đó lấy được nhất định tin tức. Bất quá bọn hắn những thứ này Long tộc, đối với dạng này tin tức căn bản cũng không có bất kỳ để ý. Chỉ cần bọn hắn đóng cửa không ra, không cần nói là thế nào sự tình, cũng không thể biết trêu chọc đến trên người của bọn hắn. Mà bọn hắn bây giờ chỉ để ý thông thiên phân thân, cái khác hết thảy đều là hoàn toàn không thèm để ý. Thẳng đến, Kim Thiền Tử làm Linh Sơn thuyết khách, đi tới trong Long cung. Cái gì? Muốn phải để hắn gia nhập vào lần này lượng kiếp bên trong? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Ngao Thông hiện tại là chúng ta Long tộc hy vọng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn ở vào trong nguy hiểm. Đang nghe Kim Thiền Tử nói tới những chuyện kia sau, Long tộc những trưởng lão này, nháy mắt chính là sù lông. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn không rõ ràng lắm lượng kiếp nguy hiểm sao? Bọn hắn Long tộc, nhưng chính là lúc trước lần thứ nhất Long Phượng lượng kiếp tự mình kinh lịch người. Mãi cho đến hôm nay, bọn hắn mới là thật vất vả chậm tới, đợi đến Ngao Thông cái này hy vọng. Kết quả ở thời điểm này, thế mà còn có người muốn phải để bọn hắn gia nhập vào lần này lượng kiếp bên trong. Hoàn toàn không biết Kim Thiền Tử ý nghĩ những thứ này Long tộc các trưởng lão, nếu không phải xem ở thân phận của Kim Thiền Tử bên trên, khả năng đã sớm là trải qua lựa chọn độc thủ. Ta cũng có thể hiểu các ngươi ý nghĩ, bất quá các ngươi vì cái gì không đi hỏi thăm một chút Ngao Thông ý kiến của mình đâu này? Lần này lượng kiếp, thế nhưng là theo dĩ vãng, các ngươi Long tộc đã từng kinh lịch qua một lần kia lượng kiếp, hoàn toàn khác biệt. Lần này lượng kiếp, là đạo tổ tự mình hứa hẹn, để ta Linh Sơn đại hưng lượng kiếp. Tin tưởng ta, tại đây một lần lượng kiếp bên trong, tuyệt đối không thể lại gặp được bất kỳ nguy hiểm. Kim Thiền Tử trên mặt biểu tình cũng là mười phần cứng ngắc. Hắn chỉ có thể hết sức tìm tới phương thức tốt nhất xử lý lần này sự tình. Dù sao, hắn cũng không thể đủ đối Long tộc những trưởng lão này động thủ a. Thế nhưng là mặc kệ Kim Thiền Tử đến cùng thế nào đi nói, Long tộc những trưởng lão này chính là không đồng ý hắn để Ngao Thông tiến vào Tây Du Lượng Kiếp bên trong sự tình. Tại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào tình huống phía dưới, Kim Thiền Tử ngươi là chỉ có thể âm thầm liên hệ Ngao Thông. Còn có cái gì phương thức, biết so bản thân tự mình khuyên bảo càng thêm có tác dụng đâu này. Kim Thiền Tử cũng không tin, hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết những chuyện này. Mà Ngao Thông cũng là cố gắng tại thuyết phục lấy những thứ này Long tộc các trưởng lão. Ta biết, các ngươi đều là coi ta là làm Long tộc hy vọng, cái thân phận này mang đến cho ta rất lớn áp lực, bất quá, ta cũng muốn vì Long tộc làm một ít chuyện. Trong khoảng thời gian này bên trong, ta đã hao phí Long tộc vô số tài nguyên, nếu như không biết ta làm mấy thứ gì đó sự tình, ta cũng là trong lòng khó có thể bình an. Ngao Thông hoàn toàn là lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Đáng tiếc, Long tộc những trưởng lão này, căn bản cũng không mua chuộng. Ngươi tiêu hao những thứ này tài nguyên, đối với chúng ta Long tộc đến nói, căn bản không tính là cái gì. Đúng, ngươi chỉ cần trưởng thành đến ngươi có thể trưởng thành đến cao nhất, chính là đối với chúng ta Long tộc trợ giúp lớn nhất. Ngươi bây giờ căn bản cũng không hiểu được lượng kiếp nguy hiểm chỗ, nếu như không cẩn thận lời nói, trừ thánh nhân, ai cũng có khả năng sẽ chết tại lượng kiếp bên trong. Đang lãng phí rất nhiều khí lực sau, hai người bọn họ tại cuối cùng để Long tộc những trưởng lão kia đồng ý xuống tới chuyện này. Bất quá chuyện này cũng là có một cái tiền đề, đó chính là Ngao Thông an toàn, tuyệt đối không thể lại nhận bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên mặc kệ hắn là dạng gì thời điểm, Ngao Thông bên người đều phải tồn tại một khối hình rồng ngọc bội. Thông qua khối ngọc bội này, Long tộc những trưởng lão này có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được Ngao Thông an nguy biến hóa. Nếu như thật phát sinh chuyện như vậy lời nói, bọn hắn Long tộc ngay lập tức sẽ đi tiến về trước Thiên Đình, thông qua Thiên Đình lực lượng đi giải cứu Ngao Thông. Đối với dạng này sự tình, vì có thể đủ thành công gia nhập vào lần này Tây Du Lượng Kiếp bên trong, Ngao Thông rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý. Nếu không, Long tộc những trưởng lão này thật là hoàn toàn sẽ không đồng ý chuyện này. Tại hai người bọn họ cuối cùng thương lượng xong chuyện này sau, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng là phát sinh một chút biến hóa. Vô cùng vô tận kiếp khí, cũng là tại trong Thiên Địa Hồng Hoang lan tràn ra. Lần này Tây Du Lượng Kiếp rốt cục gần muốn bắt đầu. Mà lần này, cũng không dùng Hồng Quân nhắc nhở cái gì, trong Thiên Địa Hồng Hoang những thứ này các thánh nhân, tất cả đều là rời đi trong Thiên Địa Hồng Hoang. Đối với lần này lượng kiếp, Hồng Quân cũng không phải là đặc biệt để ý. Dù sao, tại kinh lịch qua lần trước lượng kiếp sau, hắn hợp đạo quá trình đã hoàn toàn không thể ngăn cản. Mà lại lần này lượng kiếp, theo dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Mỗi một cái thánh nhân cũng là bố trí đến một chút thủ đoạn, bất quá, thủ đoạn như vậy cũng chỉ là vì tại đây một lần Tây Du lượng kiếp bên trong, thu hoạch được nhất định chỗ tốt mà thôi. Lần này lượng kiếp, thật cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, những thứ này thánh nhân đối với chuyện này ảnh hưởng thực tế là quá lớn, bọn hắn những người này là tuyệt đối không thể lại một lần nữa lưu tại trong Hồng Hoang. Chư Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, đem phân thân của mình vẫn như cũ lưu tại trong Thiên Địa Hồng Hoang, cũng chỉ có Lao Tử đem chính mình Thái Thượng Lão Quân phân thân lưu tại ở trong Thiên Đình. Những chuyện này, Hồng Quân đều cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý. Bất quá chỉ là vì cho mình vớt chỗ tốt mà thôi, bọn hắn những người này là tuyệt đối không thể phá hư lần này Tây Du Lượng Kiếp. Hồng Quân trọng điểm chú ý mục tiêu, như trước vẫn là Thông Thiên. Mặc dù Thông Thiên vẫn như cũ ở vào bế quan bên trong, bất quá ai bảo phía trước Thông Thiên cho Hồng Quân mang đến phiền toái rất lớn đâu này. Giữa lúc bất chi bất giác, Hồng Quân đối Thông Thiên lưu ý đã vượt qua đối với cái khác tất cả thánh nhân lưu ý. Mà đối với Thông Thiên hóa thân, Hồng Quân cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ dị thường. Cái này chính là thân hóa ngàn vạn chi thuật cường đại vị trí. Hóa thân ra tới phân thân, liền xem như Hồng Quân dạng này, đã nhanh muốn triệt để hợp đạo người, đều là phát hiện không được bất kỳ dị thường. Chương 198, Đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Dĩ vãng 10 phần yên lặng Linh Sơn, cũng là phát sinh một việc lớn. Như Lai Phật Tổ đệ tử, Kim Thiền Tử, đối với kinh Phật một chút kiến giải, theo Như Lai Phật Tổ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, Kim Thiền Tử công nhiên chất vấn Như Lai Phật Tổ. dị thường phẫn nộ như Lai Phật Tổ, trực tiếp chính là đem Kim Thiền Tử đánh vào đến trong luân hồi. Nếu như ngươi nếu là không thể biết mình đến cùng sai tại chỗ nào, ngươi liền trầm luân tại trong luân hồi, cũng không tiếp tục muốn về đến Linh Sơn bên trong. Nương theo lấy Kim Thiền Tử luân hồi chuyển thế, tại Đông Hải Chi Tân Hoa Quả Sơn bên trên, một khối bổ thiên thạch cũng là ầm ầm rạn nứt. Thông Thiên Phân Thân mang tới ảnh hưởng, thậm chí đã dao động đến Đông Hải. Thông Thiên tư chất, tự nhiên là vượt xa Linh Minh Thạch Hầu. Thông Thiên như trước vẫn là án chiếu lấy lúc trước Tôn Ngộ Không kinh lịch hết thảy, ấn minh không động phát triển xuống dưới. Định Hải Thần Châm vốn là đại vũ pháp bảo, Thông Thiên muốn phải sử dụng, tự nhiên cũng là mười phần đơn giản một chuyện. Án chiếu lấy lúc trước Tôn Ngộ Không kinh lịch qua hết thảy, Thông Thiên cũng là đi tới động Tà Nguyệt Tam Tinh bên trong. Mà cái này Bồ Đề Tổ Sư, đương nhiên chính là chuẩn đề phân thân. Đối mặt với chuẩn đề dạy bảo, Tôn Ngộ Không không có bất kỳ cái gì lãnh đạm, học tập mười phần khắc khổ. Đương nhiên, cũng liền nhìn rất khắc khổ có thể. Mặc dù Thông Thiên cái này trên phân thân cũng không có bất kỳ cái gì pháp, thế nhưng là đối với những pháp thuật này, bất quá chỉ là liếc mắt nhìn liền biết mà thôi. Án chiếu lấy nguyên bản phát triển, tại dấu giếm được chuẩn đề phân thân sau, cũng là làm từng bước bắt đầu đại náo bầu trời. Sau đó, Tôn Ngộ Không bị trấn áp, chư bắt giới đầu thai chuyển thế, sang Ngộ Tịnh trôi giạt lưu sa hà. Những chuyện này, tại Thông Thiên trưởng không phía dưới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà Kim Thiền Tử luân hồi chuyển thế, cũng chính là để người khác nhìn cái bộ dáng mà thôi. Dù sao, địa phủ thế nhưng là tại hậu thổ trong lòng bàn tay, mà lại Kim Thiền Tử chân linh căn bản liền sẽ không thức tỉnh, Thông Thiên chỉ cần tùy tiện diễn tiếp liền đầy đủ. Đợi đến thứ 10 thế thời điểm, Thông Thiên cũng là cuối cùng đợi đến cơ hội. Ngự đệ, lần này đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, trên đường đi sẽ có vô số gian nan hiểm trở. Vất vả ngươi. Đối với Lý Thế Dân nói tới những lời này, Đường Tam Tạng hoàn toàn không hề bị lay động, chính là gật gật đầu, biểu hiện mười phần thanh đạm. Về phần Lý Thế Dân nói tới những người hầu kia, Đường Tam Tạng trực tiếp chính là cự tuyệt, cưới một thất ngựa trắng, trực tiếp chính là rời đi. Tại Lý Thế Dân nhìn kỹ một chút, Đường Tam Tạng cũng là đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh con đường. Mà tại thời khắc này, Tây Du Lượng Kiếp cũng là chính thức bắt đầu. Vừa mới ra thành Trường An, chính là gặp một cái mãnh hổ. Lớn mật. Đường Tam Tạng vẹn vẹn chẳng qua là nhìn thoáng qua, cái này mãnh hổ giống như là gặp thiên địch đồng dạng, kẹp chặt cái đuôi, vô cùng đáng thương ghé vào Đường Tam Tạng trước mặt, lộ ra bụng của mình. Nguyên bản đang chuẩn bị muốn cứu giúp Đường Tam Tạng thợ săn, nhìn thấy tình huống này sau, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không phải, chuyện này không phải là công lao của hắn sao? Cái này Đường Tam Tạng một phàm nhân, thế nào liền có thể dễ dàng như vậy đem cái này mãnh hổ cho chế phục rồi? Vậy hắn làm thế nào chiếm được khí vận cùng công đức? Ác hổ, đừng muốn hại người. Liền xem như đã biết không cơ hội, thế nhưng là hắn như trước vẫn là nhảy ra ngoài, chuẩn bị giết chết cái này mãnh hổ. Dừng lại. Đường Tam Tạng trực tiếp là chính mình ngăn tại mãnh hổ trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Đường Tam Tạng liếc qua cái này thợ săn, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Mà cái này mãnh hổ cũng là càng thêm sợ hãi xích lại gần Đường Tam Tạng, núp ở Đường Tam Tạng phía sau. Cái này thợ săn nhìn xem tình huống như vậy, khóe mắt nhịn không được co rúm lên. Không phải, quan hệ của các ngươi hiện tại đã thành dạng này rồi. Vậy hắn hành vi tính là gì? Đại sư, ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là ác hổ. Nếu như không cẩn thận lời nói, đại sư ngươi liền biết táng thân miệng hổ. Thợ săn vội vàng khuyên giải, cái này mãnh hổ không chết, hắn khí vận cùng công đức liền không có rơi vào a. Vị thí chủ này, còn mời yên tâm, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đương nhiên là có Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, hôm nay nên có ta Đường Tam Tạng xả thân cho hổ ăn. Ta tin tưởng ta nhất định có thể cảm hóa cái này ác hổ, ngươi nhìn, hiện tại cái này ác hổ đã hoàn toàn không có tổn thương ta ý nghĩ. Cái này chính là Phật pháp lực lượng. Đường Tam Tạng nhìn cái này mãnh hổ, tràn ngập thành kính. Thật giống như cái này mãnh hổ liên quan đến lấy tín ngưỡng của hắn đồng dạng. Thợ săn sắc mặt hết sức khó coi, liếc qua Đường Tam Tạng, thử lạnh một tiếng, trực tiếp chính là rời đi. Cái này mãnh hổ bất quá chỉ là một cái bình thường lão hổ mà thôi, chờ hắn âm thầm thi triển pháp thuật, cái này khí vận cùng công đức vẫn như cũng là vật trong túi của hắn. Ta nhìn ngươi cũng là đói khó nhịn, bằng không cũng sẽ không xảy ra đến tổn thương ta. Chết đói ngươi cũng đồng dạng là sát sinh, thế nhưng là trên người của ta vẫn như cũ còn có muốn đi Tây Thiên Tỉnh Kinh nhiệm vụ. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền ăn ta một cánh tay đi. Đường Tam Tạng vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp chính là đem cánh tay của mình đặt ở cái này mãnh hổ bên miệng. Cái này mãnh hổ giống lớn một tiếng, trực tiếp đụng vào trên tảng đá, đem chính mình đâm chết. Mà xa xa thợ săn khiếp sợ há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Không phải, đây là sự tình phát triển. Cái này mãnh hổ vốn là bất quá là một cái bình thường lão hổ, vì sao lại làm được chuyện như vậy? Đường Tam Tạng cũng là một phàm nhân, trên thân hoàn toàn không tồn tại bất kỳ pháp lực a. Cái này, đây rốt cuộc là vì sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Ta muốn ở đây vì ngươi siêu độ 3 ngày 3 đêm. Đường Tam Tạng thở dài một hơi, thật vì lão hổ này bắt đầu siêu độ. Chỉ có xa xa thợ săn một mực tại chung quanh nhìn xem. Âm thầm hắn cũng là đã từng sử dụng pháp thuật khống chế dã thú, đi tới Đường Tam Tạng bên người, chuẩn bị tập kích Đường Tam Tạng. Thế nhưng là chỉ cần vừa đến Đường Tam Tạng bên người, dã thú liền không bị khống chế biến hiền lành lên, chỉnh thợ săn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp. Mà tại đây chung quanh cũng là có 2 cái yêu quái, cũng là chú ý tới tình huống như vậy, bu lại ở đâu ra hòa thượng. 2 cái này yêu quái đều là người của thiên đình, chính là vì chia lại khí vận cùng công đức, đây mới là đến nơi này. Hai vị thí chủ, còn mời chờ ta siêu độ xong cái này mãnh hổ sau tại đi nói những chuyện này. Đường Tam Tạng không có bất kỳ cái gì khẩn trương, hướng về phía 2 cái này yêu quái thi lễ một cái, tiếp tục siêu độ. 2 cái này yêu quái không dám làm ra tới bất kỳ hành vi, thật cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Thợ săn con mắt ở thời điểm này cũng là phát sáng lên. Dã thú không được, yêu quái được đi. 2 cái này yêu quái tựa như là người khác cơ duyên, bất quá hắn cũng là quản không được nhiều như vậy, hắn nhất định muốn lấy được khí vận cùng công đức. Chương 199, khó chịu Quan Thế Âm. Kết quả hắn không đợi động thủ, liền đã bị Thái Bạch Kim Tinh đem hai cái này yêu quái cho lấy đi. Đối với dạng này sự tình, cái này thợ săn đều nhanh muốn khóc. Không phải, liền thật một điểm khí vận cùng công đức không cho hắn. Đường Tam Tạng siêu độ xong mãnh hổ về sau, căn bản không có nhìn cái này thợ săn một cái, trực tiếp chính là rời đi. Kỳ thực Thái Bạch Kim Tinh làm hết thảy, cũng là không có đạt được bất kỳ khí vận cùng công đức. Không biết vì cái gì, hai cái này yêu quái, căn bản cũng không dám ở Đường Tam Tạng trước mặt động thủ. Bất quá cái này cũng hoàn toàn không quan trọng. Thái Bạch Kim Tinh đã sớm biết tình huống, xuống tới một chuyến, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đường Tam Tạng tiếp tục đi đường, cuối cùng cũng là đi tới Lượng Giới Sơn. Nhìn xem như là bàn tay đồng dạng sơn mạch, Đường Tam Tạng cũng là nở nụ cười. Thật tốt, về sau đến sự tình, đều có thể trắng trợn không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Sư phó, sư phó, ta là ngươi đồ nhi. Tôn Ngộ Không âm thanh cũng là truyền đến Đường Tam Tạng trong tai. Đường Tam Tạng vẻ mặt mỉm cười, trực tiếp chính là đi tới. Ngươi nói ngươi là ta đến đồ nhi, nhưng vì cái gì ta không biết đâu này? Ngài là từ Đông Thổ Đại Đường đến người thỉnh kinh, ta là Quan Thế Âm Bồ Tát vì ngài chuẩn bị đệ tử, đưa ngài một đường đi hướng Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Tôn Ngộ Không cũng là vẻ mặt tươi cười đối với Đường Tam Tạng nói. Thì ra là thế, vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới đi. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, trực tiếp chính là tin tưởng Tôn Ngộ Không. Còn mời sư phó vì ta mở ra phong ấn. Đường Tam Tạng gật gật đầu, túi đầu nhẹ nhàng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một mực bao phủ tại Ngũ Chỉ Sơn phía trên Phật quang, cũng là tại hắn sau khi đọc xong, nháy mắt chính là biến mất. Đà tạ sư phó. Tôn Ngộ Không nháy mắt chính là từ Ngũ Chỉ Sơn bên trong ra tới. Về phần Ngũ Chỉ Sơn, cũng là bởi vì không có Phật quang, trực tiếp chậm rãi biến mất. Tôn Ngộ Không yên lặng đi theo Đường Tam Tạng, mười phần nhu thuận. Vừa đi không lâu sau đó, thừa dịp Tôn Ngộ Không đi hái trái cây thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là đi tới Đường Tam Tạng trước mặt. Bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Đường Tam Tạng cũng là thi lễ một cái. Tam Tạng, cái này khỉ con lúc trước chính là đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh, nhưng có không phục quản giáo địa phương. Quan Thế Âm Bồ Tát trực tiếp chính là lấy ra một cái kim cô. Đây là một món linh bảo, chỉ cần ngươi mặc niệm chú ngữ, liền có thể để cái kia hầu tử đau đến không muốn sống. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là vẻ mặt tươi cười. Còn mời Quan Thế Âm Bồ Tát yên tâm, ta cái kia đồ nhi phẩm tính vô cùng tốt, đối ta dị thường tôn kính, thứ này vẫn là tôi đi. Đường Tam Tạng trực tiếp chính là cự tuyệt Quan Thế Âm Bồ Tát cho kim cô. Ta cho ta chính mình mang kim cô. Cái này sao có thể? Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là cho mày. Cái con khỉ này tôn kính Đường Tam Tạng. Cái này sao có thể? Cái này hầu tử lúc nào đổi tính rồi? Trùng hợp ở thời điểm này, Tôn Ngộ Không cũng là trở về. Sư phó, đây là tại làm gì? Nguyên bản dã tâm khó khăn thuần Tôn Ngộ Không, tại Đường Tam Tạng trước mặt, biểu hiện dị thường ôn hòa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là hoàn toàn không thể tin được, cái này thế mà lại là Tôn Ngộ Không. Không có chuyện gì, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát muốn phải cho ta cái kim cô, nói là có thể cho ngươi thành thật một chút. Đường Tam Tạng tại Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp chính là nói ra. Nam Mô A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Đường Tam Tạng đương nhiên đối với Quan Thế Âm Bồ Tát giải thích nói. Quan Thế Âm Bồ Tát gật gật đầu, trực tiếp chính là rời đi. Nơi này, nàng thực tế là không có mặt tiếp tục ở lại. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai người bọn họ, trực tiếp chính là đi hướng Ưng Sầu Giản. Không có bất kỳ cái gì quá nhiều phần diễn, Ngao Thông trực tiếp chính là biến thành Bạch Long Mã. Đương nhiên, Long tộc những trưởng lão kia vẫn luôn đang chú ý Ngao Thông. Đang phát triển Ngao Thông biến thành ngựa trắng, để Đường Tam Tạng cưới thời điểm, cũng là vẻ mặt khó chịu. Bất quá bởi vì Ngao Thông chính mình căn bản cũng không có bất kỳ ý kiến, cũng là chỉ có thể đồng ý xuống tới. Một đoàn người đi đường tốc độ cũng là rất nhanh, cũng không dùng thời gian bao nhiêu, liền đến một chỗ Quan Âm Thiền Viện. Vừa tới đến nơi này, chủ trì mười phần nhiệt tình, còn biểu hiện ra hắn vật sưu tập. Mà Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng liền lặng lặng mà nhìn xem, thuận miệng đánh giá một lúc sau, liền bắt đầu ăn chay cơm. Khụ khụ, đại sư, ngươi từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, chẳng lẽ trên thân liền không có mang cái gì bảo vật chân quý sao? Nhìn xem Đường Tam Tạng không hề bị lay động dáng vẻ, chủ trì cũng là cầm giữ không được, chỉ có thể chính mình hỏi thăm. Đương nhiên là có. Đường Tam Tạng cũng là gật gật đầu. Chủ trì cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, quả nhiên, Đường Tam Tạng thật sự chính là không nói dối a. Ta mang một chén đến từ Đông Thổ Đại Đường núi đất, đây là trong lòng ta quý giá nhất đồ vật. Đường Tam Tạng lời nói, hoàn toàn vượt quá chủ trì đoán trước. Cái kia đại sư ngươi liền không có mang cái gì cả xa loại hình bảo vật sao? Cái này chủ trì đều nhanh muốn điểm tên Cẩm Lan Cà Sa. Vật ngoài thân, bất quá mây bay mà thôi. Nếu như liền những thứ này đều nhìn không ra, làm sao có thể thành Phật? Ta trước khi đến, lấy được Quan Thế Âm Bồ Tát ban thưởng Cẩm Lan Cà Sa. Nếu như chủ trì thật cần những thứ này lời nói, vừa vặn nơi này là Quan Âm Thiền Viện, ta liền tặng cùng chủ trì, cũng coi như được vật quy nguyên chủ. Đường Tam Tạng không có chút do dự nào, trực tiếp chính là đem Cẩm Lan Cà Sa đưa cho chủ trì, nhìn đều không có nhìn nhiều. Cái này, ta thưởng thức mấy ngày về sau, liền trả cho đại sư. Cái này thế nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát ban thưởng bảo vật, làm sao có thể dễ dàng như thế đưa tặng ta nữa nha. Chủ trì vội vàng chối từ. Nếu là hắn thật thu xuống, đều không nhất định có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Vẫn là chờ Hắc Hùng Tinh tới đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, có thể chủ trì đi tìm Đường Tam Tạng thời điểm, lúc này mới phát hiện, Đường Tam Tạng theo Tôn Ngộ Không hai người bọn họ, thế mà đã rời đi. Chỉ có lưu tại trên giường một phong thư. Quân tử không đoạt người đẹp, đã chủ trì như thế thích cái này cả xa, ta liền tặng cùng chủ trì, để báo đáp chủ trì thu lưu. Chỉ để lại đến trận mắt ngoác mồm chủ trì, hoàn toàn không biết chuyện này, phải làm thế nào đi xử lý. Không phải, cái này Cẩm Lan Cà Sa, thật nói không cần là không cần rồi. Chủ trì vội vàng liên hệ Quan Thế Âm Bồ Tát, loại chuyện này, hắn hoàn toàn không làm chủ được a. Quan Thế Âm Bồ Tát biết tin tức sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại một lần nữa đi tới Đường Tam Tạng bên người. Tam Tạng, ngươi đem Cẩm Lan Cà Sa tặng cùng người khác rồi. Ngươi phải biết, cái này thế nhưng là người thỉnh kinh biểu tượng, nếu như không có Cẩm Lan Cà Sa, làm sao có thể cầu vào tay chân kinh? Cẩm Lan Cà Sa bất quá là ngoại vật mà thôi, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, chính là để Phật tổ nhìn thấy ta thành tâm. Đường Tam Tạng mặc dù đối Quan Thế Âm Bồ Tát mười phần tôn kính, bất quá cũng là phản bác Quan Thế Âm Bồ Tát. Chương 200, Linh Sơn hội nghị. Chỉ là Cẩm Lan Cà Sa, bất quá một cái ngoại vật mà thôi được cho cái gì? Đường Tam Tạng lắc đầu, thật cũng không thèm để ý cái này Cẩm Lan Cà Sa. Ngươi lần này đi hướng Tây Thiên, bái Phật cầu kinh, thế nhưng là gặp mặt gặp ta Phật Như Lai. Nếu như bẩn thỉu, quần áo không chỉnh tề, làm sao có thể đối mặt ta Phật? Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là lời ngon ngọt khuyên bảo. Nếu như Đường Tam Tạng đối với Cẩm Lan Cà Sa căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, vậy lần này kiếp nạn, như thế nào tiến hành tiếp? Phải biết, lần này thế nhưng là tại Quan Thế Âm Bồ Tát thiền viện bên trong, chia lại khí vận cùng công đức, đều là thuộc về Quan Thế Âm Bồ Tát. Bất quá một bộ thân xác thối tha mà thôi. Đường Tam Tạng lắc đầu, cũng là thở dài một hơi. Ta nghĩ ta Phật cần phải có thể lý giải ta. Như Lai Phật Tổ cũng có thể lý giải, chẳng qua nếu là chia lại không được khí vận cùng công đức, Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đối sẽ không để Đường Tam Tạng rời đi. Đang khuyên đạo nửa ngày sau, Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy ra ngoài. Sư phó, Cẩm Lan Cà Sa ta đã cầm về. Tôn Ngộ Không tại Quan Thế Âm Bồ Tát vừa tới thời điểm, liền đã rời đi. Quan Thế Âm Bồ Tát coi là Tôn Ngộ Không là bởi vì phía trước Kim Cô sự tình, không nguyện ý phản ứng nàng, không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không thế mà đi lấy Cẩm Lan Cà Sa đi. Như thế, ta sư đồ hai người, có thể hay không lên được rồi. Đem Cẩm Lan Cà Sa thu vào, Đường Tam Tạng cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát không lời nào để nói, trực tiếp chính là rời đi. Đường Tam Tạng sư đồ hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục lên đường. Đợi đến Quan Thế Âm Bồ Tát trở lại Quan Âm Thiện Viện thời điểm, phát hiện một cái gấu đen thi thể, liền đặt ở Quan Âm Thiện Viện không xa. Nghiệp chướng, quả nhiên là nghiệp chướng. Quan Thế Âm Bồ Tát phẫn hận mắng một câu, cũng là chỉ có thể rời đi. Trạm tiếp theo là nơi nào? Đường Tam Tạng mặc dù nhục thể phàm thai, bất quá đi lâu như vậy, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trạm tiếp theo chính là bát giới. Sau khi nói đến đây, Tôn Ngộ Không khỏe miệng, cũng là không khỏi kéo ra đến một vòng dáng tươi cười. Làm một thể, bọn hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, hiện tại bát giới đến cùng đến cỡ nào gấp gáp. Nếu như hắn nếu không phải vì không làm cho người khác lực chú ý, tuyệt đối không thể lại tiếp tục trở tại Cao Lao Trang. Vậy liền nhanh điểm đi qua đi. Đường Tam Tạng cũng là nở nụ cười. Cũng nhanh, liền kém sang Ngộ Tịnh, đám người bọn họ liền đầy đủ. Chờ bọn hắn đi tới Cao Lão Trang thời điểm, chư bát giới cũng sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi một thời gian dài. Vị này thế nhưng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến Cao Tăng. Chư bát giới vội vàng hướng lấy Đường Tam Tạng thi lễ một cái sau, đây mới là nhỏ giọng mà hỏi. Cao Tăng không giam sưng, ta chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng khỏe miệng cũng là co rúm đến mấy lần, mới hòa hoãn lại tâm tình của mình. Cái này chư bát giới, thực tế là quá gấp. Chẳng lẽ cái này Cao Lão Trang, thật là cái gì địa phương nguy hiểm sao? Chư bát giới bọn hắn tụ hợp sau, tại Cao Lão Trang ăn cơm, trực tiếp chính là rời đi. Chỉ có bên trên bầu trời, lưu lại một cái đồng tử, nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, trên mặt tràn ngập mờ mịt. Hắn là Quan Thế Âm Bồ Tát đồng tử, sở dĩ lại tới đây, chính là vì trợ giúp Đường Tam Tạng thu phục chư bát giới. Thế nhưng là cái này chư bát giới túi đầu liền bái, này chỗ nào dùng tới được hắn? Cho nên nói, hắn đến không phải lúc, đúng không? Đường Tam Tạng để bọn hắn một đoàn người, tự nhiên là cũng sớm đã phát hiện cái này đồng tử, bất quá bọn hắn cũng sẽ không tại đây cái đồng tử trên thân đi lãng phí thời gian. Tại bọn hắn rời đi sau, cái này đồng tử cũng là đi thẳng về theo Quan Thế Âm Bồ Tát bẩm báo chuyện này. Phía trước có yêu khí. Đường Tam Tạng đám người bọn họ ngay tại trên đường, Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước, cũng là đột nhiên nói, có thể giải quyết sao? Đường Tam Tạng hoàn toàn không thèm để ý đến cùng là cái gì yêu quái, dễ như trở bàn tay. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, trực tiếp chính là biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn tại bình thường thời điểm, thế nhưng là che giấu rất nhiều lực lượng. Tôn Ngộ Không nháy mắt chính là đi tới yêu quái trong động phủ, trong ánh mắt lóe qua một tia ánh sáng màu vàng, nháy mắt chính là đánh giết cái kia yêu quái đầu lĩnh. Mang theo yêu quái đầu lĩnh sau khi chết xuất hiện nguyên hình, đi tới Đường Tam Tạng trước mặt. Chính là cái đồ chơi này. Liếc qua cái này trồn sắc vàng, Đường Tam Tạng cũng là nhìn ra nó theo hầu. Linh Sơn bên trên. Sau đó, Đường Tam Tạng cũng là không có hứng thú gì. Dạng này kiếp nạn là chuẩn bị cho Đường Tam Tạng, cũng không phải chuẩn bị cho hắn. Bất quá, cũng là may mắn, chỉ cần vượt qua nơi này, về sau đến sự tình, chính là chính hắn quyết định. Tây Du Lượng kiếp hướng đi, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hoàn toàn không có phản ứng những cái kia nút trong bóng tối tiên thần, Đường Tam Tạng mang theo đám người bọn họ, tiếp tục lên đường. Cái này Đường Tam Tạng, đến cùng là thế nào một chuyện? Quan Thế Âm Bồ Tát tại Linh Sơn bên trong, cũng là rất rõ ràng biểu hiện ra bất mãn của mình. Toàn bộ Linh Sơn bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát là cùng Đường Tam Tạng bọn hắn tiếp xúc sâu nhất. Cho nên nói, nàng cũng là chịu đủ Đường Tam Tạng. Gia hỏa này, hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài. Nguyên bản, dựa theo lấy bọn hắn ăn bài, bọn hắn những người này, tất cả đều cần phải đem một vài khí vận cùng công đức nắm giữ tại trong tay của mình. Thế nhưng là tại trên thực tế, bọn hắn những người này, trước mắt căn bản cũng không có lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Đối mặt với chuyện như vậy, bọn hắn những người này, trong nội tâm làm sao có thể nguyện ý? Nguyên bản thế nhưng là đều đã nói xong, lần này Tây Du Lượng Kiếp chính là vì để bọn hắn Linh Sơn Đại Hưng mà chuẩn bị. Thế nhưng là cho tới bây giờ thì ngưng, bọn hắn đều không có lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Đường Tam Tạng biểu hiện, đúng là có một chút không đúng lắm, có phải hay không là loại kia có người nào tại ảnh hưởng hắn? Phổ Hiền Bồ Tát cũng là ở thời điểm này mở miệng. Hắn cũng là một mực chú ý Đường Tam Tạng hành vi, luôn cảm giác Đường Tam Tạng có một chút không thích hợp. Cần phải không thể nào? Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là nhăn lại đến lông mày. Tại đây một lần lượng kiếp trước khi bắt đầu, chúng ta cũng đã đem nhất định khí vận cùng công đức chia lại cho thiên đình cùng mấy vị thánh nhân. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không cho rằng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Trên cơ bản mỗi một cái có thể ảnh hưởng đến đường tam tạng thế lực, bọn hắn đều là cân nhắc đến. Liên Long tộc, bọn hắn cũng là đã cân nhắc. Đương nhiên, đối với việc này phía sau, cũng là tồn tại bọn hắn Linh Sơn muốn đem Long tộc chiếm dụng ý nghĩ. Dù sao Ngao Thông thực tế là có chút quá mức đặc thù. Làm bị toàn bộ Long tộc cho rằng hưng khởi hy vọng hắn, chỉ cần gia nhập vào Linh Sơn bên trong, trên cơ bản liền có thể đại biểu cho toàn bộ Long tộc ý chí. Cái này, cũng là vì cái gì Linh Sơn phía trên những thứ này Bồ Tát, có thể cho phép Long tộc gia nhập vào lần này Tây Du Lượng Kiếp bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Chương 201, đoàn đội tụ hợp. Nếu là như thế, không bằng đi xem một cái này đường tam tạng, đến cùng là thế nào một chuyện đi. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là 10 phần trực tiếp. Lúc ấy, đường tam tạng nói với Tôn Ngộ Không những chuyện kia thời điểm, có thể hoàn toàn không có cho nàng lưu lại bất kỳ mặt mũi. Dưới loại tình huống này, Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên cũng là không thể lại cho đường tam tạng bọn hắn đoàn người này lưu lại bất kỳ mặt mũi. Đối với đường tam tạng trên người những biến hóa kia, không cần lo lắng. Như Lai Phật Tổ ở thời điểm này cũng là mở miệng nói ra. Hắn dù sao cũng là kim thiền tử chuyển thế thân, có thể có biến hóa như thế, cũng là một cái 10 phần bình thường sự tình. Như Lai Phật Tổ nói tới những lời này, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặt lại. Cái này thật sự chính là xác thực như thế. Dù sao, kim thiền tử bọn hắn Linh Sơn bên trong những người này, trên cơ bản đều là hết sức hiểu rõ. Vì kinh Phật bên trong nội dung, có thể ở chính diện chất vấn hoài nghi Như Lai Phật Tổ người, làm được chuyện như vậy, còn có thể có vấn đề gì sao? Mặc dù quả thật là như thế, bất quá, ta vẫn là cảm thấy cái này đường tam tạng, trên thân khẳng định có cái gì không đúng địa phương. Quan Thế Âm Bồ Tát như trước vẫn là không có thay đổi ý nghĩ của mình. Như Lai Phật Tổ trong nội tâm cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn không biết đường tam tạng trên thân có vấn đề sao? Thế nhưng là, hắn xin hỏi sao? Bây giờ Như Lai Phật Tổ cũng sớm đã không phải lúc trước Đa Bảo đạo nhân. Không chỉ là thân phận của hắn có nhất định biến hóa, hắn có thể tiếp xúc đến cấp độ cũng thay đổi rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Như Lai Phật Tổ rốt cuộc là có thể đơn giản biết một chút phía trước chưa từng có nghe nói qua tin tức. Như Lai Phật Tổ nguyên bản cũng là chỉ biết là Thông Thiên làm tam thanh một trong, cũng là theo cái khác hai vị thánh nhân quan hệ cũng không thế nào. Mà lại, ban đầu ở đạo tổ giảng đạo quá trình bên trong, vị này cũng là tại so bế quan bên trong. Đến sau, dùng hữu lợi biện pháp, đây mới là trở thành thánh nhân. Thế nhưng là ở phía sau đến, hắn rốt cục có thể theo Phục Hy vị này thiên đình chi chủ đang đối mặt nói. Làm người thân cận, Phục Hy cũng là khi nhìn đến hắn trưởng thành sau, nói cho rất nhiều hắn nguyên bản cũng không rõ ràng tin tức. Mà tại đây chút trong tin tức, tự nhiên cũng là tồn tại liên quan tới thông thiên thực lực chân chính một bộ phận. Làm lẫn vào đến Linh Sơn bên trong, còn trở thành Linh Sơn đứng đầu Như Lai Phật Tổ, tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi những tin tức này. Dù sao, bản thân hắn thân phận liền tồn tại vấn đề. Tại biết thông thiên chân chính thực lực sau, Như Lai Phật Tổ nhất thời không khỏi có chút đau đầu. Hắn từ đến cũng không nghĩ tới, hắn vị sư thúc này, thế mà là một cái có thể chính diện theo đạo tổ Hồng Quân đối kháng mạnh nhân. Nếu như sớm biết những chuyện này lời nói, hắn lại thế nào có thể sẽ để thông thiên phân thân, trở thành đệ tử của hắn đâu này. Mỗi lần nghĩ đến chuyện như vậy, Như Lai Phật Tổ trong nội tâm đều là nhịn không được từng đợt run rẩy. Chuyện như vậy, thực tế là quá làm cho người cảm giác được sợ hãi. Hắn đang nghĩ kỹ, về sau không cần nói là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, hắn cũng sẽ không lại nói ra tới Kim Thiền Tử đã từng là đệ tử của hắn chuyện này. Hiện tại, mặc dù hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ thông thiên đến cùng muốn phải làm mấy thứ gì đó sự tình, bất quá, cái này cũng không chậm trễ hắn không muốn chen tay vào những thứ này. Cứ như vậy an ổn phát triển tiếp là được. Dù sao, thiên định bọn hắn phía Tây Đại Hưng, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể lại cải biến. Làm đường tam tạng mang theo những cái kia từ Tây Thiên mang tới kinh thư, trở lại đại đường sau, chính là bọn hắn Linh Sơn Đại Hưng thời điểm. Về phần ở trong quá trình này, những cái kia khí vận cùng công đức, Như Lai Phật Tổ cảm thấy, vẫn là để đường tam tạng cái này thông thiên phân thân tự mình nắm giữ tốt. Nếu như đường tam tạng không muốn đem dạng này khí vận cùng công đức cho những người khác, dù sao hắn là một điểm ý kiến đều không có. Dù sao, những thứ này khí vận cùng công đức, cho tới nay đều không có bất luận cái gì cho hắn chia lại bộ phận. Tại Như Lai Phật Tổ khống chế phía dưới, Linh Sơn hội nghị bên trong, mặc dù đều biểu đạt đối với đường tam tạng bất mãn ý, bất quá, bọn hắn những người này cũng vẹn vẹn chỉ là muốn hiểu rõ tại đường tam tạng chung quanh đều có người nào. Trừ cái đó ra, bọn hắn liền không có bất luận cái gì muốn phải làm sự tình khác. Dù sao, đường tam tạng là kim thiền tử chuyển thế, chỉ cần rõ ràng chuyện này người đều là nhịn không được nhớ tới lúc trước Linh Sơn bên trong cái kia linh khí tùy ý kim thiền tử. Lúc kia kim thiền tử thực tế là cho bọn hắn lưu lại quá sâu ảnh hưởng, mà đường tam tạng căn bản cũng không có để ý qua Linh Sơn bên trong những người kia. Bây giờ đường tam tạng đã đi tới Lưu Sa Hà, đem Sa Ngộ Tịnh cho tiếp vào Thỉnh Kinh trong đội ngũ. Đợi đến hôm nay, Thỉnh Kinh đội ngũ đã chính thức đầy đủ. Tiếp xuống, liền không có cần phải án chiếu lấy những tên kia an bài đi hành động. Tôn Ngộ Không cũng là cuối cùng thở dài một hơi. Nguyên bản Phật giáo an bài những cái kia gặp trắc trở, đối với dưới tình huống bình thường đường tam tạng đến nói, khả năng đúng là có thể tính được là rất trọng yếu gặp trắc trở. Thế nhưng là đối với bọn hắn những thứ này mạo danh thay thế người mà nói, dạng này gặp trắc trở thực tế là quá dễ dàng. Bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì với những chuyện này lãng phí thời gian ý nghĩ. Mặc dù nói, tại Tây Du Lượng Kiếp trước khi bắt đầu, bọn hắn cần một mực duy trì lấy hình tượng của mình, không thể khiến người khác nhìn ra bất kỳ chỗ quái gì. Bất quá, hiện tại thế nhưng là đã hoàn toàn khác biệt. Mãi cho tới bây giờ, Tây Du Lượng Kiếp đã tiến hành đến rất nhiều mấu chốt tình trạng. Liền xem như tại dạng này thời điểm, đúng là có người phát hiện đường tam tạng bọn hắn những người này quỷ dị chỗ, cũng không biết nghĩ quá nhiều. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng là có thể càng thêm tùy ý làm bậy một chút. Chúng ta cần phải cho bọn hắn nâng một cái tỉnh, dạng này trình độ gặp chắc trở, căn bản cũng không khả năng cho chúng ta mang đến quá lớn phiền phức. Đường Tam Tạng cũng là đối với Tôn Ngộ Không nói tới những lời này rất tán thành. Lượng kiếp bên trong gặp chắc trở, không nên đều là đơn giản như vậy nhỏ gặp chắc trở. Những thứ này gặp chắc trở, thực tế là không thể để bọn hắn nhắc lên bất kỳ hứng thú gì. Đã như vậy lời nói, Ngộ Không vẫn là người động thủ thích hợp nhất. Đường Tam Tạng cũng là mở miệng nói ra. Nếu như để hắn đến động thủ, thực tế là có vẻ hơi quá mức. Làm một nhất mục tiêu rõ rệt, Đường Tam Tạng cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Chẳng qua nếu là cần, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn liền có được tu vi nhất định. Đương nhiên, dạng này sự tình, Đường Tam Tạng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dù sao, hắn dùng bản thể trở thành Đường Tam Tạng, căn bản là không có nghĩ tới muốn dùng bất kỳ tu vi, hắn chỉ cần dùng thái độ của mình, liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nếu không, cũng sẽ không có luyện tâm tác dụng. Chương 202, cải biến quy tích. Tôn Ngộ Không trực tiếp chính là tại nguyên bản địa phương ngồi xuống, đem trên người mình để lộ ra đến thái ớt cảnh giới lực lượng, nháy mắt đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có thể để Linh Sơn bên trong những người kia chú ý tới tu vi của hắn biến hóa. Cứ như vậy, nguyên bản chuẩn bị cho bọn họ những cái kia gặp chắc trở đều là sẽ cải biến. Mà kể từ đó, mọi chuyện đều biết theo thông thiên nguyên bản ấn tượng bên trong hoàn toàn không giống. Chỉ có dạng này mới có thể tại hắn sử dụng bất kỳ tu vi tình huống dưới, đưa đến luyện tâm tác dụng. Phía trước, nếu không phải vì muốn phải làm cho tất cả mọi người đều gom lại cùng một chỗ, Đường Tam Tạng khả năng tại gặp Tôn Ngộ Không sau, liền để hắn đột phá cảnh giới. Tôn Ngộ Không giá hỏa này thế mà đột phá đến đại La Kim Tiên cấp độ. Linh Sơn bên trong những cái kia Bồ Tát sẽ không đích thân chú ý Đường Tam Tạng đám người bọn họ nhất cử nhất động, bất quá, bọn hắn sẽ phái người tới. Căn bản cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, Tôn Ngộ Không đột phá cái tin này, lập tức liền là chuyển lại đến Linh Sơn bên trong. Ta liền nói vì cái gì Tôn Ngộ Không phía trước lại nhanh như vậy giải quyết không được chuẩn bị cho bọn họ gặp chắc trở, nguyên lai hắn đã đến sắp đột phá thời điểm. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như Tôn Ngộ Không thực lực, theo chân bọn họ dự liệu hoàn toàn không giống, liền rất có thể nói rõ phía trước vấn đề. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta phía trước chuẩn bị những cái kia gặp chắc trở đã hoàn toàn không dùng được. Phổ Hiền Bồ Tát cũng là không khỏi nhăn lại đến lông mày. Bọn hắn những thứ này Bồ Tát cũng không phải là tại Linh Sơn bên trong không có việc gì. Bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong, vẫn luôn sẽ có người gia nhập vào bọn hắn Linh Sơn bên trong, bọn hắn những thứ này Bồ Tát nhóm cũng mỗi ngày đều cần xử lý vô số sự tình. Nếu không, lần này Tây Du lượng kiếp cũng không có thể sẽ để Quan Thế Âm Bồ Tát tự mình đi phụ trách. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn lại muốn một lần nữa mưu tính tất cả, còn muốn cân nhắc đến các phương diện lợi ích. Chuyện như vậy, hòa bình không phải cái gì sự tình đơn giản. Bây giờ đã tiến hành đến cái thứ mấy gặp chắc trở rồi. Như Lai Phật Tổ cũng là mở miệng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi. Những chuyện này hoàn toàn đều là Quan Thế Âm Bồ Tát tự mình một người đang phụ trách, liền xem như Lai Phật Tổ cũng vẹn vẹn chẳng qua là đang chú ý đại thể phương hướng mà thôi. Theo thông thiên phân thân, Như Lai Phật Tổ còn không muốn tính toán cái gì chi tiết vấn đề. Bất quá, bây giờ Tôn Ngộ Không tu vi đột phá, liền xem như Lai Phật Tổ không muốn quản, đều là không được. Bây giờ mới bất quá là tiến hành đến cái thứ 16 kiếp nạn mà thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là thở dài một hơi. Nếu như Tôn Ngộ Không đột phá trễ một chút, bọn hắn có thể thao tác không gian, còn có thể lớn hơn một chút. Bây giờ liền đã đột phá, đối với bọn hắn đến nói, thật cũng không phải là tin tức tốt gì. Đã như vậy lời nói, vậy liền sớm một chút mưu tính đi. Như Lai Phật Tổ cũng là gật gật đầu. Nương tựa theo Như Lai Phật Tổ đối với Tôn Ngộ Không hiểu rõ, trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể lại dễ dàng như vậy đột phá. Cho nên nói, tại Tôn Ngộ Không đột phá chuyện này phía sau, khẳng định là có Đường Tam Tạng nguyên nhân. Cho nên nói, chuyện này cũng là vị này thánh nhân mưu tính sao? Như Lai Phật Tổ cũng là quyết định chủ ý. Đã vị này thánh nhân muốn phải chơi một chút, cái tiết Như Lai Phật Tổ đương nhiên không thể làm trái hắn ý kiến. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta xử lý đi. Như Lai Phật Tổ cũng là chủ động tiếp xuống chuyện này. Đem những này sự tình giao cho Quan Thế Âm Bồ Tát, đối với nàng đến nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Liên quan tới thông thiên chân chính thân phận, Như Lai Phật Tổ là tuyệt đối không thể nói ra. Cho nên nói, vì bọn hắn Linh Sơn, sẽ không đột nhiên mất đi coi là Bồ Tát, loại chuyện này vẫn là hắn tự mình đến xử lý tương đối tốt. Án chiếu lấy kế hoạch ban đầu đến xem, Đường Tam Tạng đám người bọn họ kế tiếp gặp chắc trở, hẳn là chúng ta mấy người đi dò xét bọn hắn Tây Thiên Tỉnh Kinh Tâm. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp liền đem nguyên bản chuẩn bị nói ra. Chuyện này, liền để ta tự mình đi đi. Như Lai Phật Tổ gật gật đầu, trực tiếp tự mình rời đi Linh Sơn bên trong. Cái này, vẫn là hắn trở thành Như Lai Phật Tổ sau, lần thứ nhất rời đi Linh Sơn. Tùy ý tại Đường Tam Tạng đám người bọn họ tiến về trước Linh Sơn trên đường, tìm một chỗ. Như Lai Phật Tổ lắc mình biến hóa, dã ngoại hoang vu bên trong, nháy mắt xuất hiện một cái Phật quốc. Cái này Phật quốc bên trong hết thảy, tất cả đều là Như Lai Phật Tổ đối với Phật pháp lĩnh ngộ. Tại đây Phật quốc bên trong, chỉ cần đi vào đến người chung quanh, không chủ động ngăn cản, đều biết lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thằng đến cuối cùng lãnh hội đến bản tâm của mình sau, mới có thể tỉnh lại. Sư thúc, không biết ngươi trầm luân tại ta Phật quốc bên trong, sẽ làm ra đến lựa chọn như thế nào? Như Lai Phật Tổ cũng là mỉm cười, nhắm mắt lại, chính mình đi đầu trầm luân. Cái này, đối với hắn mà nói, cũng là một lần tu hành. Quan trọng hơn chính là, Như Lai Phật Tổ cũng không muốn để Thông Thiên cảm thấy hắn đang nhìn Thông Thiên trầm luân tại đây Phật quốc bên trong. Tham dò một cái thánh nhân, dù là vẹn vẹn chẳng qua là phân thân, ta được cho đối với thánh nhân vũ đục. Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không làm được chuyện như vậy. Đường Tam Tạng đám người bọn họ, rất nhanh liền là đi tới cái này Phật quốc phụ cận. Loại lực lượng này, là Đa Bảo đạo nhân. Bây giờ cái kia Như Lai Phật Tổ lực lượng, Tôn Ngộ Không nhìn xem trước mặt Phật quốc, cũng là nở nụ cười. Đối với Như Lai Phật Tổ lực lượng, hắn đã cảm thụ 500 năm, đương nhiên sẽ không cảm giác sai. Để Như Lai Phật Tổ tự mình đến thăm dò chúng ta mấy cái, chúng ta cũng coi như được vinh hạnh. Tại cảm nhận được Như Lai Phật Tổ đã trầm luân, chỉ để lại đến đối với mình cơ bản nhất bảo hộ sau, Đường Tam Tạng cũng là cười đi vào Như Lai Phật Tổ Phật Quốc bên trong. Tại đây cái Phật Quốc bên trong, mặt ngoài tràn ngập Phật giáo khí tức, bất quá, căn cơ cũng là nữ hoa tạo hóa chi đạo. Làm nữ hoa thân truyền đệ tử, đa bảo đạo nhân tại tạo hóa chi đạo bên trên tạo nghệ, cũng là rất sâu. Nữ hoa tạo hóa chi đạo, lại thêm Phật môn vấn tâm chi thuật, lúc này mới hình thành này quỷ dị mà cường đại Phật Quốc. Tại đây Phật Quốc bên trong, còn ẩn giấu đi Như Lai Phật Tổ đời này học qua hết thảy. Đường Tam Tạng đám người bọn họ khi tiến vào đến cái này Phật Quốc sau, chỉ có Đường Tam Tạng cái này bản thể, bắt đầu châm luân. Mấy cái kia phân thân, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn mấy cái cũng không có để ý chuyện như vậy. Lúc đầu bất quá chỉ là hóa thân, Như Lai Phật Tổ Phật Quốc, không có cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn, cũng là bình thường sự tình. Đến để ta xem một chút đi, ngươi Phật Quốc, đến cùng có thủ đoạn gì? Đường Tam Tạng cũng là mười phần hiếu kỳ, lấy được nữ hoa, chuẩn đề cùng tiếp dẫn ba người bọn hắn thánh nhân chân thành bồi dưỡng Như Lai Phật Tổ, bây giờ thủ đoạn, đến cùng thế nào? Chương 203, Phật Quốc luyện tâm. Làm Đường Tam Tạng chủ động phong ấn chính mình hết thể về sau, Phật Quốc lực lượng, cũng là bắt đầu để hắn chấm luân. Tại đây Phật Quốc bên trong, Đường Tam Tạng trở thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, sinh hoạt tại Tây Hồ bên cạnh, tên là Hứa Tiên. Hứa Tiên, ngươi suốt ngày nhìn loại vật này làm gì? Lý Công Phủ hoàn toàn không hiểu vì cái gì Hứa Tiên có thể ôm một quyển sách, nhìn thời gian lâu như vậy. Nếu như hắn, khả năng đã sớm ngủ. Tỷ phu, ngươi không rõ, chỉ có tri thức mới có thể vũ trang chính mình, để cho mình trôi qua càng tốt hơn. Hứa Tiên ánh mắt một mực không hề rời đi quyển sách này, tinh lực cũng là tất cả đều đặt ở trên sách. Ngươi nói ngươi lại không muốn thi đậu công danh, nhìn nhiều như vậy sách làm gì? Lý Công Phủ thật hoàn toàn nhìn không rõ Hứa Tiên ra hỏa này. Làm bản địa bổ khoái, Lý Công Phủ tam giáo cửu lưu người thấy nhiều lắm, thế nhưng là chưa từng có một người cho hắn thật cảm giác cổ quái. Ở trong mắt Lý Công Phủ, Hứa Tiên giống như là một cái nhát gan sợ phiền phức người, một mực ở lại nhà mặt, không có cái gì đi ra dục vọng. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy, Hứa Tiên to gan lớn mật, sự tình gì đều có thể làm được. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác, cũng là đồng thời tồn tại Hứa Tiên trên thân. Hứa Tiên căn bản chính là đối với Lý Công Phủ nói tới những lời này, không để ý lắm. Nếu như hắn nguyện ý, cũng sớm đã có thể thi đậu công danh. Thế nhưng là liền xem như thi đậu công danh, có thể như thế nào đây? Hứa Tiên chí hướng, chính hắn đều hoàn toàn không rõ ràng, bất quá, tuyệt đối không phải cái gì thằng quan phát tài. Được rồi, ngươi nguyện ý đọc sách học tập sách đi. Lý Công Phủ nhếch miệng, trực tiếp chính là chuẩn bị rời đi, hắn còn có công vụ cần phải đi xử lý. Đúng, Kim Sơn tự cái kia Pháp Hải đại sư lại đến tìm ngươi, đừng quên đi xem một cái người ta. Nghe Lý Công Phủ nhắc lên cái này Pháp Hải, Hứa Tiên cũng là nhịn không được nhăn lại đến lông mày. Khi còn bé, hắn đã từng đi qua một chuyến Kim Sơn tự. Cũng là tại đây một lần bên trong, để hắn nhận thức đến Pháp Hải. Pháp Hải là Kim Sơn tự chủ trì, toàn bộ Hàng Châu đều là có tên đại pháp sư. Khi nhìn đến Hứa Tiên thứ nhất khắc, Pháp Hải liền không hiểu thấu cho rằng Hứa Tiên là trời sinh Phật tử, nhất định để hắn xuất ra. Đối với dạng này sự tình, Hứa Tiên lại thế nào có thể sẽ đồng ý đâu này? Hắn còn không có thành ra, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đi Kim Sơn tự, làm một cái hòa thượng. Mà lại, còn không chỉ có như thế. Trong lòng của hắn, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy cái này Kim Sơn tự, căn bản không xứng với hắn. Không chỉ là Kim Sơn tự, giống như là Phật pháp, căn bản không xứng với hắn. Liền xem như Phật tổ, cũng đều là trước mặt hắn đồng tử, nếu như hắn gia nhập vào Kim Sơn tự bên trong, Phật tổ cũng không thể sẽ đồng ý. Có một lần, đang bị bức ép gấp tình huống, Hứa Tiên cũng là từng tại Như Lai Phật Tổ pho tượng trước mặt quỳ xuống dập đầu, kết quả, Như Lai Phật Tổ pho tượng, nháy mắt chính là sụp đổ. Thẳng đến chuyện này sau khi phát sinh, Pháp Hải đây mới là không có để Hứa Tiên gia nhập vào Kim Sơn tự bên trong ý nghĩ. Bất quá, mỗi một năm, Pháp Hải đều là trở lại Hứa Tiên trong nhà đi tìm hắn. Mà lại, đối với Hứa Tiên thái độ, cũng là mười phần cung kính. Đối với dạng này sự tình, nguyên bản Hứa Tiên cảm giác mười phần quái dị, bất quá về sau cũng là chậm rãi thói quen. Chờ Hứa Tiên về đến nhà thời điểm, quả nhiên tại cửa ra vào nhìn thấy Pháp Hải. Pháp Hải đại sư, một năm chưa gặp mặt, ngài phong thái càng hơn lúc trước a. Hứa Tiên cũng là khách khí nói. Bất kể nói thế nào, Pháp Hải người này vẫn là mười phần không tệ. Hứa Tiên thí chủ, ta hôm nay chợt có nhận thấy, bên cạnh ngươi làm biết dáng lâm kiếp nạn, ta là tới tiếp ngươi đi hướng Kim Sơn tự bên trong tạm lánh kiếp nạn. Pháp Hải sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Trong mắt hắn, Hứa Tiên trên mặt tràn ngập yêu khí màu đen. Đây là có yêu quái nhớ thương Hứa Tiên báo hiệu. Pháp Hải đại sư, ngươi không phải đã bỏ đi để ta gia nhập vào Kim Sơn tự bên trong rồi? Biện pháp như vậy, có sai lầm thân phận của ngươi a? Hứa Tiên sắc mặt cũng là mười phần quái dị. Muốn phải cười, nhưng là lại đang nhẫn nhịn. Thí chủ, người xuất gia không nói dối. Pháp Hải nói dị thường nghiêm túc. Có thể hay không lan đến gần người nhà của ta? Hứa Tiên sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Hắn đối với Pháp Hải nhân phẩm cũng là mười phần tin tưởng. Cũng sẽ không, bất quá có thể sẽ lan đến gần rất nhiều người. Pháp Hải cũng là mười phần coi trọng chuyện này. Đã như vậy lời nói, làm phiền Pháp Hải đại sư đi mời mấy cái giúp đỡ. Đã yêu quái này muốn tới hại ta, cũng là chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hứa Tiên sắc mặt cũng là lăng lệ lên. Trên người hắn không biết có đồ vật gì, Phật đạo hai nhà đối với hắn đều là mười phần nhìn chúng. Ta nhớ được thí chủ thật giống theo núi Côn Lôn Trùng Hư đạo trưởng quan hệ mười phần hữu hảo, chuyện này cần phải có thể để Trùng Hư đạo trưởng đến một chuyến. Pháp Hải cũng là đưa ra hắn đề nghị. Hứa Tiên cũng là gật gật đầu, nhiều người nhiều cái trợ giúp, đây mới là cần phải đạo lý. Hứa Tiên cũng là có một chút phiền não, loại chuyện này, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới hắn đâu này? Núi Côn Lôn chân nhân, Kim Sơn tự hòa thượng, còn có cái này không hiểu thấu yêu quái, cũng sẽ ở chung quanh hắn xuất hiện. Hứa Tiên không nói hai lời, vội vàng chính là liên hệ đến Trùng Hư đạo trưởng. Đợi đến hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, cũng là đợi đến yêu quái đến. Hứa công tử, ngươi là cái gì đối ta như thế để phòng đâu này? Hai cái tuổi trẻ nữ tử bị pháp hải cùng trùng hư đạo trưởng vây vào giữa, bất quá không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại lực lượng mười phần. Ta vẹn vẹn chỉ là muốn báo ân. Vị này yêu quái tiểu thư, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy ta hai vị này bằng hữu. Các ngươi là yêu quái, mà ta là phàm nhân. Giữa chúng ta, mặc kệ đến cùng là thế nào một chuyện, đều không nên có bất kỳ giao tập. Nếu không, cũng là chỉ làm cho lẫn nhau mang đến phiền phức. Nếu như ngươi thật muốn phải báo ân, còn mời cách xa ta, tại ta sống phía trước, tuyệt đối không nên đi tới trước mặt của ta. Cái này là ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất. Hứa Tiên sắc mặt mười phần thành khẩn. Yêu quái báo ân, loại chuyện này có lẽ sẽ là thật. Bất quá, Hứa Tiên tuyệt đối sẽ không tùy ý một cái yêu quái tại bên cạnh mình. Ai biết yêu quái có thể hay không mang đến cho hắn ảnh hưởng gì? Mà tại đây Phật quốc bên ngoài mấy cái kia hóa thân, nhìn xem tình huống như vậy, cũng là lộ ra một vòng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta thần sắc. Ta liền biết, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Bạch Tố Trinh. Xác thực, nhân duyên này đều có thể mạnh mẽ bẻ gãy, thật là không hổ là ta. Ai nói không phải đâu, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, một cái yêu quái uy hiếp, thực tế là quá lớn. Chương 204, chỉ điểm Như Lai. Bọn hắn những thứ này hóa thân, đối với mình bản thể, thực tế là hiểu rất rõ. Không thể không nói, thanh xà bạch xà cho Hứa Tiên mang tới ảnh hưởng, thật là quá lớn. Nếu như hai người bọn họ thức thời nói còn dễ nói, nếu như các nàng nhất định phải dây dưa không rõ, Hứa Tiên lớn nhất khả năng chính là tìm người cùng một chỗ giết cái yêu tinh này. Nhìn một chút tiếp xuống hắn lựa chọn thế nào đi, nói thật, ta thật nhìn không rõ cái này Phật quốc mục đích là cái gì. Nhìn không hề giống là muốn chỉ dẫn người vào Phật môn a. Dù sao cũng là Như Lai Phật quốc, đặc thù một điểm, cũng là bình thường sự tình. Bên ngoài mấy cái này hóa thân, thảo luận rất vui vẻ, Trầm Luân lấy bản thể, cũng là tựa hồ có cảm ứng. Cũng chưa qua đi thời gian bao nhiêu, Đường Tam Tạng chính là mở mắt. Không nghĩ tới, cái này Phật quốc thế mà như thế không có gì hay. Đường Tam Tạng cũng là nhún vai. Minh sắc bản tâm của hắn cho tới bây giờ chính là chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Mà lại, một cái nho nhỏ bạch xà thanh xà, thật cũng không thể để hắn cẩn thận một chút. Không biết vì cái gì, hắn liền xem như mất đi ký ức, mất đi tất cả lực lượng, như trước vẫn là có thể đối với mình lòng tin tràn đầy. Khả năng, sự cường đại của hắn không hề chỉ là thể hiện tại về sức mạnh. Đứng lên đi, đừng giả bộ ngủ. Tôn Ngộ Không thuận tay hướng về phía Phật môn đạp một chân, thoáng cái chính là đem Như Lai Phật Tổ đá ra tới. Con khỉ ngang ngược, chớ có như thế. Như Lai Phật Tổ dáng vẻ trang nghiêm xuất hiện tại Phật quốc bên trong. Đây là hắn Phật quốc, hắn cũng là duy nhất chúa tể. Ta biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì sự tình, bất quá ta có thể nói cho ngươi, những chuyện này không tính là chuyện quan trọng gì. Đường Tam Tạng trong lòng, tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, Như Lai Phật Tổ vì sao lại tự mình tới một chuyến. Cái này, bằng không hai chúng ta cái đến ta Phật quốc chỗ sâu nói chuyện này a. Nhìn thoáng qua Đường Tam Tạng sau lưng Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ, Như Lai Phật Tổ cũng là nghiêm túc. Loại chuyện này, hắn thật là cũng không muốn để quá nhiều người biết. Huống chi, bọn hắn mấy người này mặc dù đều là người của thiên đình, thế nhưng là ai biết bọn hắn có thể hay không đem cái này tin tức cho tiết lộ ra ngoài đâu này. Đa bảo, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy chúng ta không rõ ràng những thứ này sao? Tôn Ngộ Không cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Như Lai Phật Tổ, khí thế trên người nháy mắt chính là biến hóa lên. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh cũng không nói lời nào, bất quá trên mặt biểu tình theo Tôn Ngộ Không cũng là biến hoàn toàn tương tự, cứ như vậy nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Sư thúc, cái này, cái này, cái này. Nhìn xem Tôn Ngộ Không ba người bọn họ, Như Lai Phật Tổ cũng là không khỏi khiếp sợ há to miệng. Bọn hắn mấy người này thế mà đồng dạng đều là thông thiên phân thân, cho nên nói cái này Long tộc. Như Lai Phật Tổ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía một cái duy nhất không có động tác ngựa trắng. Nhìn ta làm gì? Ngươi cảm thấy ta biết đối với chuyện như thế này không cẩn thận. Ngựa trắng cũng là mười phần nhân tính hóa lật một cái liếc mắt. Cái này Đa Bảo đạo nhân, thật là xen vào việc của người khác. Hắn không nguyện ý biến thành hình người, không được sao? Sư thúc quả nhiên thần thông to lớn. Như Lai Phật Tổ nghẹn nửa ngày, cũng là chỉ nghẹn ra đến một câu nói như vậy. Ai có thể nghĩ ra được, lần này cũng sớm đã bị kế hoạch tốt lắm Tây Du Lượng Kiếp, tất cả mọi người rõ ràng đều là cùng là một người phân thân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, liền xem như Lai Phật Tổ chính mình, cũng là tuyệt đối không thể lại tin tưởng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta mưu đồ những chuyện kia, không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc. Đường Tam Tạng khoát tay áo. Bất quá, ngươi cái này Phật Quốc, vẫn là rất có ý nghĩ, chính là quá mức không hoàn thiện. Cái này Phật Quốc, có thể nói được là Như Lai Phật Tổ tất cả đối với đại đạo lý giải kết tinh. Đáng tiếc, tại Đường Tam Tạng trước mặt, thật là không đáng chú ý. Còn mời sư thúc chỉ điểm. Như Lai Phật Tổ cũng là mắt sáng rực lên. Hắn sở dĩ chủ động hiện thân thăm dò, một mặt là tin tưởng biết thông thiên đến cùng đang lưu đồ lấy một chút cái gì, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, chính là muốn phải từ hắn nơi này lấy được nhất định chỉ điểm. Nếu như ngươi muốn phải tiếp tục phát triển tiếp lời nói, vẫn là muốn từ tạo hóa chi đạo vào tay. Mặc dù ngươi theo nữ hoa học tập thời gian rất lâu, bất quá ngươi tạo hóa chi đạo cũng không thế nào. Như Lai Phật Tổ Phật Quốc nhìn đúng là mười phần chân thực, bất quá cũng liền chuyện như vậy. Đường Tam Tạng kinh lịch những chuyện kia, vẫn là biết án chiếu lấy hắn tư duy bên trong lo dịp đi tiến hành, mà không phải dựa theo cái này một cái thế giới phát triển đến tiến hành. Phương thức như vậy, một mực để hắn rất nhẹ nhàng ý thức được thế giới này không thích hợp, từ đó rất nhanh liền là thoát khỏi thế giới này ảnh hưởng. Nếu không phải như thế lời nói, hắn có thể sẽ trầm luân thời gian rất lâu. Nữ hoa nương nương ban đầu ở dạy bảo ta thời điểm, cũng không có quá nhiều thời gian, tạo hóa chi đạo, rất nhiều đều là chính ta lý giải. Như Lai Phật Tổ cũng là biết mình khuyết điểm. Bất quá, hắn cũng không có cái gì cơ hội có thể sửa lại dạng này khuyết điểm. Hắn hôm nay đã là Linh Sơn đứng đầu, trên cơ bản đã không có bất kỳ cơ hội nào có thể lại một lần nữa trở lại Hoa Hoàng Cung. Vấn đề của ngươi không hề chỉ có cái này một cái. Tâm của ngươi rất lớn, muốn phải dùng chính mình lý giải một lần nữa cấu tạo ra tới một cái thế giới. bất quá, tầm mắt của ngươi không đủ, tu vi càng là không đủ. Ngươi muốn phải để thế giới này tự do phát triển tiếp, bất quá, năng lực của ngươi căn bản cũng không có thể làm đến chuyện như vậy. Đường Tam Tạng cũng là nói chúng tim đen nói ra như Lai Phật Tổ khuyết điểm. Có ý tưởng là một chuyện tốt, đáng tiếc, nếu như không thể hoàn thiện thế giới này lời nói, như Lai Phật Tổ tu vi cảnh giới, chỉ sợ không khả năng sẽ có cái gì quá lớn tiến lên. Sợ chỉ có ta được đến đạo tổ như thế cảnh giới, hoặc là sư thúc dạng này cảnh giới, mới có thể chân chính hoàn thiện ta Phật quốc. Như Lai Phật Tổ cũng là cảm khái một tiếng. Muốn tìm được bọn hắn dạng này cảnh giới, thực tế là quá khó khăn. Còn có một cái biện pháp, có thể hoàn thành ngươi Phật quốc. Đường Tam Tạng lại cân nhắc sau một khoảng thời gian, cũng là mở miệng nói ra. Còn mời sư thúc dạy bảo. Như Lai Phật Tổ con mắt cũng là nháy mắt phát sáng lên. Ngươi vấn đề lớn nhất cũng không phải là chẳng qua là những cái kia, mà là thế giới của ngươi bên trong những người kia quá mức hư ảo, ngươi đối với thế giới này hiểu rõ cũng không nhiều. Đường Tam Tạng cũng là rõ ràng, làm nữ hoa cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ lựa chọn truyền nhân, Như Lai Phật Tổ căn bản cũng không có cái gì quá nhiều thời gian đi tìm hiểu trong thiên địa hồng hoang phàm nhân. Nếu như ngươi có thể chân chính đi tìm hiểu những người phàm tục kia sinh hoạt, ngươi hẳn là sẽ có rất lớn tiến lên. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Như Lai Phật Tổ trong lòng cũng là có không ít ý nghĩ. Chương 205, Ngũ Trang Quan. Thật vất vả lấy được một cái có thể đối chỉ điểm cơ hội, Như Lai Phật Tổ đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn dây dưa Đường Tam Tạng, để Đường Tam Tạng cho hắn không ít chỉ điểm. Nếu không phải thời gian không đủ dùng lời nói, hắn thậm chí đều muốn theo Đường Tam Tạng ở đây đến một tràng luận đạo. Phí hết nhiều khí lực, Đường Tam Tạng mới ngăn cản điên cuồng Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ đối với đại đạo khát vọng đã đạt tới một cái 10 phần trình độ khủng bố. Bất quá thái độ đối với hắn, Đường Tam Tạng cũng là cảm giác 10 phần không tệ. Nếu không phải Như Lai Phật Tổ muốn phải luận đạo đối tượng là chính hắn lời nói, khả năng hắn sẽ cảm thấy càng tốt hơn. Ghi nhớ, tiếp xuống ngươi chuẩn bị cho chúng ta gặp chắc trở, nhất định muốn nghiêm trọng hơn. Tại trước khi đi, Tôn Ngộ Không cũng là nhịn không được nhắc nhở một chút Như Lai Phật Tổ. Còn mời sư thúc yên tâm, chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không quên. Như Lai Phật Tổ bây giờ cũng là đã rõ ràng thông thiên lưu tính đến cùng là thế nào một chuyện. Rất rõ ràng, hắn vị sư thúc này, mặc dù đã trở thành vạn người không được một thánh nhân, thế nhưng là trên tâm cảnh rất rõ ràng vẫn là chẳng ra sao cả. Lần này, rất rõ ràng chính là vị sư thúc này muốn phải dùng phạm nhân tư thế kinh lịch một lần lựa kiếp. Về phần Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ, tất cả đều là hắn vị sư thúc này phân thân, cũng là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Hắn vị sư thúc này, thật sự chính là cẩn thận a. Mà lại, mưu tính cũng thực tế là quá sâu. Ai có thể nghĩ ra được, hắn vị sư thúc này lại có thể nhẹ nhàng như vậy mưu tính đến lần này Tây Du lựa kiếp. Phải biết, trước lúc này, liền xem như hắn cái này Linh Sơn đứng đầu, cũng bất quá vẹn vẹn chẳng qua là biết Kim Thiền Tử như thế một vị chủ đạo lượng kiếp người. Mà lại, chuyện này vẫn là lúc trước Hồng Quân tự mình nói cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ. Cho nên nói, hắn vị sư thúc này, tối thiểu nhất cũng là đã đạt tới Hồng Quân cảnh giới sao? Nghĩ đến nơi này, Như Lai Phật Tổ trong lòng cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Hắn vị sư thúc này đã đạt tới dạng này cảnh giới, còn không hài lòng tầm cảnh của mình, liền nhất định có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn vị sư thúc này, mục tiêu tại vị kia trên thân. Như Lai Phật Tổ căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều đi xuống, câu đối vội vàng chính là rời đi. Tiểu gia hỏa này cũng coi là bên trên là nhạy bén. Nhìn xem có một chút chật vật thoát đi Như Lai Phật Tổ, Đường Tam Tạng cũng là không khỏi nở nụ cười. Lần này Tây Du lượng kiếp sau, chính là hắn chân chính đại thành thời điểm, cũng là hắn theo Hồng Quân chính thức giao thủ thời điểm. Đối với dạng này sự tình, Như Lai Phật Tổ có thể tại dấu vết để lại ở giữa nhìn ra, cũng coi như được là khó khăn sự tình. Dù sao cũng là Thiên Định Linh Sơn đứng đầu, nếu như hắn nhìn ra lời nói, Linh Sơn cũng không có thể sẽ hưng thịnh. Tôn Ngộ Không cũng là gật gật đầu, đối với tiếp xuống gặp chắc trở, cũng là mười phần hiếu kỳ. Nguyên bản những cái kia không phóng khoáng gặp chắc trở, đã tại Như Lai Phật Tổ xuất hiện một cái mắt, liền đã tuyên bố triệt để phá sản. Sau đó Tây Du lượng kiếp đã chính thức đến một cái không biết trạng thái bên trong. Như thế đến nay, mới có thể chân chính đạt tới bọn hắn mưu tính. Nếu như hết thảy đều theo chiếu phía trước quy tích tiến hành lời nói, bọn hắn muốn phải giải quyết những thứ này gặp chắc trở, thực tế là quá mức nhẹ nhõm. Tại Như Lai Phật Tổ rời đi về sau, Phật quốc cũng là chậm rãi tiêu tán, mà Đường Tam Tạng đám người bọn họ cũng là tiếp tục lên đường. Cũng không có đi thời gian quá dài, bọn hắn liền cảm giác được linh khí chung quanh nháy mắt bên trên một cái cấp độ. Chung quanh có cái gì phúc địa sao? Cảm thụ được trong thiên địa sinh động linh khí, Đường Tam Tạng cũng là có chút hiếu kỳ. Dạng này sinh động linh khí, không thể nào là không có người chiếm cứ nơi vô chủ. Ở phụ cận đây hẳn là Ngũ Trang Quan địa bàn. Tôn Ngộ Không cũng là lấy ra một phần địa đồ, nhìn thoáng qua sau, đây mới là nói, miếng bản đồ này, tự nhiên là nữ hoa chuẩn bị cho bọn họ. Làm có thể được xưng là trong thiên địa hồng hoang thứ nhất trạch nam thông thiên, đối với ngoại giới những tin tức này, biết cũng không nhiều. Cảnh giới của hắn quyết định hắn ánh mắt, hắn tuyệt đối sẽ không quá mức chú ý những cái kia thánh nhân phía dưới tồn tại. Trấn Nguyên Tử Ngũ Trang Quan, lại nói cái này nhân sắc quả, ta cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua. Đường Tam Tạng cũng là đến hứng thú. Đến lúc đó đem nhân tham quả thụ trực tiếp nổ tận gốc, ta cũng muốn thử một chút, có thể hay không tại đây cái cảnh giới bên trên, theo Trấn Nguyên Tử chính diện động thủ. Tôn Ngộ Không cũng là liếm môi một cái. Trấn Nguyên Tử cái này gặp chắc trở, liền xem như tại Tôn Ngộ Không sau khi đột phá, vẫn như cũ cũng sẽ không thay đổi. Cái này thế nhưng là uy tín lâu năm chuẩn thánh cường giả, liền xem như Như Lai Phật Tổ, cũng không có thể nhỏ dò xét Trấn Nguyên Tử. Nếu như Trấn Nguyên Tử nghiêm túc lời nói, phải giải quyết chúng ta cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Ngao Thông cũng là nhất miệng, đối với Tôn Ngộ Không lời nói, trực tiếp phản bác. Mặc dù đều là thông thiên hóa thân, bất quá rất rõ ràng, mỗi người bọn họ đều là có không đồng dạng ý nghĩ. Nhất là trở thành Bạch Long Mã, một mực bị Đường Tam Tạng cưỡi Ngao Thông. Có người gấp a, bất quá ta không nói là ai. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đối với Ngao Thông nói tới những lời này, không có bất kỳ cái gì bất mãn. Ngao Thông hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Đợi đến ngũ trang quan thời điểm, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người bọn họ đạo đồng, cũng sớm đã tại cửa ra vào chờ một thời gian dài. Cùng nên Thánh Tăng. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người bọn họ tư thế, thả rất thấp. Gia sư chính là Thánh Tăng kiếp trước hảo hữu, đặc biệt giao cho ta nhóm muốn khoản đại Thánh Tăng. Nghe xong Thanh Phong Minh Nguyệt lời nói sau, Đường Tam Tạng gật gật đầu. Bất quá hắn dưới trướng Bạch Long Mã, cũng là nhất miệng. Thông Thiên đang biến hóa trở thành kim tiền từ sau, thế nhưng là theo Chấn Nguyên Tử không có bất kỳ cái gì giao tập. Cái gọi là bằng hữu cũ, đến cùng là vì cái gì, những người này một cái liền có thể thấy rõ. Thánh Tăng mời đến. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người bọn họ, cũng không hề để ý Bạch Long Mã thần thái. Trên thực tế, trừ Đường Tam Tạng bên ngoài, hai người bọn họ cũng không thèm để ý Thỉnh Kinh đoàn đội bên trong bất cứ người nào. Hai người bọn họ mặc dù nhìn chính là đồng tử bên ngoài, bất quá, bọn hắn đi theo Chấn Nguyên Tử đã thời gian rất dài. Nếu như thật động thủ lời nói, liền xem như Tôn Ngộ Không toàn lực ứng phó, đoán chừng đều chưa hẳn là hai người bọn họ đối thủ. Nếu không phải là bởi vì Kim Tiền Tử năm đó đã từng danh xưng sẽ là chú định thành Phật làm tổ. Mà lại, Chấn Nguyên Tử muốn có được lần này Tây Du lượng kiếp bên trong khí vận cùng công đức, nhất định phải dựa vào Đường Tam Tạng lời nói, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người bọn họ, đoán chừng đều cũng sẽ không coi trọng Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không cũng là đối với Thanh Phong Minh Nguyệt hai người bọn họ không nhìn thái độ, cảm thấy thập phần khó chịu. Năm đó đại náo Thiên Cung sự tình, cũng là cho hắn tính cách mang đến không ít cải biến. Chương 206, nhân sấm quả. Mặc dù bọn hắn những người này ở đây trên bản chất đều là cùng là một người, bất quá, bởi vì hậu thiên kinh lịch khác biệt, cũng là để bọn hắn thái độ có biến hóa rất lớn. Đường Tam Tạng ổn trọng mà có nguyên tắc, yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Tôn Ngộ Không tiêu căng khó thuần, lại cực kỳ hiếu chiến. Chư Bát Giới không háo nữ sắc, cũng lười biếng nhác không chịu nổi. Sa Ngộ Tịnh trầm mặc ít nói, chịu mệt nhọc. Mà Tiểu Bạch Long chính là trong lòng ẩn giấu đi kiêu ngạo, thành thục, thực sự có bướng bỉnh một mặt. Bọn hắn mấy người này thái độ, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn ngay tại biểu diễn dạng này trạng thái. Bất quá, dạng này trạng thái, ngược lại ảnh hưởng đến chính bọn họ bản thân. Các ngươi hai cái này đạo đồng, vì cái gì không cầm mắt nhìn thẳng ta? Tôn Ngộ Không cười nhìn xem hai cái này đạo đồng, bất quá nhìn dị thường dữ tợn. Thánh Tăng là sư tôn ta bạn cũ, các ngươi bất quá là Thánh Tăng đệ tử, cùng ta Ngũ Trang Quan cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thanh Phong liếc qua Tôn Ngộ Không, cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn, bất quá như trước vẫn là để hắn vào trong mắt. Làm Chấn Nguyên Tử đạo đồng, Thanh Phong có cái này cái vốn để kiêu ngạo. Ha ha ha, đã như vậy, không bằng hai người chúng ta làm qua một tràng. Tôn Ngộ Không nhìn xem Thanh Phong, trong ánh mắt cũng là lóe qua một vòng chiến ý nóng bỏng. Hắn tại Đại Náo Thiên Cung thời điểm, đánh 10 phần chưa hết hứng. Dù sao trái phải đều là người một nhà, tất cả mọi người không thể giới nặng tay, cũng chính là duy trì lấy một cái mặt ngoài tình huống mà thôi. Mặc dù nhìn qua kịch liệt, kỳ thực chính là đang diễn trò mà thôi. Từ hắn xuất thế, mãi cho đến hiện tại, cho tới bây giờ đều không có kinh lịch qua một tràng chiến đấu chân chính. Nếu như ngươi muốn động thủ lời nói, cũng đừng trách ta xuống tay không biết nặng nhẹ. Thanh Phong rất rõ ràng cũng là bị Tôn Ngộ Không thái độ này cho làm cho trong nội tâm 10 phần khó chịu. Dù sao, phía trước đi tới bọn hắn Ngũ Trang Quan bên trong người, không phải vì bái phỏng Chấn Nguyên Tử, chính là vì cầu lấy Chấn Nguyên Tử trong tay nhân sấm quả. Bọn hắn thái độ của những người này đều là 10 phần không tệ. Chỉ có cái này Tôn Ngộ Không, rất rõ ràng chính là đến tìm sự tình. Ha ha ha, ta trời sinh mình đồng ra sát, ngươi cứ việc có thể thử một chút. Tôn Ngộ Không trực tiếp chính là lấy ra như ý kim cô đồng, hướng về phía Thanh Phong đầu, chính là muốn đập xuống. Ngộ Không, chúng ta dù sao cũng là khách nhân. Đường Tam Tạng cũng là giữ chặt Tôn Ngộ Không. Chúng ta đây là lần thứ nhất tới cửa, đánh vỡ người ta đạo quán cũng không tốt, các ngươi đi chỗ xa đi. Sau khi nói xong, Đường Tam Tạng ánh mắt cũng là nhìn về phía Minh Nguyệt. Vị này đạo đồng, chúng ta cũng không cần quản bọn họ hai cái. Minh Nguyệt bị Đường Tam Tạng cũng là làm có một chút mê mang. Đều biết chính mình là lần đầu tiên tới cửa, chẳng lẽ không ngăn cản hai người bọn họ sao? Bất quá Minh Nguyệt cũng không có nói gì nhiều, đối với Thanh Phong thực lực, hắn còn là 10 phần có lòng tin. Thánh Tăng mấy vị mời đi theo ta đi. Mặc dù cảm thấy Đường Tam Tạng thuyết pháp có một chút vấn đề, bất quá Minh Nguyệt cũng không có nói gì nhiều, mang theo bọn hắn liền tiến vào Ngũ Trang Quan bên trong. Thánh Tăng, đây là ta Ngũ Trang Quan đặc sản, nhân sấm quả. Minh Nguyệt cũng là nhấc lên một cái khay, bưng lấy cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhân sấm quả, đưa đến Đường Tam Tạng trước mặt. Làm phiền. Đường Tam Tạng trực tiếp kết qua, cũng không có khách khí, trực tiếp chính là thưởng thức. Thanh ngọt mà dư vị vô tận, quả nhiên là thượng phẩm. Đường Tam Tạng nhíu mày, rất rõ ràng cũng là đối nhân sấm quả mùi vị, cảm giác 10 phần hài lòng. Không biết vị này đạo đồng, có thể hay không lại cho chúng ta hơn mấy viên nhân sấm quả. Chư Bát Giới cũng là liếm môi một cái, có một chút trông mà thèm nhìn xem Minh Nguyệt. Đường Tam Tạng vẫn luôn là một bộ trời sập tại trước mà mặt không đổi sắc dáng vẻ, cái này nhân sâm quả lại có thể để Đường Tam Tạng lộ ra vẻ mặt như thế, mùi vị rất rõ ràng không tầm thường. A, Minh Nguyệt nghe được Chư Bát Giới âm thanh sau, đây mới là tỉnh táo lại. Cái này nhân sâm quả là vô thượng chân phẩm, liền xem như ta Ngũ Trang Quan bên trong cũng không có bao nhiêu. Minh Nguyệt rất rõ ràng đối với Đường Tam Tạng trực tiếp nhấm nháp quả nhân sâm chuyện như vậy, cảm thấy có một chút kinh ngạc. Không đúng rồi, sư phó phía trước không phải nói qua, cái này Đường Tam Tạng là một cái thánh tăng, nhìn thấy rất giống hài đồng nhân sâm quả, tuyệt đối sẽ không nhấm nháp sao? Minh Nguyệt sở dĩ bưng tới những thứ này nhân sâm quả, chính là vì đi cái quá trình mà thôi. Tại sao là hai cái nhân sâm quả đâu này? Bởi vì chính là cho Thanh Phong Minh Nguyệt hai người bọn họ chính mình chuẩn bị. Thế nhưng là ai có thể nghĩ ra được, cái này Đường Tam Tạng thế mà trực tiếp liền động thủ. Thánh Tăng, ngươi không cảm thấy cái này nhân sâm quả có một chút cùng loại hài đồng sao? Minh Nguyệt cũng là có một chút trông mà thèm nhân sâm quả, cũng là hướng về phía Đường Tam Tạng nói. Đúng là cùng loại, theo như cái này thì khả năng hài đồng dáng vẻ liền đại biểu cho tươi non. Đường Tam Tạng cũng là gật gật đầu đều không có nhấc một chút, tiếp tục thưởng thức nhân sâm quả. Minh Nguyệt nhíu mày, cũng là cũng không có nói gì nhiều. Nói thêm gì đi nữa, mặt mũi liền không có. Qua thật lâu sau, Tôn Ngộ Không cùng Thanh Phong hai người bọn họ, đây mới là từ trên trời rơi xuống. Ngươi cái này đạo đồng, bản lĩnh chẳng ra sao cả a. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng là thắng lợi, một bộ bên thắng dáng vẻ, cười tươi như hoa. Ngươi chớ đắc ý. Thanh Phong rất rõ ràng tức giận bất bình. Sư phụ ta truyền thụ ta đến bản lĩnh, đều là hai người cùng một chỗ tu luyện. Nếu như ta theo Minh Nguyệt liên thủ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Thanh Phong nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt bên trong, cũng là lộ ra một vòng quật cường. À đúng đúng đúng. Tôn Ngộ Không qua loa gật gật đầu. Ngươi nói đều đúng, được rồi. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp chính là tiến vào ngũ trang quan bên trong, đi tìm Đường Tam Tạng đám người bọn họ. Chỉ để lại Thanh Phong phẫn nộ lưu tại chỗ, cũng không biết chính mình nên nói gì. Ngươi cái tên này, ngươi tức chết ta. Thanh Phong bị Tôn Ngộ Không cũng là khí nói năng lộn xộn, vẻ mặt phẫn hận, nhưng cũng là cầm Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chờ hắn chậm tới sau, cũng là đi tìm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, nhân sâm quả đâu này? Hiện tại Thanh Phong trong nội tâm nhận đả kích rất lớn, chỉ có nhân sâm quả mới có thể an ủi hắn thụ thương tâm linh. Không còn, để cái kia Đường Tam Tạng cho ăn. Minh Nguyệt cũng là vẻ mặt đáng tiếc, nhớ tới bị Đường Tam Tạng ăn hai cái nhân sâm quả, chính là nhịn không được từng đợt đau lòng. Bị Đường Tam Tạng ăn rồi. Thanh Phong cũng là nhăn lại đến lông mày. Không đúng rồi, sư phó không phải đã nói rồi sao, cái này Đường Tam Tạng là tuyệt đối sẽ không ăn nhân sâm quả a. Chẳng lẽ là Minh Nguyệt thừa dịp hắn không có ở đây khoảng thời gian này, đem hai cái này nhân sâm quả tất cả đều cho ăn rồi. Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trong nội tâm cũng là không khỏi có một chút hồ nghi. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này nói ra. Làm đã lẫn nhau làm bạn vô số năm hai người, còn không đến mức bởi vì một cái nhân sâm quả cứ như vậy. Chương 207, một lần ăn đủ. Bất quá, Thanh Phong cũng là rất xem trọng chuyện này. Nếu như Minh Nguyệt thật sao hai cái nhân sâm quả tất cả đều là cho ăn, cũng là có thể thấy rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Mà lại chuyện như vậy, rất dễ dàng chính là có thể chứng minh. Đi xem một chút Đường Tam Tạng tu vi, liền đầy đủ. Nhân sâm quả làm vô thượng chân phẩm, chỉ cần ăn hết, chỉ định biết đột phá cảnh giới. Đường Tam Tạng trước đó, bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi, nếu như thật ăn hai cái nhân sâm quả, tối thiểu cũng là có thể đột phá cảnh giới nhất định. Thanh Phong mặc dù cũng không nói gì, bất quá cũng là vẫn ăn một chút Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng mặc dù đã ăn nhân sâm quả, bất quá hắn cũng không có mượn nhờ nhân sâm quả cho mình đột phá tu vi. Chính hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, nếu như thật đột phá tu vi, Đường Tam Tạng liền rốt cuộc không phải cái gì Đường Tam Tạng. Hắn nghi muốn, chính là dùng một phàm nhân thân phận, thuận lợi đột phá lần này Tây Du lượng kiếp. Nếu như có tu vi lời nói, vậy chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần phải. Cho nên nói, mặc dù là ăn hai cái nhân sâm quả, thế nhưng là Đường Tam Tạng cũng là vẹn vẹn chẳng qua là nhấm nháp nhân sâm quả mùi vị mà thôi, trừ cái đó ra, cũng là căn bản cũng không có trải nghiệm bất kỳ vật gì. Nhân sâm quả bên trong đúng là tồn tại vô số lực lượng, bất quá Đường Tam Tạng yêu ngươi không có hấp thu lực lượng như vậy, ngược lại là trực tiếp đem lực lượng như vậy cho vứt bỏ. Thanh Phong nhìn thấy Đường Tam Tạng thời điểm, Đường Tam Tạng như trước vẫn là một người bình thường, căn bản cũng không có bất kỳ tu vi ở trên người hắn. Thanh Phong cũng không có nói gì nhiều, quay người trực tiếp chính là rời đi. Gia hỏa này đến cùng là tới đây làm gì? Nhìn xem Thanh Phong bóng lưng rời đi, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này tất cả đều là nhăn lại đến lông mày. Hắn nguyện ý làm gì liền làm cái đó, các ngươi đừng quên, hôm nay đi đem nhân sâm quả cho đánh trở về là được. 4. Đường Tam Tạng hiện tại 10 phần vô dục vô cầu. Đương nhiên, nhân sâm quả hắn đương nhiên vẫn là muốn phải lại ăn một lần. Chứ nhân sâm quả có thể tăng trưởng người khác tu vi năng lực bên ngoài, nhân sâm quả mùi vị thật là quá đẹp là được. Mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là nếm qua một lần, bất quá, hắn thật cảm thấy mùi vị 10 phần không tệ. Thế nào, đã ăn hai cái nhân sâm quả sư phó, so với chúng ta mấy tên này càng muốn hơn nếm thử mùi vị. Chư Bát Giới nhìn xem Đường Tam Tạng, cũng là vừa cười vừa nói: "Ăn uống ham muốn, ta vẫn là không cách nào khám phá, xem ra ta vẫn là không có cơ hội trở thành chân chính Phật." Đường Tam Tạng nhìn dị thường nghiêm túc, nói 10 phần nghiêm túc: "Cho nên nói ngươi chính là thèm ăn, thật sao?" Bạch Long Mã khinh bỉ nhìn xem Đường Tam Tạng: "Ngươi cái này nghiệt xúc." Đường Tam Tạng tức hồn hẹn, trực tiếp cho Bạch Long Mã một chân. Có người gấp. Bạch Long Mã nhìn cũng không nhìn Đường Tam Tạng đồng dạng, kết quả đổi lấy Đường Tam Tạng điên cuồng đá hắn đến mấy lần. Có thể, thì Đường Tăng thân thể phàm thai, dạng này sẽ chỉ làm Đường Tam Tạng chính mình thống khổ không chịu nổi, cũng sẽ không cho Bạch Long Mã tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Được rồi, ta muốn đi hái nhân sâm quả, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Tôn Ngộ Không cũng là kịp thời ngăn lại cuộc nháo kịch này. Bất quá hắn cũng là nhìn ra, nếu như chỉ có 4 cái nhân sâm quả lời nói, khẳng định là không đủ dùng. Nhìn Đường Tam Tạng cái dạng này, rất rõ ràng cũng là muốn theo chân bọn họ cùng đi lại ăn một lần nhân sâm quả. Khụ khụ, Bần Tăng nhục thể phàm thai, loại chuyện này liền không tham dự đi vào. Đường Tam Tạng lập tức chính là cự tuyệt những chuyện này. Mặc dù nói Tôn Ngộ Không có tu vi mang theo, bất quá Đường Tam Tạng trên thân nhưng không có bất kỳ tu vi. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có bất kỳ cái gì muốn phải tham gia chuyện này bên trong ý nghĩ. Đương nhiên, nếu như ăn nhân sâm quả chuyện này, bọn hắn đương nhiên chính là không thể đổ cho người khác. Tôn Ngộ Không nhếch miệng, cũng không có nhiều lời một chút cái gì, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp chính là đi tới Thanh Phong Minh Nguyệt vị trí đạo trong phòng. Lấy đi kim kích tử, Tôn Ngộ Không cũng là thẳng đến nhân tham quả thụ mà đi. Bây giờ nhân tham quả thụ bên trên, lít nha lít nhít mọc đầy nhân sâm quả. Nhiều như vậy nhân sâm quả, nếu như chúng ta ăn vào no bụng, Tôn Ngộ Không có chút nào bất luận cái gì muốn phải khách khí ý nghĩ, trong tay kim kích tử vận dụng như bay, liên tiếp đánh xuống trên trăm quả nhân sâm quả. Những thứ này nhân sâm quả bị Tôn Ngộ Không đã sớm chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì một cái rơi vào trên mặt đất. Mang theo những thứ này nhân sâm quả, Tôn Ngộ Không cũng là trở về phòng bên trong. Sư phó, những thứ này nhân sâm quả đủ rồi sao? Trên trăm quả nhân sâm quả trực tiếp chợt hiện tốn hắn nhóm những người này con mắt. cái kia chỉ định là đủ. Chư Bát Giới không có bất kỳ cái gì muốn phải khách khí ý nghĩ, thuận tay cầm lên đến một cái nhân sâm quả, trực tiếp chính là gặm. Sa Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long cũng không có bất luận cái gì ý khách khí, cũng là theo Chư Bát Giới ý tưởng giống nhau. Vất vả ngươi, Ngộ Không. Đường Tam Tạng khách khí một lúc sau, cũng là mỉm cười, theo chân bọn họ cùng một chỗ bắt đầu ăn nhân sâm quả. Bọn hắn năm người ăn no sau, cũng là nằm ở trên giường thẳng đánh ở một cái. Cái này nhân sâm quả mùi vị thật sự không tệ, chính là ăn nhiều có một chút quá chống đỡ. Chư Bát Giới cũng là có một chút chẳng biết xấu hổ nói: "Yên tâm đi, chờ thêm đoạn thời gian sau, Trấn Nguyên Tử liền trở lại." Tôn Ngộ Không liếc qua Chư Bát Giới, cũng là vừa cười vừa nói: "Liền xem như hắn là hắn trở về có thể làm được gì?" Chư Bát Giới hoàn toàn không hề bị lay động. Làm thỉnh kinh trên đường hoàn toàn không thể tránh khỏi nhân vật, liền xem như Trấn Nguyên Tử, cũng không có thể sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ. Tôn Ngộ Không bọn hắn tất cả đều là đối với Chư Bát Giới phản ứng, có một chút khó chịu. Bất quá, Chư Bát Giới nói cũng đúng hoàn toàn không sai. Làm thỉnh kinh trên đường không thể thiếu một nhân vật, bọn hắn có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm, bất quá, tuyệt đối không thể lại gặp được bất luận cái gì chân chính nguy hiểm tính mạng. Mà Thanh Phong Minh Nguyệt, hai người bọn họ cũng không có phát hiện nhân sâm quả đã mất trộm sự tình. Dù sao, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có cho rằng Đường Tam Tạng bọn hắn những người này, thế mà lại đi trộm nhân sâm quả. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Đường Tam Tạng đám người bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý nghĩ. Bọn hắn làm sao chỉnh cũng là muốn đợi đến Trấn Nguyên Tử sau khi trở về lại rời đi. Nếu không, chuyện này tính thế nào? Bọn hắn lấy đi nhiều như vậy nhân sâm quả, vô luận như thế nào cũng là muốn lưu lại một cái công đạo. Thanh Phong Minh Nguyệt bọn hắn ngược lại là đối với đường mai táng để bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý nghĩ chuyện này cảm thấy mười phần sai biệt. Tại Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người bọn họ xem ra, Đường Tam Tạng bọn hắn những người này bây giờ đã ăn xong bọn hắn ngũ trang quan nhân sâm quả, còn ngay ở chỗ này cũng không có dư thừa nhân sâm quả cho bọn hắn. Đã như vậy lời nói, bọn hắn những người này vì cái gì còn muốn tiếp tục lưu lại bọn hắn ngũ trang quan bên trong đâu này? Chương 208, Trấn Nguyên Tử trở về. Cũng không có để bọn hắn chờ đến thời gian quá dài, Trấn Nguyên Tử chính là đã trở lại ngũ trang quan bên trong. Tại hắn trở về thứ nhất mấy mắt, Thanh Phong Minh Nguyệt chính là lặng lẽ đi tới hắn bên người. "Sư phó, Đường Tam Tạng bọn hắn những người này căn bản cũng không có dựa theo ngươi ý nghĩ tới làm, những nhân sâm quả đó đều bị Đường Tam Tạng tên kia cho ăn." Minh Nguyệt trên mặt cũng là có một chút khó chịu. Hắn thấy, Đường Tam Tạng khi đó ăn hết những nhân sâm quả đó, cũng đều là hắn theo Thanh Phong. "Ha ha ha, đây coi là cái gì, thế mà Đường Tam Tạng muốn phải ăn nhân sâm quả, vậy liền cho hắn là được." Trấn Nguyên Tử hoàn toàn không đem những này sự tình để ở trong lòng. "Nếu như hai người các ngươi nếu là thật muốn phải ăn nhân sâm quả lời nói, vậy liền tự mình đi đánh nhân sâm quả đi." Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, võ ngũ trang quan bên trong, khả năng cũng không có cái gì quá nhiều nhân sâm quả. Thế nhưng là trên thực tế, bọn hắn cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nhân sâm quả. Chỉ bất quá, Trấn Nguyên Tử biết rõ vật hiếm thì quý đạo lý như vậy. Nếu không, tại trong thiên địa hồng hoang, lại thế nào có thể sẽ có nhân sâm quả dạng này vô thượng chân phẩm thanh danh đâu này. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói tới câu nói này sau, Thanh Phong Minh Nguyệt sắc mặt cũng là phát sáng lên. Mặc dù nói bọn hắn đã thưởng thức qua vô số nhân sâm quả, bất quá, đối với nhân sâm quả mùi vị, bọn hắn thực tế là quá mức khó mà quên đi. Đối với bọn hắn đến nói, bọn hắn cũng không cần nhân sâm quả cho bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, vẹn vẹn chỉ là muốn nhấm nháp nhân sâm quả mùi vị mà thôi. Chờ Thanh Phong Minh Nguyệt đi tới nhân tham quả thụ bên cạnh thời điểm, chỉ thấy nhân tham quả thụ bên trên cũng không có bao nhiêu nhân sâm quả dáng vẻ. Làm sao lại là như thế này? Ta nhớ rõ ràng trước đó, trên cây còn có trên trăm cái trái cây. Thanh Phong cũng là khiếp sợ há to miệng, nhìn xem thưa thất nhân sâm quả, hoàn toàn không biết nên nói gì. Minh Nguyệt cũng là hoàn toàn một bộ không biết làm sao dáng vẻ, hai người bọn họ tại nhân tham quả thụ dưới ngu ngơ nửa ngày. Bằng không vẫn là đem chuyện nơi đây báo cho sư phó đi. Thanh Phong nhìn xem thưa thất nhân tham quả thụ, trong nội tâm cũng là không khỏi có chút sợ hãi. Mặc dù nhân sâm quả số lượng đúng là không ít, bất quá bọn hắn ngũ trang quan tối đa cũng chính là một lần tính lấy ra đi mấy cái nhân sâm quả mà thôi, mà lại liền xem như lấy ra đi mấy cái nhân sâm quả cũng là cho những các đại thần đó đưa qua. Lúc nào bọn hắn ngũ trang quan thoáng cái mất đi trên trăm viên nhân sâm quả rồi, loại chuyện này khẳng định là Đường Tam Tạng mấy người bọn họ làm được. Phía trước ta liền nhìn cái kia hầu tử lén lén lút lút, khẳng định chính là tên kia làm được chuyện như vậy. Minh Nguyệt cũng là tức giận bất bình, bọn hắn hảo ý thu lưu Đường Tam Tạng mấy người bọn họ. Kết quả bọn hắn những người này làm được chuyện như vậy. Bọn hắn ngũ trang quan, trọng yếu nhất chính là những thứ này nhân sâm quả. Kết quả, bọn hắn bọn gia hỏa này, một lần tính chính là trộm đi trên trăm cái nhân sâm quả. Đối với bọn hắn ngũ trang quan đến nói, chuyện như vậy cũng là một cái mười phần tổn thất lớn. Thanh Phong Minh Nguyệt không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng chính là tìm được Trấn Nguyên Tử, đem chuyện như vậy tất cả đều là báo cho Trấn Nguyên Tử. Sư phó, nhất định chính là Đường Tam Tạng bọn hắn mấy tên này làm, nếu không, cũng không biết tại bọn hắn vừa tới đến chúng ta ngũ trang quan, liền có nhiều như vậy nhân sâm quả bị trộm. Minh Nguyệt nói dị thường sinh khí. Cái này thế nhưng là bọn hắn ngũ trang quan, thứ trọng yếu nhất. Ta cảm thấy, khẳng định là cái kia hầu tử làm, tên kia, vừa nhìn liền không giống như là vật gì tốt. Thanh Phong cũng là rất tán thành gật gật đầu. Rất rõ ràng, đối với chiến thắng hắn Tôn Ngộ Không, trong nội tâm như trước vẫn là tồn tại một chút bất mãn. Chuyện này, trong lòng của ta, tự nhiên sẽ có tính toán. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Để Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người bọn họ sau khi trở về, Trấn Nguyên Tử cũng là đi tìm Đường Tam Tạng bọn hắn. Bạn cũ, không biết ở ta nơi này ngũ trang quan bên trong, chờ có phải hay không còn hài lòng. Trấn Nguyên Tử cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, mười phần ôn hòa đối với Đường Tam Tạng hỏi. Làm phiên Trấn Nguyên Tử đại tiên chiêu đãi, ngũ trang quan bên trong nhân sâm quả, thật là quá đẹp vị. Đường Tam Tạng cũng là nở nụ cười, trên mặt của hắn cũng là không khỏi để lộ ra đến một vòng đối với nhân sâm quả mùi vị lưu luyến. Đã đạo hữu thích, ta có thể nhiều đưa đạo hữu mấy cái nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử cũng là nở nụ cười. Đối với chúng ta ngũ trang quan đến nói, cái này nhân sâm quả cũng không tính được cái gì quá chân quý đồ vật. Bất quá, gần nhất khoảng thời gian này, hẳn là không được. Chúng ta cái này ngũ trang quan bên trong, cũng là đưa tới tặc nhân thăm dò, chúng ta ngũ trang quan nhân sâm quả, hơn phân nửa đều là đã bị trộm đi. Trấn Nguyên Tử nói những lời này thời điểm, sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, để Đường Tam Tạng cũng là nhìn không rõ, chuyện này, rốt cuộc muốn đi hướng một cái dạng gì kết cục. Bất quá, phạm sai lầm, đương nhiên là muốn nhận. Bọn hắn đã làm sai trước, đương nhiên không thể cứ như vậy giấu giếm được đi, mà lại, Trấn Nguyên Tử cũng không phải là cái gì tốt hồ lộng người. Thật không dám giấu giếm, cái này cái gọi là tập nhân, hẳn là chúng ta những người này. Đang thưởng thức hai cái kia nhân sâm quả sau, ta cũng là cảm giác có một chút lưu luyến, đây mới là để ta cái kia đại đệ tử làm được chuyện như vậy. Đường Tam Tạng thoải mái, trực tiếp chính là thừa nhận xuống tới chuyện này. Đã như vậy lời nói, đạo hữu nợ ta một món nợ ân tình, không biết có thể hay không. Trấn Nguyên Tử nghe xong Đường Tam Tạng nói tới những lời này sau, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm sáng lạ. Thật giống như lấy được kết quả mình mong muốn đồng dạng. Đường Tam Tạng nhìn xem Trấn Nguyên Tử dạng này mười phần khác thường thái độ, cũng là nhăn lại đến lông mày. Trấn Nguyên Tử đại tiên, ta bất quá chỉ là một cái bình thường phạm nhân mà thôi. Liền xem như ta thiếu ngươi một cái ân tình, cũng hoàn toàn sẽ không có bất kỳ tác dụng gì à. Đường Tam Tạng cũng là có một chút làm khó. Đường Tam Tạng ân tình, thật không đáng một đồng. Tối thiểu nhất, tuyệt đối so ra kèm Trấn Nguyên Tử cái này trên trăm viên nhân sâm quả. Đạo hữu, không biết ngươi có nghe nói hay không qua địa thư lâu này. Trấn Nguyên Tử trầm mặc một hồi sau, cũng là nở nụ cười. Cái này theo chuyện này có quan hệ gì sao? Đường Tam Tạng cũng là nheo lại con mắt, mà Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này, cũng là làm thành một vòng tròn, đem Trấn Nguyên Tử cho vây quanh tại bên trong. Mặc dù bọn hắn những người này tu vi, nhìn qua đều chẳng ra sao cả, bất quá dạng này tư thế, cũng là cho thấy thái độ của bọn hắn. Địa thư chính là ta pháp bảo, có thể chiếu rọi vạn vật. Địa thư ta một mực lưu tại ngũ trang quan bên trong, cho tới bây giờ không mang đi qua. Tại đạo hưu đi tới ta ngũ trang quan trước tiên, ta liền phát hiện đạo hưu thân phận chân thật. Chương 209, một cái nhân tình. Nghe xong Trấn Nguyên Tử nói tới những lời này sau, Đường Tam Tạng cũng là nghiêm túc lên. Xem ra, trong hồng hoang, bất kỳ cái gì một cái thành danh gia hỏa, đều là không thể khinh thường a. Ai có thể nghĩ ra được, thánh nhân cũng nhìn không ra ngụy trang, lại bị cái này Trấn Nguyên Tử trong tay địa thư phát hiện ra đây. Lúc trước, Kim Thiền Tử thế nhưng là từng tại Linh Sơn bên trên chờ thời gian rất dài. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, Kim Thiền Tử cũng không phải chưa từng gặp qua, bất quá, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua Kim Thiền Tử dị thường. Đem địa thư lấy ra, để ta nhìn một chút đi. Đối với cái này địa thư, Đường Tam Tạng cũng là đến hứng thú. Cái này địa thư, cảm giác thật sự chính là đầy đủ thần kỳ. Trấn Nguyên Tử trầm mặc một hồi sau, cũng là gật gật đầu, đem địa thư trực tiếp chính là kêu gọi ra. Cái này địa thư dáng vẻ, tựa như là một tòa nặng nề nham thạch, tràn ngập lịch sử nặng nề cảm giác. Cái này cũng không phải là cái gì đặc thù pháp bảo, bất quá địa thư ghi chép trong thiên địa hồng hoang rất nhiều sự tình. Trấn Nguyên Tử không có chút do dự nào, trực tiếp chính là đem địa thư giao cho Đường Tam Tạng. Nhìn xem địa thư bên trên mấy cái kia danh tự, Đường Tam Tạng cũng là nở nụ cười. Thông Thiên đạo nhân, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Lộ Tịnh, Ngao Thông. Xem ra, cái này địa thư cũng không phải là có thể khám phá hết thảy. Nếu như địa thư thật thần kỳ như vậy, cần phải chỉ có một cái tên Thông Thiên đạo nhân. Đạo hữu, không biết ân tình này, hắn thiếu ngươi một cái ân tình. Ta Đường Tam Tạng ân tình, không đáng một đồng. Đường Tam Tạng đem địa thư trả lại Trấn Nguyên Tử, cũng không có ý định tại đây ngũ trang quan bên trong tiếp tục chờ đợi. Đạo hữu, chúng ta quấy rầy một thời gian dài, lập tức liền rời đi. Nói với Trấn Nguyên Tử một tiếng sau, Đường Tam Tạng kêu lên Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này, quay người chính là trực tiếp rời đi. Cái này ngũ trang quan, bọn hắn đã không có bất luận cái gì lưu lại cần phải. Cái này Trấn Nguyên Tử đã khám phá bọn hắn, tiếp tục lưu lại nơi này, căn bản sẽ không có tác dụng gì. Trấn Nguyên Tử cứ như vậy nhìn xem Đường Tam Tạng bọn hắn rời đi, khóe miệng cũng là mang theo một vòng dáng tươi cười. Rất rõ ràng, Trấn Nguyên Tử tâm tình thật mười phần không tệ. Sư phó, ngươi giáo huấn bọn hắn mấy tên kia sao? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, hai người bọn họ cũng là chạy tới, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Đường Tam Tạng bọn hắn mấy tên này xui xẻo bộ dáng. Như thế cũng không có, bất quá, ta được đến rất nhiều chỗ tốt. Xa xa vượt qua những tổn thất này nhân sâm quả chỗ tốt. Trấn Nguyên Tử cũng là nở nụ cười. Mấy người này, hắn nào có năng lực đi giáo huấn? Mặc dù không rõ ràng Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy tên này đến cùng là cái gì một chuyện. Bất quá, xem bọn hắn mấy tên này thái độ, rất rõ ràng theo vị kia quan hệ rất không bình thường. Vị kia mặc dù cho tới bây giờ đều không có chân chính tới qua trong thiên địa hồng hoang du tẩu, bất quá, vị kia thanh danh, Trấn Nguyên Tử cũng là mười phần rõ ràng. Mặc dù thiên địa thánh nhân bên trong cũng không có cái này một vị, bất quá, liền có thể lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người bọn họ thay đổi thất thường thái độ, liền có thể rõ ràng, vị kia thực lực tối thiểu nhất không thua bọn họ. Thậm chí, vị kia thực lực còn có thể vượt qua lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Trấn Nguyên Tử cũng không rõ ràng, bất quá, có thể có được vị kia một cái nhân tình, đối với hắn mà nói, thật là kiếm bội. Cái này, sư phó, là cái gì chỗ tốt ta? Thanh Phong rất rõ ràng cũng là có chút hiếu kỳ. Những thứ này không phải ngươi hẳn phải biết đồ vật. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, trực tiếp chính là trở về. Lần này Tây Du lượng kiếp, hắn lấy được chỗ tốt đã quá lớn. Địa thương, Trấn Nguyên Tử, thật là không nghĩ tới a, thế mà ở đây là xe. Đường Tam Tạng rời đi ngũ trang quan sau, cũng là không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản, bọn hắn còn nghĩ lấy đi dò xét một chút, cái này Trấn Nguyên Tử danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Dùng một phàm nhân nhục thể phàm thai, đi khiêu chiến một cái thành danh nhiều năm chuẩn thánh, khả năng cũng chỉ có Đường Tam Tạng gia hỏa này có thể làm được. Bất quá, thực tế là có thể, Trấn Nguyên Tử thế mà đã nhìn ra bọn hắn chân thực thân phận. Như vậy, có thể hoàn toàn không có khả năng tiến hành tiếp. Dù sao đều đã thiếu đi một cái nhân tình, lúc trước lấy thêm một chút nhân sâm quả là được. Chư bắt giới nện chật lưỡi, rất rõ ràng vẫn có một ít lưu luyến nhân sâm quả mùi vị. Hàng quá hóa dở, nhân sâm quả mặc dù cũng là mười phần mỹ vị, bất quá cũng không cần như thế quả niệm. Tôn Ngộ Không một bộ trí giả dáng vẻ, hướng về phía chư bắt giới chỉ trỏ. Sư phó ta tố cáo, cái này hầu tử lúc trước lưu lại cho mình đến mấy cái nhân sâm quả, ta tận mắt nhìn thấy. Chư bắt giới hừ một tiếng, trực tiếp chính là hướng về phía Đường Tam Tạng nói. Đường Tam Tạng nguyên bản không thèm để ý dáng vẻ, cũng là nháy mắt biến mất. Sang Ngộ Tịnh bọn hắn, cũng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, chuyện này thật nói với bắt giới giống nhau sao? Đường Tam Tạng trên mặt, cũng là tràn ngập dáng tươi cười. Bất quá, Tôn Ngộ Không nhìn xem hắn nụ cười như thế, cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Khụ khụ, sư phó, hết thảy dễ nói, hết thảy dễ nói. Ta đây cũng không phải là cái gì tự mình lưu lại nhân sâm quả, ta đây là lo lắng các ngươi tại Ngũ Trang Quan bên trong, đem những nhân sâm quả đó đều ăn xong, chờ chúng ta rời đi Ngũ Trang Quan sau, liền nếm không đến dạng này mỹ vị. Ta chuẩn bị những thứ này nhân sâm quả, tất cả đều là cho chúng ta những người này chuẩn bị, mỗi người đều có phần. Ta cũng là vì mọi người nghĩ a. Tôn Ngộ Không mặc dù cũng không muốn giữ chính mình lại đến những nhân sâm quả đó lấy ra. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hắn, liền xem như hắn không nghĩ lấy ra, đều là đã không được. Đã như vậy lời nói, chúng ta hiện tại đã rời đi Ngũ Trang Quan, không bằng Ngộ Không ngươi liền đem những này nhân sâm quả cho lấy ra đem. Đường Tam Tạng trên mặt, như trước vẫn là bộ kia bộ dáng cười mỉm mỉm. Tôn Ngộ Không không dám chỉ hoãn cái gì, vội vàng đem chính mình âm thầm giấu đi nhân sâm quả, tất cả đều là lấy ra. Sư phó, đây là ta chuẩn bị toàn bộ nhân sâm quả. Tôn Ngộ Không một lần tính trực tiếp chính là lấy ra 5 cái nhân sâm quả. Thật chỉ có như thế mấy cái sao? Đường Tam Tạng nghiêng đầu một chút, nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt, không có bất kỳ cái gì chết đi. Khụ khụ, sư phó, còn có. Tôn Ngộ Không vội vàng lại lấy ra đến 5 cái. Chỉ có những thứ này sao? Đường Tam Tạng biểu tình, như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đối với Tôn Ngộ Không, hắn thực tế là hiểu rất rõ. Lúc đầu đều là một người, ai không biết người nào thủ đoạn. Tôn Ngộ Không khóc không ra nước mắt lại lấy ra đến 5 cái nhân sâm quả. Lần này, ta là thật một chút cũng không có. Chương 210, Như Lai tìm mật trạch. Tại cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng tình huống phía dưới, trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, tất cả mọi người là đối với lần này sự tình mười phần hài lòng. Tôn Ngộ Không tự mình giấu đi nhân sâm quả, thật chỉ có 15 viên mà thôi. Dù sao, Tôn Ngộ Không cũng không khả năng một điểm nhân sâm quả cũng không cho Trấn Nguyên Tử lưu lại. Chuyện như vậy, tự nhận là chính mình vẫn có một ít ranh giới cuối cùng Tôn Ngộ Không, tuyệt đối sẽ không làm được. Đám người bọn họ dưới loại tình huống này, cũng là tiếp tục lên đường. Chờ đi rất lâu sau đó, bọn hắn vẫn như cũng là không có gặp được bất kỳ gặp chật trở. Không đúng rồi, vì cái gì chúng ta đã đi thời gian lâu như vậy, thế mà không có gặp được bất cứ người nào đến ngăn cản chúng ta. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng cũng là đối với dạng này sự tình có một chút mê mang. Nếu như dựa theo cái này bình thường tình huống đến nói lời, bọn hắn đã sớm cũng đã gặp ngăn cản mình địch nhân. Nếu như ta không có nhớ lầm, vốn nên ngăn cản tại chúng ta người trước mặt, hẳn là Bạch Cốt Tinh a. Đường Tam Tạng cũng là suy tư. Án chiếu lấy bình thường tình huống đến xem lời nói, bây giờ Bạch Cốt Tinh tuyệt đối không thể lại là đám người bọn họ đối thủ. Cho nên nói, Bạch Cốt Tinh còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này tỷ lệ cũng không lớn. Cho nên nói, là Như Lai Phật Tổ còn không có tìm tới một cái thích hợp thay thế nhân viên sao? Bọn hắn đoàn người này cũng là ôm chờ đợi thái độ, giảm bất tiến lên tốc độ. Dù sao, bọn hắn đều là muốn cho Như Lai Phật Tổ nhất định phản ứng cơ hội. Cái này Tây Du trên đường gặp chật trở, là tổng số nhất định. Nếu như muốn phải thuận lợi vượt qua lần này Tây Du lượng kiếp, 81 khó khăn, là tuyệt đối một cái cũng không thể chênh lệch. Như Lai Phật Tổ hiện tại 10 phần gấp gáp, bất quá hắn thật là tìm không thấy cái gì tốt nhân tuyển. Cũng có nhất định nhân vật, cũng là có thể cho hiện tại Đường Tam Tạng bọn hắn cùng một chỗ có thể mang đến một chút phiền toái. Bất quá bọn hắn những người này trên cơ bản đều là có khác những tác dụng khác. Nếu như bỏ vào nơi này, vậy kế tiếp sự tình liền không có cái tác dụng gì. Tại không có đầu mối cân nhắc nửa ngày sau, Như Lai Phật Tổ cũng là chỉ có thể đi tìm chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ phân thân. Mặc dù chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ bây giờ đã đi hướng Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài, thế nhưng là A Di Đà Phật còn tại bọn hắn Linh Sơn bên trong. Liền xem như Hồng Quân lại thế nào không nguyện ý để thánh nhân, bấy nhiêu được trong Thiên Địa Hồng Hoang lượng tiếp phát triển, cũng là sẽ không nhằm vào A Di Đà Phật cái này chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ hóa thân. Dù sao, lần này lượng kiếp, thế nhưng là chú định bọn hắn Phật môn đại hưng, Linh Sơn đại hưng. Nương tựa theo hai gia hỏa này tính cách, không chỉ có sẽ không phải dối, còn biết tận hết sức lực đi trợ giúp Hồng Quân, để lần này Tây Du lượng kiếp có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Nếu như không có cái gì nhân tuyển tốt lời nói, ta chỗ này ngược lại là có thể cho ngươi một lựa chọn. Chuẩn đề lại biết Như Lai Phật Tổ hiện tại gặp phải khó khăn sau, cân nhắc một đoạn thời gian, cũng là mở đầu hướng về phía Như Lai Phật Tổ nói: "Con mời A Di Đà Phật giải hoặc." Như Lai Phật Tổ giữa chưa cũng là thở dài một hơi. Làm thánh nhân, chuẩn đề có thể tiếp xúc đến người, thế nhưng là cùng hắn hoàn toàn không giống. Đi tìm Bạch Trạch đi, gia hỏa này đã từng nợ ta một món nợ ân tình. Chuẩn đề cũng là nợ nụ cười. Bạch Trạch ân tình cũng là một cái không nhỏ hứa hẹn. Bất quá, đối với chuẩn đề đến nói, Bạch Trạch ân tình cũng không thế nào trọng yếu. Dù sao, Bạch Trạch tác dụng thật cũng không lớn. Bây giờ Bạch Trạch cũng sớm đã không có lúc trước có thể đưa đến tác dụng. Lúc trước yêu tộc đắc tội người thực tế là nhiều lắm. Cho nên nói, rất nhiều người tại một lần kia lượng tiếp sau, đều là đối yêu tộc độc thủ. Bạch Trạch sở dĩ có thể sống tới ngày nay, cũng là bởi vì chuẩn đề trong bóng tối trợ giúp một lần. Đương nhiên, những chuyện kia cũng bất quá chính là lúc trước chuẩn đề thuận tay làm được mà thôi. Nếu không phải là bởi vì hôm nay Như Lai Phật tìm tới hắn, khả năng hắn cũng sẽ không nhắc lên chuyện này. Tại hắn thành liền thánh nhân sau, Bạch Trạch cái gì, cách hắn thực tế là quá mức xa xôi. Như Lai Phật tổ suy nghĩ một chút, con mắt cũng là nháy mắt phát sáng lên. Bạch Trạch thật đúng là mới có thể được tính là một cái mười phần không tệ nhân tuyển. Dù sao, làm lúc trước yêu tộc Thiên Đình một cái chủ lực yêu vương, Bạch Trạch thực lực tuyệt đối là đầy đủ ứng phó Tôn Ngộ Không. Mà lại, Bạch Trạch thanh danh tại trong nhân tộc cũng chẳng ra sao cả. Lúc trước, là yêu tộc Thiên Đình độc thủ, đi giết chóc nhân tộc người, liền có cái này Bạch Trạch một cái. Phái qua người, nếu như phải có cái gì để thông thiên thấy ngứa mắt địa phương, có thể còn sống trở về khả năng cũng không lớn. Cho nên nói, cái này Bạch Trạch thật có thể tính được là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Làm nữ hoa đệ tử, đối với nhân tộc tình cảm, Như Lai Phật Tổ cũng là mười phần thâm hậu. Lúc trước, hắn thế nhưng là trong bóng tối, trợ giúp những cái kia viễn cổ nhân tộc, đã làm nhiều lần sự tình. Tại nguyên bản không biết rõ tình hình tình huống dưới còn tốt, đã hiện tại hắn đều đã biết, Bạch Trạch cái này lúc trước mổ giết vô số nhân tộc ra hỏa, vẫn như cũ còn sống thật khỏe, vậy hắn liền không thể bỏ qua cơ hội này. Đây là Bạch Trạch sừng, ngươi cầm cái này, đi Đông Hải đi. Chuẩn Đề cũng là lấy ra một khối trắng non sừng. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên tùy tiện đi trêu chọc Côn Bằng tên kia. Chuẩn Đề cũng là nhịn không được căn dặn Như Lai Phật Tổ vài câu. Dù sao, ban đầu ở Tử Tiêu cung bên trong, bọn hắn cùng Côn Bằng ở giữa, thế nhưng là tiếp xuống cực lớn nhân quả. Mặc dù chuyện này chủ yếu đối nguyên nhân cũng không tại hai người bọn họ trên thân, bất quá, Côn Bằng cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này có thể nhằm vào Như Lai Phật Tổ sự tình. Đối với Như Lai Phật Tổ cái này Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ đạo thống người thừa kế, Côn Bằng cũng sớm đã là có rất lớn ác ý. Ta biết rồi. Như Lai Phật Tổ gật gật đầu, trực tiếp chính là rời đi Linh Sơn bên trong. Không thể không nói, tại tiếp tay Quan Thế Âm Bồ Tát những chuyện này sau, Như Lai Phật Tổ cảm giác chính mình bận rộn rất nhiều. Dù sao, tại nguyên bản thời điểm, hắn chỉ cần tại Linh Sơn phía trên tòa trấn, bây giờ, không cần nói cái dạng gì sự tình, đều cần hắn đi tự mình đi một chuyến. Bây giờ, bởi vì Tôn Ngộ Không thực lực đột phá, muốn phải cho bọn hắn tìm một cái đối thủ thích hợp, đều là chuyện phiền phức. Tựa như là lần này đi Đông Hải đồng dạng, tại Đông Hải thế nhưng là tồn tại Côn Bằng dạng này ra hỏa. Nếu như Quan Thế Âm Bồ Tát bọn hắn đi Đông Hải, không nói những cái khác, Côn Bằng nếu là biết, chắc chắn sẽ không để Quan Thế Âm Bồ Tát còn sống trở về. Đối với người trong Phật môn, Côn Bằng cũng sẽ không tùy ý liền đi trêu chọc, bất quá, nếu như bọn hắn đi Đông Hải, cái kia Côn Bằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 211, muốn vào Linh Sơn. Đợi đến Như Lai Phật Tổ đi tới Đông Hải phụ cận sau, lập tức chính là thu liễm chính mình toàn bộ khí tức. Đông Hải quá lớn, liền xem như Côn Bằng, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ trong Đông Hải mỗi người động tĩnh. Chỉ cần có thể che đậy khí tức của mình, không sử dụng mình lực lượng, Côn Bằng cũng tuyệt đối không thể lại phát hiện Như Lai Phật Tổ đã lặng lẽ lẻn vào đến trong Đông Hải. Nương tựa theo trong tay cái này Bạch Trạch lưu lại sừng, Như Lai Phật Tổ cũng là thuận lợi tại mênh mông trong biển rộng tìm được Bạch Trạch. Là Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ đệ tử. Bạch Trạch liền đã tại tiếp xúc đến Đông Hải thời điểm, liền đã cảm nhận được thuộc về mình khí tức. Trừ tại năm đó yêu tộc Thiên Đình, hắn đã từng lưu lại qua một chút khí tức bên ngoài, hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là đã cho Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ chính mình sừng. Bây giờ yêu tộc Thiên Đình đã tại lục gáp một lần cuối cùng điên cuồng sau, triệt để xong. Cho nên nói, lần này đến Đông Hải người tìm hắn, tuyệt đối không thể nào là đến từ yêu tộc. Bạch Trạch, lúc trước ngươi thiếu ta Phật môn Á Di Đà Phật nhân quả, bây giờ phải trả. Như Lai Phật Tổ đối đãi Bạch Trạch cũng không có cái gì tốt thái độ. Một phương diện, lúc trước mổ giết nhân tộc những yêu tộc kia yêu vương, trên cơ bản cũng liền còn dư lại cái này Bạch Trạch. Một mặt khác, mặc dù là Như Lai Phật Tổ có chuyện cần Bạch Trạch đi làm, bất quá, làm thực lực đã siêu việt Bạch Trạch tồn tại, Như Lai Phật Tổ căn bản cũng không có cái gì cần phải khách khí với hắn. Bạch Trạch tại cảm thụ Như Lai Phật Tổ lực lượng sau, đối với hắn thái độ như vậy cũng không ngại. Tại trong bọn họ quy củ, cho tới bây giờ đều là nắm đấm quyết định đạo lý. Nếu như thực lực không bằng người khác, đó là đương nhiên chỉ có thể tiếp nhận những người khác cho hắn cho thái độ. Ta liền biết, lúc trước Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, cứu được, không thể sự tình gì đều không cho ta đi làm. Bạch Trạch cũng là thở dài một hơi. Lúc trước, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, lại cứu được hắn sau, chủ động lấy đi hắn một góc thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến, có thể sẽ có hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Tại trong Đông Hải, Bạch Trạch nhiều năm như vậy đều không có chuyển tới bất kỳ thanh danh, chính là hắn đã không nguyện ý đi ra cái gì danh tiếng. Bây giờ nhân tộc, thực lực đã mười phần khủng bố. Phục Hy càng là đã trở thành bây giờ Thiên Đình chi chủ. Nếu như bị Phục Hy phát hiện ra, hắn thế mà còn tại trong Đông Hải, kéo dài hơi tàn lời nói, hắn đoán chừng cũng là tại cũng không khả năng còn sống trở về. Thế nhưng là không có cách nào, thiếu Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ nhân quả, cũng không phải có thể lại rơi sự tình. Nếu như nói, hắn tiếp xuống chuyện này, ra ngoài giúp Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ làm, cái kia tối đa cũng chính là tại sau đó, đợi đến Thiên Đình trả thù. Thế nhưng là, nếu như hắn dám muốn cự lời nói, khả năng hắn đều không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, thật đã từng làm được qua chuyện như vậy. Thôi được, xem ra cái này Đông Hải ta cũng là rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Bạch Trạch thở dài một hơi, trực tiếp chính là đi theo Như Lai Phật Tổ rời đi Đông Hải. Đối với trong Đông Hải hết thảy, Bạch Trạch mặc dù đã ở đây sinh sống thời gian rất lâu, bất quá vẫn như cũ cũng là không có cái gì tình cảm. Hắn hiện tại chỉ để ý chính mình có thể hay không sống sót. Hắn sở dĩ tại trong Đông Hải, chính là muốn phải để Côn Bằng đi thu hút người khác lực chú ý. Dù sao, Côn Bằng mặc dù cũng là lúc trước yêu tộc Thiên Đình một viên, bất quá, Côn Bằng trên cơ bản cũng là xuất công không xuất lực. Côn Bằng lúc trước cũng không phải là chính mình nguyện ý muốn phải đi tới yêu tộc Thiên Đình, mà là bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người bọn họ bức bách. Dưới loại tình huống này, Côn Bằng tự nhiên không thể lại đối yêu tộc Thiên Đình toàn tâm toàn ý. Cho nên nói, liền xem như tại yêu tộc Thiên Đình sụp đổ sau, Côn Bằng cũng là cũng không bị đến quá nhiều nhằm vào. lại thêm Côn Bằng thực lực cường đại, cũng là có thể đơn giản chiếm cứ Đông Hải, không có người nào sẽ chủ động tới trêu chọc hắn. Bạch Trạch lúc trước cũng là nhìn vào một điểm này, đây mới là lựa chọn lưu tại trong Đông Hải. Rời đi nơi này sau, Bạch Trạch thật không biết cần phải đi nơi nào. Bất quá, Bạch Trạch đối với gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện, vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, bây giờ Linh Sơn bên trên Phật Đà còn có rất lớn lỗ hổng. Như Lai Phật Tổ, không biết tại đây một lần sự tình sau, ta có hay không cũng có thể đi hướng Linh Sơn bên trong. Bạch Trạch là đối với hiện tại Linh Sơn 10 phần cảm thấy hứng thú. Dù sao, Linh Sơn là Phật môn đại bản doanh, mà Phật môn chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ hoàn toàn mới đạo thống. Nếu như có thể gia nhập vào Linh Sơn bên trong lời nói, liền xem như có người muốn động đến hắn, cũng là cần suy tính một chút chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, bao che khuyết điểm thanh danh, cùng không muốn mặt thanh danh, cái kia thế nhưng là 10 phần nổi danh. Nếu như là thật sự có người muốn phải đối bọn hắn đạo thống động thủ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, không thể lại tự mình động thủ. Bất quá, Linh Sơn bên trong vị kia A Di Đà Phật, thế nhưng là có động thủ khả năng. Mặc dù mọi người đều là hết sức rõ ràng, A Di Đà Phật chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ phân thân, thế nhưng là bất kể nói thế nào, A Di Đà Phật cũng là Như Lai Phật Tổ dưới trướng một cái Phật Đà. Có người trêu chọc đến Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ để hắn dưới trướng một cái Phật Đà đi giải quyết chuyện như vậy, có vấn đề sao? Có lẽ, tại lúc trước Linh Sơn thành lập thời điểm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ liền nghĩ đến chuyện như vậy. Nếu không, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, vì sao lại để cho mình phân thân lưu tại Linh Sơn bên trong, làm một cái gì đó A Di Đà Phật đâu này? Bạch Trạch càng nghĩ, càng là cảm thấy chuyện này rất có thể. Nếu như hắn thật sự có thể gia nhập vào Linh Sơn bên trong lời nói, hết thảy sự tình liền rốt cuộc không phải vấn đề gì. Ta Linh Sơn đương nhiên là hoan nghênh bất kỳ một cái nào muốn phải người tới. Như Lai Phật Tổ cũng không có trực tiếp liền cự tuyệt Bạch Trạch. Nếu như có thể tại Tây Du một đoàn người trong tay sống sót, cái kia Bạch Trạch đương nhiên có thể đổi tiền mặt Như Lai Phật Tổ hôm nay lời nói. Bất quá, nếu như không thể sống sót, đó chính là Bạch Trạch chính mình khí vận không đủ. Nghe được Như Lai Phật Tổ nói tới những lời này sau, Bạch Trạch con mắt cũng là 10 phần sáng tỏ. Tại trong Đông Hải, hắn còn là cần che lấp khí tức của mình cùng tung tích. Côn Bằng cùng hắn ở giữa, quan hệ thế nhưng là cũng không thế nào. Nếu như để Côn Bằng biết hắn tại Đông Hải tin tức lời nói, khả năng Côn Bằng đều không cần người khác động thủ, chính mình là sẽ giải quyết Bạch Trạch. Thế nhưng là nếu như gia nhập vào Linh Sơn bên trong, cái kia Bạch Trạch đại khái có thể một câu chuyện cũ trước kia từ đây tiêu tán, cũng không tiếp tục là Bạch Trạch, mà là Linh Sơn bên trên Phật Đà. Chương 212, tìm đường chết Bạch Trạch. Tại Như Lai Phật Tổ dưới chỉ thị, Bạch Trạch trực tiếp chính là đi tới đường Tam Tạng đám người bọn họ phía trước cách đó không xa. Như Lai Phật Tổ nói, để Bạch Trạch muốn cho chính mình làm ra đến nhất định thanh danh, nếu không, khả năng đường Tam Tạng bọn hắn, khả năng cũng sẽ không chú ý tới hắn tồn tại. Bạch Trạch đối với dạng này sự tình, cũng là có đôi khi thuộc về mình lý giải. Muốn để chính mình làm ra đến thanh danh, nhanh nhất một cái biện pháp chính là giết người. Đem phụ cận những cái kia đám yêu quái, tất cả đều là tụ tập lại, sau đó giết nhiều một số người, thanh danh này chẳng phải ra tới sao? Còn có một điểm, Bạch Trạch kỳ thực nghe nói qua ăn đường Tam Tạng thịt, có thể trường sinh bất lão chuyện này. Mặc dù hắn không rõ ràng chuyện này đến cùng là từ chỗ nào chuyển tới, bất quá, hắn cũng cảm thấy không thể lại bắn tên không đích. Liên quan tới Kim Tiền Tử sự tình, hắn cũng là biết không ít. Có thể từ một cái trong hồng hoang nổi danh hung thú, trở thành Phật môn đứng đầu nhất một người Phật tử, cái này hoàn toàn có thể nói rõ, Kim Tiền Tử trên thân, chỉ định có rất lớn cơ duyên. Đường Tam Tạng cái này Kim Tiền Tử chuyển thế, nếu như hắn ăn hết lời nói, thật đúng là có khả năng sẽ có được không nhỏ lực lượng. Mặc dù nói, hắn đã chuẩn bị muốn gia nhập đến Linh Sơn bên trong, thế nhưng là cái này cũng không chậm trễ hắn muốn phải nếm một chút đường Tam Tạng thịt. Đường Tam Tạng gia hỏa này, nhục thể phàm thai bên trong, khả năng ẩn giấu đi vô số lực lượng. Ban đầu ở Ngũ Trang Quan bên trong phát sinh những chuyện kia, cũng sớm đã bị Thanh Phong Minh Nguyệt hai người bọn họ cho truyền ra. Bạch Trạch cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua nhân sâm quả mùi vị, dù sao, làm yêu vương, bọn hắn lúc trước yêu tộc Thiên Đình thời điểm, cũng không có muốn phải đi trêu chọc Trấn Nguyên Tử ý nghĩ. Dù sao, làm uy tín lâu năm chuẩn thánh, Trấn Nguyên Tử thực lực, bọn hắn đều là rất rõ ràng. Mà lại, Trấn Nguyên Tử cũng là 10 phần biết làm người. Lúc trước, Trấn Nguyên Tử mặc dù theo yêu tộc Thiên Đình cũng không có cái gì giao tập, bất quá vẫn là cho bọn hắn đưa ra mấy cái nhân sâm quả. Đương nhiên, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn bọn hắn có tư cách đi nhóm nháp. Giống như là Bạch Trạch dạng này yêu vương, liền nhìn đến không nhìn thấy một cái. Tại biết đường Tam Tạng bọn hắn những người này đã ăn ít nhất 100 viên nhân sâm quả sau, trong nội tâm cũng là đấu kỵ không được. Bất quá, chuyện như vậy cũng không thể coi là cái gì quá trọng yếu sự tình. Dù sao tại Như Lai Phật Tổ nơi đó, Bạch Trạch đã biết rõ, liền xem như trải qua ăn nhiều như vậy nhân sâm quả, đường Tam Tạng như trước vẫn là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Điều này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ, đường Tam Tạng mặc dù đang hấp thu hết những thứ này nhân sâm quả bên trong lực lượng, thế nhưng là những lực lượng này hoàn toàn tồn tại trong thân thể hắn. Liên xem như trước lúc này, liên quan tới đường Tam Tạng những truyền thuyết kia đều là giả dối, thế nhưng là tại đường Tam Tạng ăn nhiều như vậy nhân sâm quả sau, đến tột cùng có thể đầy đủ nói rõ, đường Tam Tạng thịt thật sự có thể có rất lớn tác dụng. Tối thiểu nhất hiện tại đường Tam Tạng, tại Bạch Trạch dạng này yêu vương trong ánh mắt, giống như là một cái hình người nhân sâm quả. Như Lai Phật Tổ để hắn tới làm chuyện này, đã tại bất chi bất giác bên trong, bị Bạch Trạch cho rằng là chính mình một cái cơ duyên. Nếu như thao tác thỏa đáng, có lẽ hắn rất nhiều năm đều không có bất kỳ biến hóa nào cảnh giới, có thể một lần hành động đột phá. Chờ lần này sự tình kết thúc về sau, hắn còn có thể đi hướng Linh Sơn, trở thành Linh Sơn phía trên Phật Đà. Thường thụ lấy đường Tam Tạng mang tới chỗ tốt sau, còn có thể bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ cho che chở, chuyện như vậy, đối với Bạch Trạch đến nói, thật là chuyện tốt to lớn. Vì có thể đủ thực hiện chuyện như vậy, Bạch Trạch cũng là trả giá đến không nhỏ phải nỗ lực. Tại đi tới đường tam tạng đám người bọn họ phía trước sau, Bạch Trạch vội vàng chính là đem mình có thể kêu đến yêu quái, tất cả đều là tập hợp đến cùng một chỗ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liền tại phụ cận hình thành một cái 10 phần thế lực khổng lồ. Đương nhiên, dạng này thế lực cũng là vẹn vẹn chẳng qua là lấy Bạch Trạch làm cao nhất thực lực thế lực mà thôi. Mà lại, Bạch Trạch cái thứ nhất kế hoạch trực tiếp chính là chết yểu. Hắn muốn phải dẫn theo những thứ này yêu quái, dùng một cái phương pháp nhanh chóng nhất để bọn hắn đánh ra đến thanh danh. Đáng tiếc, chuyện như vậy hoàn toàn không chiếm được bất kỳ kết quả. Hắn vừa mới dẫn theo dưới tay những cái kia yêu quái, chuẩn bị đối phụ cận nhân tộc độc thủ, kết quả, Thiên Đình liền đến người. Bây giờ Thiên Đình, thế nhưng là đối với toàn bộ trong thiên địa hồng hoang nhân tộc đều là 10 phần chú ý. Nếu như chỗ nào xuất hiện 10 phần lực lượng khổng lồ, chuẩn bị muốn đối nhân tộc độc thủ, liền sẽ có vô số thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt dạng này thế lực. Đối với dạng này sự tình, Bạch Trạch thật sự chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao hắn vị trí niên đại đó, nhân tộc bất quá chỉ là một chút khẩu phần lương thực mà thôi. Nếu như tâm tình không tốt lời nói, hoàn toàn có thể thông qua giết chóc nhân tộc phương thức như vậy đến buông lỏng. Mặc dù Bạch Trạch đã biết, bây giờ nhiệm vụ đã chiếm cứ toàn bộ Thiên Đình. Thế nhưng là hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, ở trong Thiên Đình những người này, thế mà lại một mực chú ý toàn bộ trong thiên địa hồng hoang tất cả nhân tộc. Hắn mới vừa vặn lựa chọn độc thủ, kết quả liền bị những thứ này nhân tộc đánh hoa rơi nước chảy. Hắn thật vất vả, mới là đào thoát những người này đuổi bắt. Trong này, cũng là có Như Lai Phật Tổ nguyên nhân. Như Lai Phật Tổ tự mình tìm được Phục Hy, nói rõ với hắn Bạch Trạch tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong tác dụng sau, đây mới là bỏ đi Phục Hy muốn phải trực tiếp giết chết Bạch Trạch ý nghĩ. Bất quá, Phục Hy cũng là để Như Lai Phật Tổ làm được cam đoan, mặc kệ đến cùng là bởi vì đầu đuôi câu chuyện ra sao, Bạch Trạch đều tuyệt đối không thể đối nhân tộc tùy tiện động sát thủ. Đây là bọn hắn thấp nhất ranh giới cuối cùng, nếu như chạm đến cái này ranh giới cuối cùng, mặc kệ đến cùng là thế nào một chuyện, Bạch Trạch đều tuyệt đối không thể lại sống đi xuống. Như Lai Phật Tổ lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Trạch thời điểm, Bạch Trạch đã là trọng thương người cô đơn. Như Lai Phật Tổ, nhanh mau cứu ta. Bạch Trạch khi nhìn đến Như Lai Phật Tổ trong chớp nhoáng này, cũng là giống như nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Hắn là thật hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Đình động tác thế mà lại lớn như vậy. Nếu không phải là bởi vì hắn phản ứng nhanh chóng lời nói, khả năng hắn thật muốn bị giết chết. Hắn sở dĩ tại trong Đông Hải ẩn tàng thời gian lâu như vậy, không phải liền là bởi vì hắn không muốn chết sao? Ai có thể nghĩ ra được, hắn bất quá chỉ là muốn phải động một chút nhân tộc mà thôi, thế mà liền chọc đến phiền toái lớn như vậy. Như Lai Phật Tổ nhìn xem Bạch Trạch, trong nội tâm cũng là không khỏi có một chút nổi nóng. Hắn nguyên bản ý nghĩ là để Bạch Trạch làm một cái phá hôi, gia tăng một cái Tây Du Lượng Kiếp bên trong gặp chắc trở, còn không cần để bọn hắn Phật môn trả giá đến bất kỳ giá phải trả. Cái này nguyên bản cũng là có thể xem như một chuyện tốt, thế nhưng là ai có thể nghĩ ra được, thế mà bị Bạch Trạch nhanh như vậy làm cho nện. Chương 213, Bạch Trạch giã vọng. Là ai cho phép ngươi đối nhân tộc độc thủ? Như Lai Phật Tổ không có bất kỳ cái gì biểu tình trên mặt, có thể nhìn ra một vòng rõ rệt lửa giận. Hắn là thật hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Trạch thế mà lại làm được chuyện như vậy. Phải biết, Bạch Trạch thế nhưng là hết sức rõ ràng, bây giờ Thiên Đình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại nhân tộc Thiên Đình dưới mí mắt, lại muốn đối nhân tộc độc thủ. Bạch Trạch đây không phải là ngay tại muốn chết sao? Nếu không phải là bởi vì Như Lai Phật Tổ tại Phục Hy trong lòng, vẫn là có nhất định địa vị lời nói, khả năng Phục Hy căn bản liền sẽ không để ý Bạch Trạch khả năng phát huy tác dụng, trực tiếp liền đem Bạch Trạch cho giết chết. Nếu như thật phát sinh chuyện như vậy lời nói, vậy lần này há không chính là cho bọn hắn Tây Du Lượng Kiếp lưu lại một cái lỗ thủng sao? Đường Tam Tạng đám người bọn họ lập tức chính là muốn từ nơi này đi qua. Nếu như tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong thiếu một lần gặp chắc trở, vậy phải như thế nào mới có thể cọ vào? Chuyện như vậy đến cùng có thể hay không đối toàn bộ Phật môn đại hưng cách cục tạo thành ảnh hưởng gì, liền xem như Như Lai Phật Tổ trong lòng mình đều là không rõ ràng. Hết thảy đều là bởi vì cái này đáng chết Bạch Trạch. Ta chính là muốn phải giết một số người mà thôi, ai có thể nghĩ ra được Thiên Đình những tên kia phản ứng thế mà lại kịch liệt như vậy? Bạch Trạch cũng là cảm giác chính mình có một chút ủy khuất. Hắn tại lựa chọn phía trước cũng là làm qua nhất định điều tra, hắn chọn chúng những cái kia mục tiêu, bất quá chỉ là một chút người bình thường mà thôi. Tại bọn hắn những người này sau lưng, thế nhưng là căn bản lại không tồn tại lấy bất luận cái gì thế lực. Khẳng định là bởi vì thân phận của ta, nếu không, người của Thiên Đình cũng không biết như thế đại động binh khí. Bạch Trạch tức giận bất bình, hắn lúc trước đúng là giết chết không ít người, thế nhưng là cái này đều đã qua bao nhiêu năm rồi. Vì cái gì ở trong Thiên Đình bọn gia hỏa này, nhất định phải nắm lấy hắn không thả đây? Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Như Lai Phật Tổ ánh mắt tựa như đang nhìn tên đáng chết đồng dạng nhìn xem Bạch Trạch. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng Thiên Đình cấm luật sao? Không cần nói là ai, chỉ cần dám đối trong thiên địa hồng hoang nhân tộc độc thủ, đó chính là Thiên Đình không chết không thôi địch nhân. Như Lai Phật Tổ sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Nếu không phải là bởi vì ta đi cầu tình, ngươi hôm nay tuyệt đối không thể sống sót. Trời có mắt rồi, Bạch Trạch cảm giác chính mình cũng phải ngã nấm mốc cực độ. Chuyện như vậy, hắn một cái một mực chờ tại trong Đông Hải cũng không có đi ra hỏa, làm sao lại biết? Mà lại, Thiên Đình mặc dù là nhân tộc Thiên Đình, thế nhưng là nhân tộc thực tế là quá mức yếu ớt. Bọn hắn làm sao dám nói ra như vậy? Cũng là nhìn ra Bạch Trạch nghi ngờ trong lòng, Như Lai Phật Tổ cũng là mở miệng cho hắn giải thích. Bây giờ Thiên Đình chi chủ, thế nhưng là Phục Hy. Cũng bởi vì Thiên Đình chi chủ là Phục Hy, dù là có rất nhiều người đều là đối Thiên Đình mệnh lệnh này cảm giác được hết sức bất mãn ý, đều là không có bất kỳ người nào chân chính biểu hiện ra. Bởi vì mọi người trong lòng đều là hết sức rõ ràng, sau lưng Phục Hy, tối thiểu nhất đều là có nữ hoa. Mà lại, nữ hoa theo hậu thổ cùng thông thiên quan hệ giữa bọn họ, người biết cũng không ít. Nếu như thật trêu chọc đến bây giờ Thiên Đình lời nói, đợi đến thời điểm ra tới cũng không nhất định là mấy cái thánh nhân. Có thể tu luyện tới bọn hắn hiện tại mức này người, không có mấy người là chân chính ngu xuẩn. Bọn hắn những người này cũng đều là 10 phần rõ ràng thánh nhân đến cùng cường đại đến mức nào. Cho nên nói, liền xem như trong nội tâm như thế nào đi nữa bất mãn ý, bọn hắn cũng chỉ biết giấu ở trong lòng của mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ ra được, Bạch Trạch gia hỏa này thế mà lại ngu xuẩn như vậy. Như Lai Phật Tổ, còn mời lại cho ta một cái cơ hội đi. Bạch Trạch nghe rõ sau, cũng là vội vàng khẩn cầu đối với Như Lai Phật Tổ nói, liền xem như ta chỉ có chính mình một người, ta cũng có thể hoàn thành chuyện như vậy. Bạch Trạch trong nội tâm 10 phần rõ ràng, hắn lần này sở dĩ còn có thể sống sót, cũng là bởi vì Như Lai Phật Tổ nguyên nhân. Cho nên nói, Như Lai Phật Tổ vẫn là cần hắn đi hoàn thành phía trước chuyện kia. Hắn lúc đầu cũng là 10 phần muốn phải gia nhập vào lần này Tây Du Lượng Kiếp bên trong. Không hề chỉ là vì có thể sẽ lấy được những cái kia khí vận cùng công đức, chính yếu nhất sự tình, hắn còn là muốn nhìn một chút cái này Đường Tam Tạng đến cùng có cái dạng gì chỗ khác thường. Nếu như tu vi của hắn thật đột phá lời nói, liền rốt cuộc không thể lại nhận khuất nhục như vậy. Chỉ là một cái nhân tộc, cũng xứng có như bây giờ địa vị. Bạch Trạch mặc dù đã biết rõ nhân tộc lực lượng, bất quá đối với nhân tộc, như trước vẫn là có một chút không cho là đúng. Dù sao tại bọn hắn lúc trước vị trí niên đại đó, tại bọn hắn những thứ này yêu vương trong ánh mắt, nhân tộc thật theo một cái côn trùng không có gì khác biệt. Lúc trước tiện tay liền có thể giết chết côn trùng, hiện tại thế mà đứng tại hắn đỉnh đầu bên trên. Bạch Trạch đối với dạng này sự tình, làm sao lại đơn giản thừa nhận xuống tới lâu này. Chuyện này, ngươi dường như thì ngưng. Tiếp xuống, ngươi liền giấu ở nơi này, đợi đến Đường Tam Tạng bọn hắn đi tới trước mặt ngươi sau, ngươi lại hành động. Trước đó, ngươi nếu là muốn phải ra ngoài làm mấy thứ gì đó sự tình, ta cũng không cam đoan ngươi có thể sống sót. Như Lai Phật Tổ cũng là không muốn nhiều nói với Bạch Trạch những chuyện gì. Chỉ cần ra hỏa này có thể sống sót, tối thiểu nhất sống đến Đường Tam Tạng đám người bọn họ lại tới đây, cái này đã đầy đủ. Trừ cái đó ra, Như Lai Phật Tổ thật cũng không muốn đối cái này Bạch Trạch đều nói cái gì. Về phần đi tính toán Bạch Trạch, loại chuyện này hoàn toàn không cần Như Lai Phật Tổ tự mình động thủ. Chỉ bằng mượn cái này Bạch Trạch đầu, hắn có thể hay không sống đến Đường Tam Tạng đi tới trước mặt hắn, đều là một cái vấn đề lớn. Bạch Trạch nghe xong Như Lai Phật Tổ nói tới những lời này sau, cũng là nhịn không được hung hăng dùng mình một cái. Như Lai Phật Tổ, còn xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Đường Tam Tạng bọn hắn không đến, ta liền tuyệt đối sẽ không lộ diện. Bạch Trạch hiện tại thật là có một chút quá mức sợ hãi. Hắn sợ chết, thật rất sợ chết. Nếu không, hắn cũng không có thể sẽ từ lúc trước yêu tộc Thiên Đình thời điểm, một mực sống đến nay. Tại lúc trước lúc kia, hắn nên chết đi. Thế nhưng là bởi vì sợ, hắn lựa chọn đảm mệnh. Mà lại, cái này vừa trốn chính là vô số năm. Mặc dù mỗi ngày qua thời gian đều là kéo dài hơi tàn đáng thương, có thể chỉ cần là có thể sống sót, Bạch Trạch cũng không cảm thấy chuyện như vậy là cái gì khó mà chịu được sự tình. Hiện tại một cái cải biến dạng này sự tình cơ hội đã bày ở hắn trước mặt, chỉ cần hắn có thể sống qua xong lần này Tây Du Lượng Kiếp, hắn liền có thể gia nhập vào Linh Sơn bên trong. Có chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ che chở, Bạch Trạch liền rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề gì. Chương 214, Đường Tam Tạng tác dụng. Lo lắng hai hùng Bạch Trạch, tại chờ đợi 4 ngày sau đó, đây mới là đợi đến san san tới chậm Đường Tam Tạng đám người bọn họ. Các ngươi cuối cùng đến rồi. Nhìn xem Đường Tam Tạng tộc bọn hắn những người này trên thân tràn ra những cái kia linh khí, Bạch Trạch trong ánh mắt cũng là tràn ngập khát vọng. Lúc trước bọn hắn hấp thu những nhân sâm qua đó, không thể hoàn toàn hấp thu xong, nhất định sẽ có nhất định linh khí tràn ra tới. Kết quả mãi cho đến hiện tại, thế mà đều không có tràn ra xong, cái này đã có thể đầy đủ chứng minh, lúc trước bọn hắn những người này, thật là ăn trên trăm viên nhân sâm quả. Bạch Trạch không núp ních, tiếp tục giấu đi. Hắn cũng là lo lắng Tôn Ngộ Không bọn hắn sẽ phát hiện chính mình, dẫn đến bọn hắn mang theo Đường Tam Tạng nháy mắt thoát đi. Nếu như trước đó, Bạch Trạch còn không biết có cái gì lo lắng địa phương, bất quá đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, Bạch Trạch cũng là biến cẩn thận không ít. Hết thảy có khả năng sẽ cải biến nguyên nhân, hắn đều muốn cân nhắc đi vào. Mà Tôn Ngộ Không bọn hắn một nhóm người này, thật đúng là hoàn toàn không có cảm nhận được nút trong bóng tối Bạch Trạch. Dù sao, có thể tại trong Đông Hải ẩn tàng thời gian lâu như vậy, cũng còn không có để bất luận kẻ nào phát hiện, Bạch Trạch che giấu mình kỹ xảo, đã 10 phần cao minh. Nếu không phải là bởi vì có Bạch Trạch sừng chỉ dẫn, lúc trước Như Lai Phật Tổ, khả năng cũng sẽ không tại trong Đông Hải tìm tới hắn. Tại chờ đợi nửa ngày sau, Bạch Trạch thật sự chính là tìm được có thể nhất kích tất sát thời cơ. Thừa dịp Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này không kịp phản ứng, Bạch Trạch nhảy lên, trực tiếp mang đi Đường Tam Tạng. Vừa rồi đó là vật gì? Tôn Ngộ Không cũng là bị Bạch Trạch dọa cho nhảy một cái. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Đường Tam Tạng liền đã bị Bạch Trạch cho mang đi. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là yêu tộc gia hỏa. Chư bát giới cũng là có một chút không quá xác định. Hắn cũng không có nhìn rõ ràng, rốt cuộc là ai ra tay. Thật đúng là không nghĩ tới, lần này gặp chắc trở thế mà lại là như vậy phương thức tiến hành. Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng là âm trầm không ít. Hắn tại đột phá cảnh giới sau, trong lòng tiêu ngạo nghiêm trọng hơn. Hắn cũng là không nghĩ tới, lại bị một người cho dễ dàng như vậy đánh lén đắc thủ. Bạch Trạch hiện ra cảnh giới, theo hiện tại Tôn Ngộ Không cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng là liền xem như thế, Tôn Ngộ Không đều là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chuyện như vậy, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hẳn là lúc trước yêu tộc Thiên Đình Bạch Trạch, lại những người khác không có nhận ra Bạch Trạch thời điểm, Ngao Thông cũng là mở miệng nói chuyện. Làm bị Long tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, tại trong Long tộc làm chuyện làm thứ nhất, chính là nhận rõ tất cả hắn không thể trêu chọc người. Tại đây một số người bên trong, liền có Bạch Trạch một cái. Bạch Trạch, tại lúc trước yêu tộc Thiên Đình sụp đổ sau, liền đã như là một cái chó nhà có tang đồng dạng thoát đi. Thế nhưng là gia hỏa này, tại toàn bộ trong thiên địa hồng hoang, trừ sinh mệnh của mình, căn bản cũng không có bất luận cái gì quải niệm đồ vật. Đây cũng là để Bạch Trạch nháy mắt biến thành một cái 10 phần nguy hiểm nhân vật. Dù sao, không có bất luận cái gì bận tâm hắn, không cần nói là làm được cái dạng gì sự tình, đều cũng không phải là không có khả năng. Nếu như gia hỏa này lời nói, vậy chuyện này thật không dễ làm. Sa Ngộ Tịnh sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn mặc dù cũng không rõ ràng Bạch Trạch dáng vẻ, bất quá, đối với Bạch Trạch những chuyện kia, hắn còn là hơi có nghe thấy. Dù sao, hắn ban đầu ở trong tiên đình tiếp xúc sự tình cũng không ít. Cái kia sư phó có thể hay không thật xuất hiện cái gì nguy hiểm? Tôn Ngộ Không hiện tại cũng là có một chút lo lắng. Đường Tam Tạng mặc dù là bọn hắn bản thể, liền xem như Hồng Quân tự mình động thủ với hắn, hắn cũng có được sống sót cơ hội. Thế nhưng là, nếu như hắn thi triển đi ra bất kỳ tu vi lời nói, đây chẳng phải là chính là trực tiếp phá đi lần này mưu tính sao? Nếu như thật bị Hồng Quân biết, cái này Đường Tam Tạng nhưng thật ra là thông thiên, cái kia Hồng Quân liền xem như trực tiếp phá hư lần này Tây Du lượng kiếp, đều là không thể để bọn hắn tiếp tục ở trong đó lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên nói, chúng ta phải nhanh một chút đối cái này Bạch Trạch động thủ. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng cái này Bạch Trạch đến cùng phải hay không như Lai Phật Tổ chuẩn bị cho bọn họ một cái gặp chắc trở, bất quá, cái này Bạch Trạch thật đã để bọn hắn khẩn trương lên. Bạch Trạch, không cần nói là làm được cái dạng gì sự tình, đều là có khả năng. Tại bị Bạch Trạch cho mang đi sau, Đường Tam Tạng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng địa phương. Hắn căn bản không biết gia hỏa này đến cùng là ai. Hắc hắc hắc, thật không hổ là Đường Tam Tạng. Rơi vào đến trong tay của ta, thế mà còn có thể như thế mặt không đổi sắc. Bạch Trạch nhìn xem Đường Tam Tạng, trong ánh mắt cũng là tràn ngập khát vọng. Đường Tam Tạng theo Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này cũng không giống nhau. Lại ăn xong những nhân sâm quả đó sau, Đường Tam Tạng căn bản cũng không có hấp thu bất kỳ linh khí, trực tiếp chính là khiến cái này linh khí phiêu tán ra ngoài. Cho nên nói, thẳng đến trước mắt, Đường Tam Tạng trung quanh, như trước vẫn là tràn ngập nồng đậm thuộc về nhân sâm quả linh khí. Bạch Trạch vẹn vẹn chẳng qua là hấp thu một chút, đều là cảm thấy trong thân thể của mình lực lượng ngay tại ngo ngoe muốn động. Nếu như ta nếu là thật đem cái này Đường Tam Tạng cho ăn lời nói, có phải là thật hay không có thể lập tức đột phá ta như bây giờ cảnh giới? Bạch Dạ nhìn xem Đường Tam Tạng, trong ánh mắt khát vọng cũng là rốt cuộc che đậy không ngừng. Ánh mắt như vậy, cũng là để Đường Tam Tạng cảm thấy không nhỏ áp lực. Gia hỏa này, đây rốt cuộc là đang làm những gì? Ngươi muốn phải đối ta làm mấy thứ gì đó? Đường Tam Tạng cau mày, nhìn xem Bạch Trạch, hoàn toàn liền muốn không rõ hắn đến cùng là phải làm những gì sự tình. Nghe nói phía trước các ngươi tại Ngũ Trang Quan thời điểm, ăn trên trăm viên nhân sâm quả. Thật sao? Bạch Trạch cũng là tìm được một nơi tốt, trực tiếp chính là ẩn tàng lên. Nhìn xem Đường Tam Tạng, Bạch Trạch nháy mắt chính là chặt đứt hắn một cánh tay. Để cho ta tới cảm thụ một chút, ngươi đến cùng có thể mang đến cho ta cái dạng gì trợ giúp? Ăn một miếng thịt, nhìn xem ta có thể hay không chân chính trường sinh bất lão. Bạch Trạch không có nhìn xuống đất lên đầy mặt thống khổ Đường Tam Tạng, một ngụm chính là đem Đường Tam Tạng cánh tay cho ăn xuống. Thật là mỹ vị a. Làm đến qua không ít nhân tộc yêu vương, Bạch Trạch cảm thấy Đường Tam Tạng thật là trong đó vị ngon nhất một cái. Bất quá, đang ăn xong cánh tay này sau, Bạch Trạch cũng không có cảm giác được mình lực lượng có thay đổi gì. Mặc dù cũng là lấy được một chút chỗ tốt, thế nhưng là chỗ tốt như vậy, có thể nói bên trên là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Đừng nói Đường Tam Tạng liền có ăn một miếng có thể trường sinh bất lão thanh dành, vẹn vẹn từ trên người Đường Tam Tạng tán giật ra tới những linh khí này, liền có thể biết rõ Đường Tam Tạng tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng là vì cái gì, lực lượng sẽ như vậy nhỏ đâu này? Chương 215, tìm tới Bạch Trạch. Ngươi không phải đã nếm qua rất nhiều nhân sâm quả sao? Vì cái gì thịt của ngươi căn bản lên không được bất kỳ tác dụng gì? Bạch Trạch trên mặt dính đầy vết máu, nhìn dị thường dữ tợn. Mặc dù ta đúng là ăn quát rất nhiều nhân sâm quả, bất quá ta căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn phải hấp thu những thứ này nhân sâm quả ý tứ. Đường Tam Tạng mặc dù đã mất đi một cái cánh tay, bất quá sắc mặt trừ có một chút trắng bệnh bên ngoài, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Cảm giác như vậy, đối với dấu ở Đường Tam Tạng trong óc thông thiên đến nói, là một cái hết sức đặc thù cảm giác. Từ khi đi tới thế giới này sau, hắn liền rốt cuộc không có cảm nhận được qua cảm giác như vậy. Cảm giác như vậy cũng là mang đến cho hắn một loại mười phần mãnh liệt cảm giác bất lực. Phàm nhân cảm giác, thật là quá mức khó chịu. Hít một hơi thật sâu sau, Đường Tam Tạng cũng là dễ dàng lấy đứng lên. Ta thật hoàn toàn không nghĩ tới, lần thứ nhất mang đến cho ta loại cảm giác này người, thế mà lại là ngươi. Nói thật, đối với dạng này cảm giác, Đường Tam Tạng đã sớm là đã làm tốt chuẩn bị. Ngay tại này phía trước, bọn hắn khiêu khích Trấn Nguyên Tử thời điểm, Đường Tam Tạng liền đã làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá, Trấn Nguyên Tử địa thư thực tế là quá thần kỳ, đây mới là tránh kết cục như vậy. Không nghĩ tới, một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật, thế mà mang cho hắn cảm giác như vậy. Chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, thật là một cái hoàn toàn mới lạ thể nghiệm. Người không nghĩ tới, người dạng này một phàm nhân, còn cảm thấy chính mình đến cỡ nào đặc thù sao? Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, do dự một chút sau, cũng không muốn để Đường Tam Tạng cứ như vậy chết rồi. Hắn tiện tay vung lên, Đường Tam Tạng chảy máu cánh tay liền nháy mắt đình chỉ chảy máu. Thật sự chính là tiện lợi ngươi ra hỏa này, nếu không phải là bởi vì thân phận của ngươi rất trọng yếu, ngươi hôm nay tuyệt đối không thể lại trở về. Bạch Trạch nhìn xem Đường Tam Tạng, cũng là có một chút đáng tiếc. Ai có thể nghĩ ra được, lưu truyền đồ vật thế mà tất cả đều là giả dối lâu này. Cái này Đường Tam Tạng thịt, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mà lại nếu như giết chết gia hỏa này lời nói, khẳng định sẽ bị Như Lai Phật Tổ bọn hắn cho tìm tới cửa. Bất kể nói thế nào, cái này Đường Tam Tạng tuyệt đối không thể chết. Tối thiểu nhất, cũng là tuyệt đối không thể chết tại Bạch Trạch trong tay. Nếu không, Bạch Trạch hạ tràng, chưa chắc sẽ so Đường Tam Tạng tốt hơn chỗ nào. Đường Tam Tạng đã nhắm mắt lại, không tại đi phản ứng cái này Bạch Trạch. Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Dùng pháp lực đem Đường Tam Tạng giam cầm tại chỗ sau, trực tiếp chính là rời đi. Đã cái này Đường Tam Tạng thịt, đối với Bạch Trạch không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái kia Đường Tam Tạng cũng chỉ có nhất nguyên bản tác dụng. Bạch Trạch đã không có ý định lại đối Đường Tam Tạng làm mấy thứ gì đó sự tình, chỉ nghĩ muốn chính mình an an ổn ổn vượt qua lần này kiếp nạn sau, đi Linh Sơn bên trong, làm một cái Phật đà. Rời đi nơi này sau, Bạch Trạch cũng là trên đường chủ động lưu lại không ít vết tích. Đã cái này Đường Tam Tạng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái kia Bạch Trạch tự nhiên không thể để hắn tại trong tay của mình mặt chờ lâu bên trên thời gian quá dài. Tại hắn trước khi tới đây, Như Lai Phật Tổ đã cẩn thận dặn dò qua hắn nhiều lần. Chỉ cần hắn đem Đường Tam Tạng bắt lấy, sau đó chờ đợi Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này đem Đường Tam Tạm cấp cứu ra ngoài liền có thể. Cái này chính là hắn tại đây một lần sự tình bên trong tất cả trách nhiệm. Tôn Ngộ Không bọn hắn nguyên bản không có phát hiện bất kỳ vật gì, nhớ kỹ tựa như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Bất quá Tiểu Bạch Long cũng là đột nhiên phát hiện thuộc về Bạch Trạch một sợi khí tức. Kỳ quái, ta nhớ rõ ràng trước đó căn bản cũng không có vật như vậy. Tiểu Bạch Long đối với phát hiện Bạch Trạch khí tức cũng là cảm thấy một chút kinh ngạc. Hắn đối với mình quan sát năng lực vẫn là mười phần tin tưởng. Trước đó nơi này tuyệt đối không có bất kỳ vật gì. Tìm tới tin tức hữu dụng gì sao? Đang nghe Tiểu Bạch Long âm thanh sau, Tôn Ngộ Không cũng là vội vàng chạy tới. Đây là một sợi thuộc về Bạch Trạch khí tức, bất quá tại mới vừa rồi còn không có. Tiểu Bạch Long cũng là nheo lại con mắt nhìn xem Tôn Ngộ Không. Rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối là Bạch Trạch tự mình làm. Cái này một sợi khí tức tuyệt đối không phải Bạch Trạch trong lúc vô tình lưu lại, mà là hắn trở về lại cố ý cho bọn hắn lưu lại. Cho nên nói cái này Bạch Trạch cũng là Như Lai Phật Tổ đặc biệt mời đi theo sao? Tôn Ngộ Không cũng là có chút thở dài một hơi. Chỉ cần là Như Lai Phật Tổ mời đi theo người, tối thiểu nhất cũng không biết tổn thương đến Đường Tam Tạng sinh mệnh. Tại dạng này điều kiện phía dưới, bọn hắn xử lý chuyện này liền biến thuận tiện rất nhiều. Dù sao chỉ cần không nguy hiểm đến sinh mệnh của mình, Đường Tam Tạng tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận chân thật của mình. Lại theo mọi người chia sẻ xong tin tức này sau, đám người bọn họ cũng là án chiếu lấy nơi này một sợi khí tức tung tích, tìm nửa ngày sau cuối cùng cũng là tìm được cũng sớm đã chờ đợi bọn hắn thời gian rất lâu Bạch Trạch. Các ngươi cuối cùng tới, ta đều nhanh muốn nghĩ đến đám các ngươi căn bản cũng không để ý cái này phàm nhân. Bạch Trạch cũng là hừ lạnh một tiếng. Chúng ta sư phó ở đâu? Tôn Ngộ Không sắc mặt mười phần âm trầm nhìn xem Bạch Trạch. Muốn phải tìm tên kia. Có thể, đánh trước bại ta lại nói. Bạch Trạch vẻ mặt đều là công thức hóa cứng ngắc. Câu nói này, tất cả đều là lúc trước Như Lai Phật Tổ dặn đi dặn lại hắn. Nếu như chỉ có chính hắn lời nói, hắn là tuyệt đối không thể lại nói ra như vậy. Mà lại, nếu như bắt đến một phàm nhân lời nói, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên liền nhét vào trong miệng của mình. Trừ tình huống này bên ngoài, tuyệt đối không khả năng sẽ có cái khác tình huống. Mặc dù Bạch Trạch cũng là đối Như Lai Phật Tổ an bài như vậy, có một chút khịt mũi coi thường. Bất quá, cái này dù sao cũng là Như Lai Phật Tổ phân phó chuyện của hắn. Mà lại, chuyện này cũng là bọn hắn Linh Sơn ngay tại lập mưu sự tình. Dưới loại tình huống này, Bạch Trạch cũng là không dám làm ra tới cái gì những chuyện khác. Thật sự là đáng tiếc, sư phụ của các ngươi mặc dù không có cái gì ăn liền có thể trường sinh bất lão năng lực, bất quá, cái mùi kia thật là để cho người ta lưu luyến quên về. Bạch Trạch liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt cũng là toát ra đến một vòng hoài niệm. Nếu không phải là bởi vì Như Lai Phật Tổ nguyên nhân, hắn thật là muốn đem cái này Đường Tam Tạng toàn bộ nhét vào trong miệng của mình. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tôn Ngộ Không sắc mặt thoáng cái chính là khó coi. Bạch Trạch nói tới những lời này cũng là nháy mắt đem chuyện này đẩy hướng một cái không thể dự đoán tình huống. Mặc dù nói cái này Bạch Trạch rất có thể sẽ là ra tới hồi tộc mời đi theo người, bất quá Bạch Trạch nhưng mà cái gì sự tình cũng là có thể làm được. Chương 216, bắt giới đột phá. Ta cũng không làm cái gì, chính là hơi nhấm nháp một chút mà thôi. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, vô tận pháp lực chính là phun ra ngoài. Đối mặt với khủng bố như vậy công kích, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này sắc mặt đều không có bất kỳ thay đổi nào. Bạch Trạch, đi chết đi. Tôn Ngộ Không la to một tiếng, trong tay Như Ý Kim Cô Đồng nháy mắt chính là biến lớn, hướng về phía Bạch Trạch chính là đập tới. Cái này Bạch Trạch, hôm nay chú định phải chết ở chỗ này. Nương tựa theo các ngươi những thứ này thúi cá nát tôm, cũng muốn làm bị thương ta. Bạch Trạch trên mặt cũng là tràn ngập khinh thường, không tránh không né, hai tay hướng về phía Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Đồng chính là đập tới. Phình một tiếng, Tôn Ngộ Không cũng là không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Bạch Trạch, lúc trước yêu tộc Thiên Đình yêu vương một trong, cũng là lúc trước yêu tộc ở trong Thiên Đình, một cái duy nhất đào thoát tính rõ, kéo dài hơi tàn mãi cho đến hôm nay một cái yêu vương. Thực lực của hắn, tại những cái kia đại năng trong mắt, cũng không thể coi là cái gì. Bất quá, cũng không phải hiện tại Tôn Ngộ Không có thể đối kháng. Thật khó khăn a, còn muốn ta lão chư tự mình động thủ. Chư Bát Giới thở dài một hơi, lắc đầu, trên người pháp lực, nháy mắt chính là bạo động lên. Ở thời điểm này, đột phá cảnh giới rồi. Bạch Trạch cũng là không khỏi bốc lên đến lông mày. Gia hỏa này, thế mà còn có ẩn tàng thủ đoạn. Chư Bát Giới hừ lạnh một tiếng. Trong tay đinh ba cũng là hướng về phía Bạch Trạch đập xuống, mà Tôn Ngộ Không cũng là từ đằng xa nháy mắt xông trở lại, trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương thế. Ha ha ha, lão chư, hai người chúng ta cùng đi đối phó gia hỏa này. Tôn Ngộ Không đối với Chư Bát Giới đột phá cảnh giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nương tựa theo bọn hắn những người này năng lực, chỉ có không nghĩ đột phá cảnh giới sự tình, không có không thể đột phá cảnh giới sự tình. Mà lại mặc dù bây giờ trong tính cách có khác biệt rất lớn, bất quá tại trên căn bản đến nói, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai người bọn họ như trước vẫn là một người. Hai người bọn họ phối hợp hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Liền xem như Bạch Trạch đối mặt với Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không hai người bọn họ liên thủ, trong lúc nhất thời cũng là chỉ có thể đến hạ phong. Hai người các ngươi rất rưởi, thật sự cho rằng hai người các ngươi liên hợp lại liền có thể cùng ta đối kháng? Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, cả người lắc mình biến hóa, nháy mắt chính là biến thành một đầu cự thú. Đầu này cự thú trên thân tràn ngập màu tuyết trắng lông, thế nhưng tại đây màu trắng bên trong cũng là ẩn giấu đi một vòng màu đỏ tươi. Xương của hắn nhìn mười phần cổ phác, thế nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Nguyên bản Bạch Trạch cũng là một cái tượng trưng cho các tường thủy thú, thế nhưng là bởi vì tạo thành quá nhiều vết chóc, trên người hắn loáng thoáng lộ ra vô số khí tức tử vong. Quá lâu không có khôi phục lại cái dạng này, ta đều nhanh muốn quên đi lúc trước chúng ta yêu tộc Thiên Đình vinh quang. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, trực tiếp người nhảy dựng lên, hướng về phía Tôn Ngộ Không, trực tiếp chính là đỉnh tới. Lúc trước yêu tộc ở trong Thiên Đình, bọn hắn chính là như vậy vô địch dáng vẻ, không cần nói đối thủ là người nào, đều biết hoàn toàn không thèm để ý công kích. Cũng chính là tại đoạn thời gian kia bên trong, Bạch Trạch lần thứ nhất biết giết chóc khoái cảm đến cùng đến cỡ nào mỹ diệu. Từ đó về sau, hắn cũng là từ một cái tượng trưng cho các tường thủy thú, nháy mắt biến thành một cái hung thú. Trên người hắn mơ hồ để lộ ra đến dạng này ánh sáng màu đỏ, tất cả đều là bởi vì giết chóc quá nhiều mà đưa đến. Mặc dù Bạch Trạch động tác hết sức đơn giản, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không dám có bất kỳ đại ý. Cái này thế nhưng là Bạch Trạch bản thể, mặc dù tại trong hồng hoang, Bạch Trạch cũng không thể nói bên trên là cái gì bản thể thập phần cường đại yêu thú. Bất quá, bây giờ Bạch Trạch thế nhưng là hoàn toàn không giống. Tại kinh lịch qua lúc trước yêu tộc Thiên Đình thời điểm sau, Bạch Trạch cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia Bạch Trạch. Hiện tại Bạch Trạch hoàn toàn là một con tượng trưng lấy giết chóc hung thú. Liền xem như Tôn Ngộ Không mình đồng ra sát, cũng không dám tùy tiện đi cùng Bạch Trạch cứng đối cứng. Một kích không trúng, Bạch Trạch cũng không có bất kỳ gấp gáp. Xem ra thời gian lâu như vậy, không có sử dụng chính mình bản thể, ta đã có một chút không quá quen thuộc. Bạch Trạch thật đã rất nhiều năm đều không có lại một lần nữa lộ ra qua dạng này bộ dáng. Dù sao, lúc trước hắn tại trong Đông Hải thời điểm, chỉ cần hắn tại bại lộ mình bộ dáng, Côn Bằng liền biết lập tức vọt tới trước mặt hắn, bắt hắn cho giết. Lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất bọn hắn sở dĩ nhất định phải làm cho Côn Bằng đi tới yêu tộc ở trong Thiên Đình, chính là Bạch Trạch ra chủ ý. Lúc kia Bạch Trạch vẫn là yêu tộc ở trong Thiên Đình trí giả, cũng không phải là hiện tại cái này đối với giết chóc vô cùng khát vọng hung thú. Sự thật chứng minh, Bạch Trạch phán đoán hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tại Côn Bằng gia nhập vào bọn hắn yêu tộc Thiên Đình sau, cũng là cho bọn hắn yêu tộc Thiên Đình mang đến không nhỏ trợ giúp. Thế nhưng là ai có thể nghĩ ra được, bọn hắn yêu tộc Thiên Đình thế mà lại dễ dàng như vậy liền sụp đổ rồi. Giữa lúc bất chi bất giác, Côn Bằng trực tiếp chính là trở thành Bạch Trạch sinh tử đại địch. Chỉ cần là để Côn Bằng phát hiện Bạch Trạch, liền xem như vì lúc trước cái kia khuất nhục kinh lịch, Côn Bằng đều biết không tiếc bất cứ giá nào giết chết Bạch Trạch. Cũng chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, Bạch Trạch mới có thể lựa chọn ẩn cư tại trong Đông Hải. Dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, Bạch Trạch cái này lúc trước trí giả vẫn là mười phần rõ ràng. Đáng tiếc, tại Bạch Trạch rời đi Đông Hải sau, kiếp khí liền đã tại bất chi bất giác bên trong quấn ở hắn trên thân. Lại thêm lúc trước tạo thành những cái kia giết chóc ảnh hưởng, Bạch Trạch tại hắn rời đi Đông Hải một khắc đó liền bắt đầu, liền rốt cuộc không phải cái gì trí giả. Đã như vậy lời nói, vậy liền dùng các ngươi đến để ta lại một lần nữa quen thuộc ta cái này bản thể. Bạch Trạch cũng là hưng phấn gầm rú lên, cặp mắt của hắn trong nháy mắt này là trở nên đỏ như máu. Trên người hắn những cái kia lông tóc cũng là chậm rãi hướng về màu đỏ phát triển. Và hôm nay sau, trong thiên địa hồng hoang, không còn có trí giả Bạch Trạch, chỉ có một cái hung thú Bạch Trạch. Hoàn toàn không có đầu óc ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không cũng là chú ý tới Bạch Trạch biến hóa trên người. Phía trước, Bạch Trạch mặc dù trên thân loáng thoáng cũng là lộ ra một vòng hung thú đặc hữu khí tức, bất quá, chỉnh thể nhìn lại lời nói, vẫn là một cái thủy thú. Nhưng là bây giờ, Bạch Trạch đã triệt để vứt bỏ phía trước hiện tại, bắt đầu thủy biến. Dạng này thủy biến, ai cũng khó mà nói đến cùng là tốt hay xấu. Dù sao, tại triệt để biến thành hung thú sau, Bạch Trạch sức chiến đấu sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, mà bây giờ Bạch Trạch chính là trong chiến đấu. Nếu như có thể đối với hắn sức chiến đấu có tăng lên lời nói, tại một đoạn thời gian bên trong đến xem, đúng là một chuyện tốt. Bất quá, khi hắn triệt để trở thành một cái hung thú sau, Hồng Hoang Thiên Địa lại không còn đối với hắn có bất kỳ trợ giúp. Chương 217, hung thủ Bạch Trạch. Nguyên bản, Bạch Trạch là một cái thủy thú thời điểm, Hồng Hoang Thiên Địa đều biết yêu quý với hắn. Dạng này yêu quý cũng sẽ không thể hiện tại khí vận bên trên, thế nhưng, mỗi khi Bạch Trạch gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ ở trong lúc vô tình biến nguy thành an. Cái này cũng là vì cái gì toàn bộ yêu tộc ở trong Thiên Đình, tồn tại vô số so Bạch Trạch càng thêm cường đại yêu vương, thế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có Bạch Trạch chính mình trốn tới nguyên nhân một trong. Mà lại, làm thủy thú thời điểm, Bạch Trạch bản thân mình chính là có su cắt tị hung năng lực. Cả hai hợp hai là một, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc, bây giờ Bạch Trạch đã vứt bỏ phía trước hết thảy, triệt để biến thành một cái hung thú. Từ đó về sau, Hồng Hoang Thiên Địa lại không còn tại Bạch Trạch trên thân thể hiện bất kỳ yêu quý. Mà lại, bởi vì Bạch Trạch biến thành hung thú chuyện này, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa nháy mắt liền biết nhằm vào hắn. Các ngươi rõ ràng cái gì? Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng. Giết chóc khoái cảm, lại thêm kiếp khí ảnh hưởng, Bạch Trạch cũng sớm đã vứt bỏ chính mình lý trí. Giết chóc mới là hắn hiện tại duy nhất truy cầu. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết ngươi làm như thế kết quả. Tôn Ngộ Không cũng là thấy rõ hiện tại Bạch Trạch trạng thái. Nói với hắn những chuyện này lời nói, hắn là hoàn toàn nghe không rõ. Chỉ có giết chết cái này Bạch Trạch mới là đối với hắn tốt nhất một cái kết cục. Tôn Ngộ Không càng là ngậm miệng lại, trong tay như ý kim cô đồng cũng là vung vẩy càng thêm lăng lệ. Chư Bát Giới ở một bên cũng là không nói một lời, bất quá hắn cho tới bây giờ liền không có qua bất kỳ thư giãn. Đối với Chư Bát Giới đến nói, hắn là vừa vặn mới tiến vào cảnh giới này bên trong, mặc dù cũng có thể đối kháng Bạch Trạch, thế nhưng là áp lực to lớn vô cùng. Tôn Ngộ Không có mình đồng ra sắt mang theo, nếu như thực tế không tránh thoát tổn thương, hắn chọn nghịch kháng. Mà Chư Bát Giới sắc thực hoàn toàn không giống, mặc dù hắn nhìn rất khiếm đánh, thế nhưng là sự thật hoàn toàn không phải như thế. Hắn bộ này hình thể hoàn toàn chính là nhận bản thể ảnh hưởng. Nếu không phải là bởi vì hắn nhất định muốn đi nhầm heo thai lời nói, hắn tuyệt đối không thể lại là như vậy. Mặc dù đánh thời gian cũng không dài, bất quá bây giờ Chư Bát Giới trên thân đã có không ít vết thương. Mà lại bây giờ Bạch Trạch đã từ một cái thủy thú biến thành hung thú, mặc dù về sau có thể sẽ có rất lớn phiền phức, bất quá bây giờ đang cho bọn hắn uy hiếp, thực tế là quá lớn. Chư Bát Giới đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Sa Ngộ Tịnh cũng là hết sức rõ ràng hiện tại cục diện biến hóa, hắn không nói hai lời, cũng là buông xuống trên người mình đánh, cắm vào lần chiến đấu này bên trong. Không có bất kỳ cái gì biện pháp, cây muốn lặng cũng là lựa chọn tại đây một lần sự tình bên trong, đột phá cảnh giới của mình. Các ngươi đến cùng là thế nào một chuyện? Các ngươi trên thân có thể làm cho người đột phá cảnh giới pháp bảo? Bạch Trạch mặc dù đã từ một cái thủy thú biến thành một cái hung thú, lý trí đã không đủ dùng. Bất quá, liền xem như hắn lại thế nào không có đầu óc, cũng là có thể nhẹ nhõm nhìn ra hiện tại cục diện biến hóa. Nếu như Chư Bát Giới tự mình một người lâm thời đột phá, Bạch Trạch cũng có thể lý giải. Thế nhưng là nếu như hai người bọn họ đều cũng giống như thế lời nói, vậy liền đại biểu cho trên người của bọn hắn tuyệt đối có vấn đề. Là nhân xâm quả lực lượng. Trong chớp mắt, Bạch Trạch trong đầu cũng là lóe qua một tia linh quang. Trừ lời giải thích này bên ngoài, hắn thực tế không nghĩ ra được đến cùng còn có cái gì cái khác khả năng có thể làm cho hai gia hỏa này trong thời gian ngắn như vậy đột phá cho tới bây giờ dạng này cảnh giới. Phải biết, tại bọn hắn cấp độ này, muốn phải đột phá cảnh giới cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Liền xem như Bạch Trạch, tại hắn lúc ấy vẫn là một cái thủy thú thời điểm, cũng đã là như bây giờ cảnh giới. Lúc kia, vẫn là yêu tộc thiên đình thiên hạ. Thế nhưng là bây giờ cho tới bây giờ, đã qua vô số năm, Bạch Trạch tu vi cảnh giới vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chứ hắn đối với cảnh giới này càng thêm thuần thục bên ngoài, tại nhiều năm như vậy bên trong, hắn từ đến không có đạt được qua bất kỳ thu hoạch. Tại tận mắt nhìn thấy hai người cứ như vậy tùy tiện đột phá cảnh giới của mình, Bạch Trạch trong nội tâm cũng là thập phần khó chịu. Chẳng lẽ trừ hắn ra, những người khác nếu là muốn phải đột phá, chỉ đơn giản như vậy sao? Hay là nói, nhân xâm quả lực lượng thật sự có nhiều như vậy cường đại? Liên xem như Bạch Trạch hiện tại đã không có đầy đủ lý trí, hắn cũng là có thể đơn giản suy nghĩ ra chuyện này. Nhất định là nhân xâm quả tác dụng. Nếu không phải là bởi vì nhân xâm quả ở trong đó phát huy tác dụng lời nói, bọn hắn những người này làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá cảnh giới của mình? Thế nhưng là vì cái gì hắn đang ăn đường tam tạng đục chi về sau, thế mà không có bất kỳ cái gì biến hóa? Đã đường tam tạng thì không có bất kỳ cái gì tác dụng, vậy liền để ta đi thử một chút thịt của các ngươi. Bạch Trạch con mắt hiện tại đã tất cả đều là đỏ như máu một mảnh. Thần trí của hắn tại thời khắc này cũng là triệt để biến mất. Hắn, Bạch Trạch, từ một cái túc trí đam mưu thủy thú đã biến thành một cái không có bất luận cái gì thần trí, chỉ biết là ta giết chóc cùng thôn phệ hung thú. Tại Sang Ngộ Tịnh gia nhập vào chiến đấu bên trong về sau, chí ít chiến đấu liền nháy mắt biến hóa lên. Mặc dù nhiều Sang Ngộ Tịnh một người, thế nhưng là Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ phối hợp vẫn như cũng là chưa từng xuất hiện bất kỳ sơ hở. Mà lại liền xem như giữa bọn hắn phối hợp xuất hiện sơ hở gì cũng không phải hiện tại Bạch Trạch có thể cảm nhận được. Hiện tại Bạch Trạch nhìn đỏ như máu một mảnh, đã ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì liên quan tới thần trí đồ vật. Trừ đối Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này điên cuồng tấn công bên ngoài, Bạch Trạch không có bất kỳ cái gì động tác khác. Bằng không hắn giết chết Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ, đem bọn hắn mấy người toàn bộ thôn phệ. Bằng không chính là Tôn Ngộ Không giết chết Bạch Trạch. Trừ cái đó ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bạch Trạch đã triệt để điên cuồng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Chư Bát Giới mấy người bọn họ đã bắt đầu đè ép Bạch Trạch đi đánh. Mà Bạch Trạch cũng là biến càng ngày càng bực bội, nhìn càng thêm táo bạo. Hiện tại Bạch Trạch trên thân đã tràn ngập vết máu, hắn đánh mất thần trí sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phòng thủ. Hắn tất cả lực lượng đều đặt ở cái này tiến công bên trên, hắn muốn phải triệt để giết chết Tôn Ngộ mấy người bọn họ. Một cái hoàn toàn không biết dùng đầu óc ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nguyên bản Bạch Trạch còn có thể cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, hiện tại Bạch Trạch đã mất đi chính mình lý trí, mà Tôn Ngộ Không bọn hắn lại có Sa Ngộ Tịnh trợ giúp. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bạch Trạch đã triệt để không có bất luận cái gì có thể chiến thắng hy vọng. Phình một tiếng, Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng như là trời nghiêng, hướng về phía Bạch Trạch đỉnh đầu, chính là đập tới. Mà Bạch Trạch cũng là nương tựa theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Chương 218, Tam Anh chiến Bạch Trạch. Đáng tiếc, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người bọn họ cũng không phải là cái gì bài trí. Tại Bạch Trạch muốn phải tránh thoát trong chớp nhoáng này, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người bọn họ cũng là nháy mắt xông đi lên, trực tiếp mạnh mẽ kháng trụ Bạch Trạch, không nhường hắn có bất kỳ có thể động đậy cơ hội. Phình một tiếng, Bạch Trạch nháy mắt chính là bị Tôn Ngộ Không một kích toàn lực cho đổ nhào trên mặt đất. Chư Bát Giới cũng là bởi vì thương thế trên người quá nặng, nhịn không được phun một ngụm máu. Bất quá, mặc dù có thương tích trong người, Chư Bát Giới cũng không có vứt bỏ cái này đánh chó mù đường cơ hội. Thừa dịp Bạch Trạch còn không có khôi phục năng lực hành động, vội vàng chính là toàn lực đánh tới. Đáng chết, gia hỏa này thật sự chính là da dày thịt béo. Đang đánh nửa ngày sau, nhìn xem vẫn như cũ còn lưu lại khí tức Bạch Trạch, Chư Bát Giới cũng là có một chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này thế nào liền đánh không chết? Vẫn là đem gia hỏa này giao cho ta xử lý đi. Ở một bên vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tác Tiểu Bạch Long Ngao Thông, ở thời điểm này cũng là đứng dậy. Tiểu Bạch Long Ngao Thông theo Chư Bát Giới bọn hắn mấy người này trả xong toán khác biệt. Làm Long tộc hy vọng đặt ở trên người hắn gánh thực tế là quá nặng, mà lại Long tộc những người kia cũng là không giờ khắc nào không tại liên quan đến lấy hắn động thái. Hắn như nếu là đột phá cảnh giới của mình, Long tộc những người kia nhất định sẽ biết chuyện này. Mà lại chỉ cần hắn động thủ, Long tộc cũng là sẽ thông qua cái kia một cái ngọc bội biết tin tức này. Nếu như là thật phát sinh chuyện như vậy lời nói, Long tộc tuyệt đối sẽ phái người tới. Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này tuyệt đối không nghĩ có bất kỳ một người đi chia lãi Tây Du Lượng Kiếp dọc theo con đường này bất luận cái gì một điểm khí vận cùng công đức. Cho nên nói, trừ phi là đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, nếu không Tiểu Bạch Long Ngao Thông là tuyệt đối không thể lại gia nhập vào chiến đấu bên trong. Bất quá bây giờ cái này đều đã kết thúc, Tiểu Bạch Long Ngao Thông cũng là thời điểm phát huy tác dụng của mình. Mặc dù Tiểu Bạch Long Ngao Thông tu vi cảnh giới nhìn cũng không thế nào, bất quá không thể chỉ bằng mượn bề ngoài để phán đoán Tiểu Bạch Long Ngao Thông thực lực. Ở trong tay của hắn, thế nhưng là có vô số đến từ Long tộc đưa tặng bảo vật. Mặc dù có rất lớn một bộ phận pháp bảo, đều không phải hắn cảnh giới này có thể sử dụng. Thậm chí, còn có rất lớn một bộ phận pháp bảo, đều là bọn hắn Long tộc những trưởng lão kia bản mệnh pháp bảo. Thế nhưng, chỉ cần hắn có cần, những thứ này pháp bảo liền xem như tự bạo cũng sẽ không có bất kỳ chống cự gì. Những thứ này, tất cả đều là lúc trước tổ Long lưu cho Long tộc di trạch. Tôn Ngộ Không bọn hắn trong thời gian ngắn, cũng là cầm Bạch Trạch không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho nên cũng là đem cái này cơ hội nhường cho hắn Tiểu Bạch Long Ngao Thông. Giao cho ngươi. Chư Bát Giới vô vỗ Tiểu Bạch Long Ngao Thông bả vai, sau đó cũng là trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Tại đây một số người bên trong, Chư Bát Giới thoạt nhìn là nhất da dày thịt béo một cái, đáng tiếc, cũng không phải là như thế. Sa Ngộ Tịnh bởi vì gia nhập chiến đấu thời gian cũng không thế nào dài, trên thân cũng không có nhận quá nhiều tổn thương. Chỉ có Chư Bát Giới, vẫn luôn là trong chiến đấu, trên thân đã chịu bị thương rất nghiêm trọng. Tiểu Bạch Long Ngao Thông gật gật đầu, tay run một cái 10 phần mini chát đao, cũng là xuất hiện tại hắn trong tay. Nghiệt Long Chát. Tiểu Bạch Long Ngao Thông giống to một tiếng, dùng thanh này chát đao, cũng là cắt vỡ bàn tay của mình. Mà cái này Nghiệt Long Chát cũng là bắt đầu hấp thu Tiểu Bạch Long Ngao Thông huyết dịch. Sau đó, cái này Nghiệt Long Chát phía trên khí tức, một nháy mắt liền biến dị thường khủng bố. Tiện lợi ngươi, chết tại đây đem Nghiệt Long Chát dưới. Tiểu Bạch Long Ngao Thông một tiếng gầm thét, trong tay Nghiệt Long Chát cũng là hướng về phía Bạch Trạch, hung hăng chặt xuống dưới. Chỉ nhìn thấy tại đây Nghiệt Long Chát chém xuống sau, Bạch Trạch thân thể, nháy mắt chính là hôi phi yên diệt. Trong thân thể của hắn tất cả lực lượng đều là vì thanh này Nghiệt Long Chát cho hấp thu. Long tộc pháp bảo đều là quỷ dị như vậy sao? Tôn Ngộ Không cũng là có một chút nhíu mày. Pháp bảo như thế, mặc dù nhìn 10 phần cường đại, bất quá luôn cảm giác sẽ có không ít tệ nạn. Yên tâm đi, thanh này Nghiệt Long Chát đúng là có không ít vấn đề, bất quá những vấn đề này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ta. Tiểu Bạch Long Ngao Thông cũng là nở nụ cười. Thanh này Nghiệt Long Chát là bọn hắn Long tộc chuyên môn dùng để xử lý những cái kia phản bội Long tộc gia hỏa. Lâu dần, liền có hấp thu Long tộc tinh huyết năng lực. Tổ Long tại phát hiện chuyện này sau, cũng không có vứt bỏ thanh này Nghiệt Long Chát, ngược lại gia nhập không ít thiên tinh địa bảo, để cái này Nghiệt Long Chát biến càng thêm cường đại. Mà nương theo lấy biến hóa như thế, cũng là để Nghiệt Long Chát xuất hiện một cái đặc tính. Đó chính là chỉ có độ đậm của huyết thống đầy đủ Long tộc mới có thể chân chính nắm giữ thanh này Nghiệt Long Chát. Mà bây giờ toàn bộ trong Long tộc, đúng là còn có một chút người có thể vận dụng lấy đem Nghiệt Long Chát. Bất quá, bọn hắn những người này tất cả đều là Long tộc trưởng lão loại hình nhân vật. Trừ bọn hắn những người này bên ngoài, mặt trắng nhỏ Ngao Thông là một cái duy nhất có thể vận dụng thanh này Nghiệt Long Chát tồn tại. Mà thanh này Nghiệt Long Chát thế nhưng là đã tại bọn hắn Long tộc vô số năm thời gian, bọn hắn cũng sớm đã nắm giữ sử dụng biện pháp. Thanh này đã trên cơ bản mới có thể được tính là mặt trắng nhỏ Ngao Thông chuyên môn vũ khí Nghiệt Long Chát, tuyệt đối sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tôn Ngộ Không cũng là rõ ràng Tiểu Bạch Long Ngao Thông tuyệt đối sẽ không đối với hắn nói dối, cũng là gật gật đầu. Tại hấp thu Bạch Trạch lực lượng sau, luôn cảm giác thanh này Nghiệt Long Chát cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tôn Ngộ Không cũng là đối với thanh này Nghiệt Long Chát 10 phần hiếu kỳ, nhìn rất cẩn thận. Kia là đương nhiên, chết tại đây đem Nghiệt Long Chát phía dưới, có không phải vượt xa Bạch Trạch cảnh giới tồn tại. Mặt trắng nhỏ Ngao Thông sắc mặt cũng là trắng bệnh, bất quá cũng là tràn ngập dáng tươi cười. Tại trải qua một phen tìm kiếm sau, Tôn Ngộ Không đám người bọn họ cuối cùng cũng là tìm được bị Bạch Trạch ném vào góc bên trong đường Tam Tạng. Bây giờ đường Tam Tạng cũng sớm đã không có lúc trước phong thần tuấn lãng dáng vẻ, chỉ còn lại có đến một cánh tay, trên thân cũng là dính đầy vết máu, nhìn chật vật không chịu nổi. Cái này, sư phó, ngươi bây giờ? Tôn Ngộ Không nhìn xem đường Tam Tạng bộ dáng bây giờ, cũng là không khỏi nhăn lại đến lông mày. Trước đó, hắn còn là thật hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Trạch thế mà lại đối xử với đường Tam Tạng như thế. Cái này không tính là sự tình gì. Mặc dù sắc mặt 10 phần trắng xanh, bất quá đường Tam Tạng trạng thái tinh thần 10 phần không tệ, cũng không có bởi vì chuyện này nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đây mới là ta là cái gì nhất định muốn tự mình gia nhập vào lần này Tây Du Lượng Kiếp bên trong nguyên nhân. Đường Tam Tạng trong nội tâm cũng không cảm giác đây là một món khó chịu sự tình, ngược lại cảm thấy hắn đã đạt tới một bộ phận lúc trước hắn mục đích. Đường Tam Tạng rõ ràng có thể cảm nhận được lòng của mình tại mãnh liệt tiến lên, chỉ có cảm nhận được chính mình nhỏ yếu mới có thể đi khát vọng lực lượng càng thêm cường đại. Chương 219, các phương phản ứng. Làm Đường Tam Tạng từ cái này sơn động bên trong lúc đi ra, cũng là nhìn thấy khoan thai tới chậm Quan Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù nói, Như Lai Phật Tổ đã nói hắn tiếp tay chuyện này. Bất quá, Như Lai Phật Tổ cũng không khả năng dù sao vẫn rời đi Linh Sơn. Cho nên, chuyện này cuối cùng như trước vẫn là giao tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay. Tam Tạng, ngươi cái này. Quan Thế Âm Bồ Tát khi nhìn đến Đường Tam Tạng chật vật không chịu nổi dáng vẻ sau, cũng là không khỏi giật nảy cả mình. Cái này thế nhưng là bọn hắn Linh Sơn đại hưng hy vọng, làm sao lại làm ở giữa biến thành như bây giờ. Mà Đường Tam Tạng mặc dù nhìn hết sức chật vật, bất quá trên mặt như trước vẫn là mang theo một vòng dáng tươi cười. Tham kiến Quan Thế Âm Bồ Tát, mặc dù trên người của ta đúng là có một chút phiền toái nhỏ, bất quá cái này cũng không vội vàng. Nhìn xem Đường Tam Tạng nụ cười trên mặt, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là cũng không có yên lòng. Nàng vội vàng đi tới Đường Tam Tạng bên người, trợ giúp hắn kiểm tra một chút vết thương trên người. Khôi phục gãy chi linh dược, tại ta Linh Sơn bên trong, căn bản không tính là cái gì ly kỳ đồ vật. Ngươi tại đây đợi ta một đoạn thời gian, ta đi một chút liền về. Sau khi nói xong, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có cho Đường Tam Tạng lưu lại bất kỳ phản bác nào cơ hội, trực tiếp chính là rời đi. Đường Tam Tạng lắc đầu, cũng không tính tiếp nhận Quan Thế Âm Bồ Tát thiện ý. Đáng tiếc, Quan Thế Âm Bồ Tát căn bản cũng không có phản ứng hắn, trực tiếp chính là đã rời đi. Đợi đến Quan Thế Âm Bồ Tát lại trở lại Linh Sơn sau, cũng là vội vàng đem chuyện này bẩm báo cho Như Lai Phật Tổ. Dù sao, Đường Tam Tạng thế nhưng là mệnh trung chú định người thỉnh kinh. Phát sinh ở Đường Tam Tạng trên người sự tình, hoàn toàn có thể nói liên quan đến lấy bọn hắn Linh Sơn tương lai. Mà lại phát sinh chuyện trọng yếu như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng tuyệt đối không thể biết giấu giếm. Khải bẩm ta Phật Như Lai, bây giờ Đường Tam Tạng đã mất đi một tay, nhìn chật vật không chịu nổi. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là đem tất cả mọi chuyện tất cả đều báo cho Như Lai Phật Tổ. Cái này Bạch Trạch, quả thật là lấy chết có đạo. Như Lai Phật Tổ tại nghe xong Quan Thế Âm Bồ Tát nói những chuyện này sau, cũng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Lại có lá gan đối Đường Tam Tạng động thủ. Gia hỏa này, thật là chán sống. Bất quá, cuối cùng cũng là cần phải có người làm Đường Tam Tạng mất đi một cánh tay chuyện như vậy phụ trách. Như Lai Phật Tổ đương nhiên không thể lại nhận lãnh tới này cái trách nhiệm. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, cũng là bởi vì Bạch Trạch gia hỏa này. Mà Bạch Trạch sở dĩ có thể trở thành lần này Tây Du lượng kiếp bên trong một cái gặp chắc trở, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì A Di Đà Phật đề cử. Như Lai Phật Tổ ánh mắt cũng là nhìn về phía A Di Đà Phật. Mặc dù hắn biết rõ A Di Đà Phật là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ hóa thân, thế nhưng là chuyện này cuối cùng cũng là có người muốn phụ trách. A Di Đà Phật đứng ra, thở dài một hơi. Chuyện này tất cả đều là lỗi của ta không nên tin tưởng Bạch Trạch cái này nữa xúc. A Di Đà Phật cũng là có một chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ ra được, lúc trước cái kia như là chó nhà có tang đồng dạng Bạch Trạch, thế mà lại phát rồ đến tình trạng như vậy đâu này. Trách nhiệm như vậy, tự nhiên cũng không tại A Di Đà Phật trên thân. Tại A Di Đà Phật mở miệng nhận lãnh đến sai lầm sau, Như Lai Phật Tổ cũng là cuối cùng mở miệng nói chuyện. Chuyện này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Ta Linh Sơn cho Bạch Trạch một cái cơ hội, không nghĩ tới cái này nghiệt xúc, thế mà như vậy tiêu căng khó thuần, làm được chuyện như vậy. Tại kinh lịch qua một phen lẫn nhau thừa nhận sai lầm sau, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là mang theo linh dược rời đi Linh Sơn. Tam Tạng, đây chính là ta Phật Như Lai vì ngươi chuẩn bị linh dược, chỉ cần ăn vào, ngươi tay cụt nháy mắt liền biết khôi phục. Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt cũng là mang theo một vòng nụ cười nhìn xem Đường Tam Tạng. Không cần, Bồ Tát. Đường Tam Tạng trên mặt mang theo một vòng từ đáy lòng dáng tươi cười. Mặc dù gây mất một cánh tay, đúng là mang đến phiền toái rất lớn. Bất quá so ra cái này dài dằng dặc thỉnh kinh con đường, cũng hoàn toàn không tính là cái gì. Đường Tam Tạng trên mặt, ở thời điểm này cũng là tràn ngập thành kính. Lúc trước ta biết rõ thỉnh kinh sẽ là một món vô cùng chật vật sự tình, có thể ta vẫn như cũng là không có chút do dự nào, liền lên đường. Bây giờ ta mặc dù đã mất đi một cánh tay, bất quá, cái này bất quá chỉ là đối ta gặp chắc trở mà thôi. Nhìn xem Đường Tam Tạng bộ dáng này, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không biết phải nói một chút cái gì tốt. Đường Tam Tạng chính mình không nguyện ý phục dụng cái này viên linh dược, chẳng lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát còn có thể ép buộc hắn phục dụng sao? Tam Tạng, gặp chắc trở đã qua, ngươi đã được đến ma luyện. Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ nửa ngày sau, đây mới là mở miệng nói ra. Gặp chắc trở cũng không chẳng qua là nhất thời. Đường Tam Tạng cũng là chậm chạp lại kiên định lắc đầu. Bất quá, đã đây là ta Phật Như Lai chuẩn bị, làm ta đến Tây Thiên sau, nhất định sẽ an bảo. Nghe được Đường Tam Tạng nói tới những lời này sau, Quan Thế Âm Bồ Tát đây mới là thở dài một hơi. Lại đem linh dược cho Đường Tam Tạng sau, Quan Thế Âm Bồ Tát đây mới là rời đi. Đường Tam Tạng tiện tay cũng là đem linh dược này ném cho Chư Bát Giới. Chư Bát Giới không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp chính là ăn vào. Bọn hắn trong lòng của những người này mặt đều là mười phần rõ ràng, chỉ có chờ đến lần này Tây Du lượng tiếp kết thúc về sau, Đường Tam Tạng mới có thể khôi phục chính mình đầu này tay cụt. Trước đó, Đường Tam Tạng tuyệt đối không thể lại khôi phục. Tại Chư Bát Giới điều dưỡng sau một khoảng thời gian, sắc mặt cũng là chậm rãi khôi phục bình thường. Tiểu Bạch Long Ngao Thông bởi vì sử dụng Nhiệt Long Trắc khủng bố như vậy pháp bảo, trong thân thể tinh huyết cũng là bị thu không nhỏ một bộ phận. Mãi cho đến Chư Bát Giới chữa trị khỏi sau, sắc mặt của hắn vẫn như cũng là tái nhợt dị thường, căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn dạng này trạng thái, cần vô số thiên tài địa bảo, lại thêm thời gian dài khôi phục, mới có thể hòa hóa lại. Mà liên tại bọn hắn chờ đợi mấy người này khôi phục quá trình bên trong, Long tộc người cũng là đến. Bọn hắn thông qua Tiểu Bạch Long Ngao Thông trên người cái kia cùng một chỗ hình rồng ngọc bội, cũng là cảm giác được Tiểu Bạch Long Ngao Thông đã sử dụng Nhiệt Long Trắc. Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương? Nếu không phải là bởi vì căn cứ khối này hình rồng ngọc bội chuyển tới tin tức, bọn hắn cũng là nhìn ra Tiểu Bạch Long Ngao Thông trừ bởi vì sử dụng Nhiệt Long Trắc, mất đi đại bộ phận tinh huyết bên ngoài, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương lời nói, khả năng bọn hắn đã sớm là đã điên cuồng. Nhưng cho dù là như thế, bọn hắn cũng là rõ ràng mất đi đại bộ phận tinh huyết, biết dẫn đến Ngao Thông biến rất suy yếu. Cho nên, bọn hắn cũng là vội vàng tại đây vô số thiên tài địa bảo, trực tiếp chạy tới. Tại xác nhận đến Tiểu Bạch Long Ngao Thông cũng không có vấn đề gì sau, bọn hắn đây mới là rời đi. Chương 220, A Di Đà Phật ra nhiều máu. Long tộc đưa tới những thứ này thiên tài địa bảo đều là khó gặp chân quý vật phẩm. Không chỉ là Tiểu Bạch Long Ngao Thông, Chư Bát Giới cũng là dùng không ít. Thế nhưng là liền xem như hai người bọn họ đã khôi phục trên người mình vấn đề, Long tộc đưa tới những thứ này thiên tài địa bảo, thế mà mới bất quá là dùng 1/10 mà thôi. Long tộc thật không hổ là Long tộc, liền xem như hiện tại đã xuống dốc, như trước vẫn là có lực lượng lấy ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Tôn Ngộ Không cũng là có một chút cảm thán. Có thể từ thời đại viễn cổ một mực lưu truyền đến hôm nay chủng tộc, mỗi một cái đều là có được khác biệt tiếng vọng nội tình. Bây giờ, Chư Bát Giới đã khôi phục trên người mình tất cả tổn thương. Mà Tiểu Bạch Long Ngao Thông sắc mặt, mặc dù cũng còn không thế nào để mắt, bất quá cũng không phải phía trước như thế trắng bệnh. Đám người bọn họ, vì không chậm trễ lần này Tây Du lượng kiếp thời gian, cũng là bước nhanh hơn, lại một lần nữa lên đường. Mà tại Linh Sơn bên trong, Như Lai Phật Tổ cũng là đi tới A Di Đà Phật bên người. A Di Đà Phật, không biết ngươi còn có hay không những nhân tuyển khác. Như Lai Phật Tổ mặc dù cảm thấy phía trước Bạch Trạch đúng là không có đầu óc, để lần này Tây Du lượng kiếp thêm ra đến rất nhiều phiền phức. Bất quá, chuyện như vậy cũng không phải là A Di Đà Phật vấn đề. Phía trước cũng bất quá cũng là bởi vì hắn muốn tại Linh Sơn bên trong những Phật Đà đó Bồ Tát nhóm trước mặt, biểu đạt ra đến thái độ của hắn mà thôi. A Di Đà Phật cũng là có một chút khổ não thở dài một hơi. Tại Bạch Trạch chuyện này phát sinh phía trước, hắn còn là đối với tự mình lựa chọn nhân tuyển, mười phần có lòng tin. Bất quá, tại đây một lần sự tình sau, đang chọn tuyển Tây Du lượng tiếp bên trong gặp trắc trở, coi như hắn là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ hóa thân, cũng là muốn cẩn thận. Ta phía trước vì cái này sự tình, đúng là đã làm nhiều lần chuẩn bị, bất quá, từ Bạch Trạch chuyện này cũng là có thể nhìn ra, phía trước những cái kia chuẩn bị khả năng cũng không an toàn. A Di Đà Phật cũng là thở dài một hơi. Hắn thật là hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Trạch thế mà lại làm được chuyện như vậy. Dù sao, Bạch Trạch thế nhưng là một cái thủy thú. Hắn những cái kia nhân tuyển, hiện tại căn bản một cái không bỏ ra nổi tới. Dựa theo các ngươi mưu tính đến xem, kế tiếp Đường Tam Tạng đám người bọn họ cần trải qua gặp chắc trở là cái gì? Hẳn là Kim Giác cùng Ngân Giác cái kia hai cái đồng tử. Như Lai Phật Tổ hiện tại đối với bọn hắn nói cái gì nói cũng là đều là hết sức rõ ràng, không có chút do dự nào, trực tiếp chính là đem đáp án chính xác báo cho A Di Đà Phật. Kim Giác Ngân Giác, cũng được, ta đi cùng lão tử đạo huynh nói một tiếng đi. A Di Đà Phật thở dài một hơi. Bây giờ bọn hắn đã không có bất cứ người nào tuyển, thế nhưng là không chỉ là Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh hai người bọn họ hiện tại cũng đồng dạng đột phá cảnh giới. Cho lúc trước Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ chuẩn bị những pháp bảo kia, bây giờ tại Tôn Ngộ Không đám người bọn họ trước mặt, căn bản cũng không đủ nhịn. Thế nhưng là, liền xem như dựa theo cái này nguyên bản quy hoạch, lão tử cũng có thể tại đây một lần Tây Du lượng kiếp bên trong, lấy được một phần thuộc về mình khí vận cùng công đức. Nếu như muốn phải lão tử đưa ra đến càng nhiều trợ giúp, cũng là chỉ có thể trả giá đến càng nhiều khí vận cùng công đức, bằng không, cũng là chỉ có thể trả giá đến cái khác giá phải trả. Lần này Tây Du lượng kiếp bên trong khí vận cùng công đức, đương nhiên không thể động. Tại đây một lần Tây Du lượng kiếp trước khi bắt đầu, bọn hắn liền đã an bài tốt tất cả khí vận cùng công đức. Cho nên nói, cũng là chỉ có thể để chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ trả giá đắt. Đa tạ A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ trên mặt, đây mới là mang lên một vòng dáng tươi cười. Mặc dù nói Như Lai Phật Tổ là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ lựa chọn đạo thống người thừa kế, mà lại, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ đã minh xác nói rõ, tại đây Linh Sơn bên trong, Như Lai Phật Tổ mới thật sự là người lãnh đạo. Thế nhưng là, chỉ cần A Di Đà Phật tại bọn hắn Linh Sơn bên trong một ngày, Như Lai Phật Tổ cũng không thể yên tâm chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ. Thế nhưng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc đạo thống của mình theo chính mình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho nên, liền xem như biết rõ Như Lai Phật Tổ chính là muốn phải để bọn hắn hai người trả giá đến cái giá đáng kể, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ cũng là chỉ có thể đồng ý xuống tới. A Di Đà Phật không nói lời nào, trực tiếp chính là rời đi Linh Sơn. Tại đi tới Thiên Đình sau, A Di Đà Phật là trực tiếp liền gặp được Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân tại ở trong Thiên Đình địa vị cũng không thế nào trọng yếu. Dù sao, bây giờ Thiên Đình, thế nhưng là nhân tộc Thiên Đình chi chủ, càng là Phục Hy cái này theo chân bọn họ cùng một cái bối phận người. Thái Thượng Lão Quân làm lão tử một cái phân thân, Phục Hy cũng hoàn toàn có thể cùng hắn cùng thế hệ tương xứng. Dù sao, sau lưng Phục Hy, mãi mãi cũng là có nữ hoa ở. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân, chẳng qua là tại Thiên Đình trong khắp ngóc ngách. Bất quá đối với tình huống như vậy, Thái Thượng Lão Quân cũng không thế nào để ý. Dù sao hắn cái này phân thân, ý nghĩa tồn tại chính là vì được đến ở trong Thiên Đình một chút khí vận cùng công đức mà thôi. Không cần nói là hắn ở nơi nào, chỉ cần là tại ở trong Thiên Đình, liền không có vấn đề. Thật không nghĩ tới, đạo hữu thế mà lại đến chỗ của ta. Thái Thượng Lão Quân trên mặt cũng là tràn ngập dáng tươi cười. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng là rõ ràng Sở A Di Đà Phật vì sao lại đi tới hắn nơi này. Bất quá, hiện tại là A Di Đà Phật cần trợ giúp của hắn, hắn cũng là có thể đối với việc này bên trong, tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ trên thân, lấy được một số lớn chỗ tốt. A Di Đà Phật thở dài một hơi, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra ngoài một vòng sầu khổ biểu tình. Hắn biết, Thái Thượng Lão Quân đây là chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng là, A Di Đà Phật căn bản cũng không có thể cự tuyệt chỗ trống. A Di Đà Phật từ Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung bên trong chờ nửa ngày sau, chính là trực tiếp ra tới. Thế nhưng là tại sau khi đi ra, A Di Đà Phật sắc mặt hết sức khó coi. Mà Đường Tam Tạng đám người bọn họ bây giờ đã là đi tới Bảo Tượng Quốc bên trong. Ở đây, bọn hắn không có gặp được bất kỳ làm khó, mười phần nhẹ nhõm tiến vào Bảo Tượng Quốc. Tại tu chỉnh sau một khoảng thời gian, bọn hắn cũng là lại một lần nữa lên đường. Theo những phàm nhân này ở cùng một chỗ, luôn cảm giác tâm tình của mình đều phát sinh một chút biến hóa. Tôn Ngộ Không cũng là không khỏi có chút cảm thán. Có thể là bởi vì một mực bế quan nguyên nhân, cho nên tâm tình của bọn hắn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Dạng này trạng thái coi như không tệ, ta cảm giác hiện tại tâm cảnh đã so ra phía trước tiến bộ nhiều lắm. Đường Tam Tạng nụ cười trên mặt đã không che giấu được. Hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới, tại đây chút trong phàm nhân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại có thể lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Rõ ràng hắn lúc trước đã tại đại đường sinh sống rất nhiều năm a. Chương 221, Kinh Thiên Trượng. Mặc dù cũng không biết tại đây trong đó đến cùng là tồn tại cái dạng gì nguyên nhân. Bất quá, Đường Tam Tạng cũng là thích thú. Đáng tiếc, hắn tại Bảo Tượng Quốc bên trong, chờ sau một khoảng thời gian, chuyện như vậy đối với hắn mà nói, liền không có bất kỳ trợ giúp nào. Rơi vào đường cùng, Đường Tam Tạng đám người bọn họ, cũng chính là trực tiếp rời đi Bảo Tượng Quốc bên trong. Không ngừng mà tiến lên, giữa lúc bất chi bất giác, đã biến thành bọn hắn trong lúc này một cái bình thường trạng thái. Mà tại Bảo Tượng Quốc cách đó không xa Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ, bây giờ đã rời đi địa bàn của bọn hắn, đi đâu xuất cung bên trong. Tham kiến Lão Quân. Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ, hoàn toàn không rõ ràng lần này Thái Thượng Lão Quân để bọn hắn trở về, đến cùng là vì cái gì sự tình. Bất quá, làm Thái Thượng Lão Quân đồng tử, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp chính là trở về. Lần này, có một cái bằng hữu cũ tìm ta một lần, nói cho ta biết một tin tức. Thái Thượng Lão Quân trên mặt cũng là tràn ngập dáng tươi cười. Rất rõ ràng, A Di Đà Phật trả giá đến giá phải trả, để Thái Thượng Lão Quân trong lòng mười phần hài lòng. Tôn Ngộ Không đám người bọn họ, trước đó thực lực đều có một cái đột phá. Nếu như các ngươi lại dùng Hoàng Kim Thằng Pháp Bảo như thế đi đối phó bọn hắn bọn gia hỏa này, có thể sẽ không có tác dụng gì. Lão Quân, vậy chúng ta phải làm gì? Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ trên mặt đều là tràn ngập mê mang. Không phải, phía trước không phải nói với bọn hắn, Hoàng Kim Thằng cùng Thất Tinh Kiếm mấy cái này pháp bảo, vô luận như thế nào đều là đầy đủ sao? Đừng có gấp, ta đã sớm cho các ngươi hai cái chuẩn bị kỹ càng. Thái Thượng Lão Quân cũng là mỉm cười. Sau đó cũng là từ phía sau lấy ra một cái nhìn hết sức bình thường gậy gỗ. Đây là ta tại kiến mộc bên trên lấy xuống một bộ phận, vốn là định dùng nó đến luyện đan, bất quá trời xui đất khiến phía dưới, đem nó luyện chế thành một món pháp bảo. Thái Thượng Lão Quân cũng là đối với cái này pháp bảo mười phần hài lòng. Món pháp bảo này, mặc dù cũng còn không có hoàn thành, bất quá uy lực đã không nhỏ. Tôn Ngộ Không bọn hắn những tên kia, nhưng đều là đã đột phá cảnh giới, bất quá, chỉ có trong tay của các ngươi còn có cái này gậy gỗ, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cái này gậy gỗ, bởi vì Thái Thượng lão quân trong lúc vô tình luyện chế, đã tràn ngập sinh mệnh lực. Chỉ cần là trong tay cầm cây gậy gỗ này, liền biết tự động trị liệu vết thương trên người. Mà lại, cây gậy gỗ này có thể câu thông đại địa lực lượng, không cần nói là công kích vẫn là phòng ngự, đều là mười phần khủng bố. Mà Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ, tự nhiên cũng là nghe nói qua cái này gậy gỗ. Cây gậy gỗ này tại Thái Thượng lão quân trong tay, đã coi là một cái pháp bảo hết sức mạnh. Cái này gậy gỗ là kiến mộc trên người một bộ phận luyện chế mà thành, mặc dù là trong lúc vô tình luyện chế ra đến, bất quá về sau cũng là bị Thái Thượng lão quân gia nhập không ít tài liệu quý hiếm. Bị cho nên người biết, đều là xưng là kinh thiên trượng. Đương nhiên, cái này kinh thiên trượng bản chất, như trước vẫn là một cái không có luyện chế xong gậy gỗ. Tại biết Thái Thượng lão quân muốn đem cái này gậy gỗ giao cho bọn hắn hai người thời điểm, hai người bọn họ trên mặt đều là không khỏi lộ ra một vòng ngạc nhiên như điên vẻ. Đa tạ lão quân. Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ mang theo cây gậy gỗ này, trực tiếp liền chính là hưng phấn rời đi đầu xuất cung. Thật sự là không nghĩ tới, cây gậy gỗ này thế mà lại đến huynh đệ chúng ta hai cái trong tay. Nhìn trong tay mình cây gậy gỗ này, Kim Giác trên mặt cũng là tràn ngập mừng rỡ. Phải biết, Thái Thượng lão quân như là đã đem cái này gậy gỗ ban cho hai người bọn họ, liền sẽ không lại muốn trở về. Cho nên nói, cái này gậy gỗ sau này sẽ là bọn hắn huynh đệ hai cái pháp bảo. Pháp bảo như thế, thực tế là quá mức cường đại. Liền xem như về sau hai người bọn họ tu vi đột phá, cái này pháp bảo cũng đầy đủ bọn hắn dùng thời gian rất lâu. Chứ không nên cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ có đem Đường Tam Tạng bọn hắn bọn gia hỏa này cho xử lý, mới có thể triệt để có được cây gậy gỗ này. Ngân Giác trong nội tâm mặc dù cũng là hết sức hưng phấn, bất quá hắn còn có thể nhìn rõ ràng tình huống. Thái Thượng lão quân sở dĩ sẽ đem cái này gậy gỗ giao cho bọn hắn hai cái, chính là vì cam đoan lần này có thể không có sơ hở nào hoàn thành mục đích của bọn hắn. Kể từ đó lời nói, mới có thể để Thái Thượng lão quân lấy được A Di Đà Phật lúc trước ứng thuận hứa hẹn. Nếu như hai người bọn họ đem chuyện này có thể làm hư lời nói, đừng nói là pháp bảo gì, có thể an ổn đi xuống, đều là một món chuyện không thể nào. Liền xem như vị kinh thiên trượng, huynh đệ chúng ta hai cái cũng không có thể sẽ vào hôm nay sự tình bên trong có bất kỳ lời biếng. Kim Giác Mai, đối với Ngân Giác nói tới những lời này căn bản cũng không chấp nhận. Cái này kinh thiên trượng bây giờ đều đã đến huynh đệ bọn họ hai cái trong tay, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người kia, còn có cái gì năng lực có thể đối bọn hắn hai huynh đệ cái. Ngân Giác do dự một chút sau, cũng là gật gật đầu. Làm đối kinh thiên trượng hết sức quen thuộc hai người bọn họ, tự nhiên đều là hết sức rõ ràng cái này kinh thiên trượng cường đại. Chỉ cần trong tay còn cầm thanh này kinh thiên trượng, huynh đệ bọn họ hai người liền tuyệt đối sẽ không bị thua. Lại thêm cái này kinh thiên trượng cường đại lực công kích, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này liền xem như là phá, có thể làm được gì? Đợi đến huynh đệ bọn họ hai người trở lại địa bàn của mình sau, Tôn Ngộ Không bọn hắn một nhóm người này đã đến. Nghe được chính mình biết giống như những cái kia tiểu yêu quái nhóm bẩm báo sau, Kim Giác cũng là càng thêm hưng phấn. Vừa mới là lấy được thanh này kinh thiên trượng, còn không có bất luận cái gì cơ hội thi triển, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này liền đến. Vừa mới lấy được thanh này kinh thiên trượng, còn không có gì cơ hội đi bày ra cái này kinh thiên trượng thực lực, bọn hắn bọn gia hỏa này sẽ đưa lên cửa. Kim Giác dẫn theo thanh này kinh thiên trượng, trực tiếp chính là ra ngoài. Ngân Giác cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn, trong tay dẫn theo còn dư lại cái kia bốn kiện pháp bảo, cũng là đi theo Kim Giác cùng nhau ra ngoài. Hai người bọn họ nhiệm vụ là muốn đem Đường Tam Tạng cho mang đi. Nguyên bản hai người bọn họ nghĩ ra được biện pháp, chính là chuẩn bị lợi dụng Thái Thượng lão quân cho lúc trước bọn hắn bốn cái pháp bảo, trà trộn vào Đường Tam Tạng đám người bọn họ bên trong, dùng cái này đi tới mục đích. Bất quá bây giờ hai người bọn họ hoàn toàn đã không có bất kỳ ý tưởng gì, trong tay có kinh thiên trượng cường đại như vậy pháp bảo, hai người bọn họ vì cái gì không thử đi chính diện giải quyết Đường Tam Tạng đám người bọn họ đâu này? Kim Giác mang theo vẻ mặt hưng phấn, trong tay dẫn theo kinh thiên trượng, trực tiếp chính là rời đi động phủ của mình, hướng về Đường Tam Tạng đám người bọn họ vị trí chính là đi qua. Mà Đường Tam Tạng đám người bọn họ cũng là cảm nhận được Kim Giác khí tức. Có người tới. Tôn Ngộ Không ngay tại phía trước đi đường, trong chớp mắt một mực ngừng lại, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Chương 222, Cường đại Kim Giác đại vương. Các ngươi chính là đi hướng Tây Thiên Tỉnh Kinh Hòa Thượng. Kim Giác đại vương ngoạn vị nhìn xem Đường Tam Tạng đám người bọn họ, trong tay dẫn theo kinh thiên trượng, cũng là vẻ rất là háo hức. Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này đều là không có bất kỳ cái gì nghĩ đáp lời ý nghĩ. Từ Kim Hồng Hồ Lô đến cùng đáng sợ bao nhiêu, bọn hắn trong lòng của những người này mặt đều là rõ rõ ràng ràng. Nếu như trả lời Kim Giác đại vương, trực tiếp liền biết bị hút đi vào. Bọn hắn mấy người này mới sẽ không phạm dưới sai lầm như vậy. Bất quá trừ những thứ này cũng sớm đã bị bọn hắn biết khuyết điểm pháp bảo bên ngoài, Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương hai người bọn họ thực lực cũng liền chuyện như vậy. Tôn Ngộ Không trong tay cũng là dẫn theo như ý kim cô đồng, không lo lắng chút nào Kim Giác đại vương. Bọn hắn đều là rõ ràng Thái Thượng lão quân cho Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương hai người bọn họ pháp bảo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần trước đó biết dạng này tin tức, muốn phải đối phó Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương hai người bọn họ, thực tế là quá dễ dàng cực kỳ. Liền xem như Đường Tam Tạng, trong nội tâm cũng đồng dạng đều là ý nghĩ như vậy. Một cái Kim Giác đại vương mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là hiện tại Tôn Ngộ Không đối thủ? Liền xem như tại đột phá phía trước, Tôn Không đều có thể theo Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương hai người bọn họ, liều lên cái bất phân cao thấp. Huống chi là hiện tại Tôn Ngộ Không đâu này. Kim Giác đại vương cũng là đối với bọn hắn những người này không để ý chính mình, có một chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao hắn cũng không phải không biết Đường Tam Tạng bọn hắn một nhóm người này. Cho ta để mặc lại. Kim Giác đại vương la to một tiếng, dẫn theo trong tay mình kinh thiên trượng, hướng về phía bọn hắn một nhóm người này, trực tiếp chính là đập xuống. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, trong tay như ý kim cô bổng cũng là hướng về phía Kim Giác đại vương đập tới. Một đối một, Tôn Ngộ Không chưa từng có lo lắng qua chính mình sẽ thua vấn đề. Nhưng mà, sự thật cũng là vượt quá Đường Tam Tạng bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. từ kiến mục một bộ phận luyện chế mà thành kinh thiên trượng, uy lực 10 phần khủng bố, Tôn Ngộ Không mặc dù toàn lực xuất thủ, thế nhưng là cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tôn Ngộ Không trực tiếp liền bị Kim Giác Đại Vương cho đơn giản đánh bay. Tình huống không đúng lắm, gia hỏa này trong tay pháp bảo có một chút quá mức khủng bố. Chư Bát Giới khi nhìn đến tình huống như vậy sau, con mắt cũng là không khỏi híp lại. Cái này Kim Giác Đại Vương tuyệt đối không có thực lực đánh bay Tôn Ngộ Không. Cho nên nói, gia hỏa này trong tay pháp bảo rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là Thái Thượng lão quân lại cho bọn hắn mới pháp bảo. Tiểu Bạch Long cũng là nhìn thẳng vào Kim Giác Đại Vương. Vốn cho là bất quá chỉ là một cái khôi hài nhân vật gia hỏa, lại có thể dễ dàng như vậy đánh bay Tôn Ngộ Không. Ha ha ha, để các ngươi mở mang kiến thức một chút kinh thiên trượng uy lực đi. Kim Giác Đại Vương la to một tiếng sau, trực tiếp cơ kinh thiên trượng, hướng về phía bọn hắn những người này, trực tiếp chính là đập xuống. Đương nhiên, Kim Giác Đại Vương hiện tại mặc dù bởi vì có được kinh thiên trượng, có một chút hăng hái. Bất quá, Kim Giác Đại Vương nhưng cho tới bây giờ không có quên qua trên người mình nhiệm vụ. Đối với Đường Tam Tạng chung quanh, hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đi đụng vào ý nghĩ. Đường Tam Tạng vấn đề an toàn, A Di Đà Phật đã nói với Thái Thượng Lao Quân nhiều lần. Phía trước, bởi vì Bạch Trạch nguyên nhân, A Di Đà Phật cũng là không thể không thừa nhận xuống tới sai lầm của mình. Nếu như lần này, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ ra hỏa, lại một lần nữa tổn thương Đường Tam Tạng, liền xem như A Di Đà Phật cũng không tốt đi giải thích chuyện này. Kim Giác Đại Vương vẫn là hết sức rõ ràng nặng nhẹ. Tại Kinh Thiên Trượng trợ giúp phía dưới, Chư Bát Giới bọn hắn mấy người này căn bản cũng không phải là Kim Giác Đại Vương đối thủ. Mà Tôn Ngộ Không cũng là trở về. Mặc dù nhìn có một chút đầy bụi đất, bất quá hắn cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Hắn mình đồng ra sát, để hắn căn bản cũng không cần để ý những thứ này. Mà lại, hắn cũng không có bị cái này Kinh Thiên Trượng cho chính diện đánh trúng. Bất quá chỉ là bởi vì Kinh Thiên Trượng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Đáng chết, chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem cái này ra hỏa giết chết. Tôn Ngộ Không cũng là trên mặt tràn ngập lửa giận. Hiện tại tùy tiện ra tới một cái gì đó người, đều có thể đem hắn tiện tay cho đánh bay rồi. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người bọn họ không có chút do dự nào, cũng là theo Tôn Ngộ Không cùng nhau lên tiến đến. Để các ngươi biết một chút sự lợi hại của ta. Kim Giác Đại Vương liền xem như đối mặt với ba người bọn họ liên thủ, ngươi là căn bản cũng không có bất kỳ do dự. Kinh Thiên Trượng trong tay, hắn Kim Giác Đại Vương chính là vô địch. Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này mặc dù cũng không thể đối Kim Giác Đại Vương tạo thành cái gì quá nhiều tổn thương, bất quá tại ba người bọn họ liên thủ phía dưới, Kim Giác Đại Vương cũng là trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào thoát thân. Ngân Giác, mau tới đây giúp ta. Nhìn xem Đường Tam Tạng tại Tiểu Bạch Long trợ giúp phía dưới, lập tức liền muốn chạy trốn, Kim Giác Đại Vương cũng là không khỏi bối rối. Ta cũng sớm đã chờ các ngươi thời gian rất lâu. Ngay tại Tiểu Bạch Long Ngao Thông đang chuẩn bị mang theo Đường Tam Tạng rời đi nơi này thời điểm, Ngân Giác Đại Vương liền từ phía sau bọn hắn, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tiểu Bạch Long, Ngao Thông, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng ta sao? Ngân Giác Đại Vương trong tay giơ cao lên Tử Kim Hồng Hồ Lô, hướng về phía Tiểu Bạch Long Ngao Thông lớn tiếng hô. Về phần đem cái này Tử Kim Hồng Hồ Lô hướng về phía Đường Tam Tạng sử dụng, Ngân Giác Đại Vương là thật không có dạng này đảm lượng. Tại bọn hắn trong mắt của những người này, Đường Tam Tạng bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Trong tay bọn họ Tử Kim Hồng Hồ Lô, thế nhưng là Thái Thượng lão quân ban cho pháp bảo của bọn hắn. Tại bị hấp thu tiến đến trong nháy mắt đó, Đường Tam bên trên chính là nháy mắt sẽ bị hóa thành nước mù. Nếu như thật phát sinh chuyện như vậy lời nói, Linh Sơn bên trên những người kia, khả năng trực tiếp liền biết theo chân bọn họ không chết không thôi. Tiểu Bạch Long Ngao Thông đương nhiên cũng là cái gì rõ ràng Ngân Giác Đại Vương trong tay Tử Kim Hồng Hồ Lô đến cùng có thế nào uy lực. Lại nói, hắn cũng không phải cái gì không có đầu óc ngu xuẩn. Đối mặt với hành vi cử chỉ quái dị như vậy Ngân Giác Đại Vương, trừ phi là không có đầu óc ngu xuẩn, hoặc là đối với mình thực lực mười phần có lòng tin cường giả, bằng không, ai sẽ tùy tiện đáp ứng. Tiểu Bạch Long căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn phải phản ứng Ngân Giác Đại Vương ý tứ, mang theo Đường Tam Tạng, trực tiếp chính là chuẩn bị rời đi nơi này. Ngân Giác Đại Vương nhìn Tiểu Bạch Long căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn phải phản ứng chính mình ý tứ, cũng là vẻ mặt mê mang. Bất quá, hắn cũng không phải là chỉ có Tử Kim Hồng Hồ Lô như vậy một kiện pháp bảo. Ngân Giác Đại Vương hai tay vung lên, một cái nhìn không chút nào thu hút dây gai, cũng là nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Hoàng Kim Thẳng, đi. Nương theo lấy Ngân Giác Đại Vương ra lệnh một tiếng, đầu này nháy mắt chính là trói chặt lại Tiểu Bạch Long. Chương 223, có ý tưởng Đường Tam Tạng. Chỉ bằng ngươi dạng này ra hỏa, còn muốn tại trước mặt của ta mang theo Đường Tam Tạng chạy khỏi nơi này. Khi nhìn đến Tiểu Bạch Long bị khốn trụ sau, Ngân Giác Đại Vương đây mới là trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn còn lo lắng Tiểu Bạch Long trên thân sẽ có cái gì đến từ Long tộc bảo vật ngăn cản được Hoàng Kim Thẳng. Đáng ghét, nếu như không có pháp bảo như thế lời nói, ngươi căn bản đừng mong muốn ngăn lại ta. Tiểu Bạch Long nhìn cũng là một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Mà bây giờ Đường Tam Tạng trên mặt như trước vẫn là phía trước phó chấn định bộ dáng. Vị thí chủ này, các ngươi như thế giống chống thua chiêng, đến cùng là vì cái gì? Đường Tam Tạng trên mặt tràn đầy sự khó hiểu, giống như là hắn thật cũng không rõ ràng Ngân Giác Đại Vương tới bắt hắn đến cùng là vì cái gì đồng dạng. Ha ha ha, ăn ngươi một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Ngân Giác Đại Vương tựa như là niệm lời kịch đồng dạng khoa trương. Ngươi nói dạng này dụ hoặc toàn bộ thiên hạ có thể có mấy người có thể nhịn được. Mà tại một bên khác, Chư Bát Giới ba người bọn họ khi nhìn đến Đường Tam Tạng đã bị bắt lại sau, giả thoáng một chút, ba người nháy mắt chính là chạy trốn. Ngươi cái này ba cái đồ đệ, thế nào như thế không coi trọng ngươi. Nhìn xem cấp tốc chạy trốn Chư Bát Giới ba người bọn họ, Kim Giác Đại Vương cũng là nhếch miệng, trên mặt tràn ngập bất mãn. Hắn mới vừa vặn cảm nhận được kinh thiên trượng kỳ diệu, kết quả đối diện ba tên này liền trực tiếp chạy. Đang đối mặt thời điểm nguy hiểm, chỉ có giữ lại chính mình có dùng thân, mới có thể lại cầu dự định. Đường Tam Tạng hoàn toàn không ngại Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ chạy trốn hành vi. Sau đó, Đường Tam Tạng thật mong muốn cảm thụ một chút bị bọn hắn những người này bắt lấy, đến cùng đến cỡ nào bất lực. Phía trước, Bạch Trạch căn bản cũng không có cho hắn cơ hội như vậy, trực tiếp chính là kéo đứt hắn một cánh tay, để hắn đã hôn mê. Ta còn thực sự chính là hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể làm đến dạng này. Ngân Giác Đại Vương bĩu môi khinh thường. Người người đều nói lúc trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh, đến cùng đến cỡ nào uy mãnh, đáng tiếc, tại huynh đệ bọn họ hai cái tại trước mặt, Tôn Ngộ Không cũng là chỉ có đường hoang mà chạy dạng này một lựa chọn. Ha ha ha, đệ đệ, cái này kinh thiên trượng, thật là quá cường đại. Kim Giác Đại Vương có thể trở thành Thái Thượng Lão Quân đồng tử, đương nhiên cũng không có thể sẽ là cái gì ngu xuẩn. Trong lòng của hắn mười phần rõ ràng, tại tu vi cảnh giới bên trên, hắn hoàn toàn không sánh bằng Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ. Thế nhưng là, nương tựa theo kinh thiên trượng mang tới trợ giúp, hắn lại có thể lộ ra nhẹ nhõm liền để ép Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ đánh. Nếu không phải là bởi vì Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ phối hợp thực tế là quá mức ăn ý lời nói, khả năng Kim Giác Đại Vương thật sự có thể ở chính diện đánh bại Tôn Ngộ Không. Ha ha ha, ca ca, lần tiếp theo cũng cho ta thể nghiệm một chút kinh thiên trượng cường đại đi. Ngân Giác Đại Vương nhìn xem Kim Giác Đại Vương trong tay kinh thiên trượng, trong mắt cũng là không khỏi lộ ra ngoài một vòng khát vọng. Cái này kinh thiên trượng thế nhưng là so ra trong tay hắn những thứ này pháp bảo, phải cường đại nhiều lắm. Khụ khụ, đệ đệ, loại chuyện này vẫn là sau này hay nói đi. Kim Giác Đại Vương ánh mắt cũng là có một chút lấp lóe. Cái này kinh thiên trượng, uy lực thực tế là quá mức cường đại. Kim Giác Đại Vương thực tế là không muốn đem món pháp bảo này ra ngoài. Ngân Giác Đại Vương đã cùng với Kim Giác Đại Vương nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng hắn mỗi một cái động tác đều đại biểu cho có ý tứ gì. Khi nhìn đến Kim Giác Đại Vương ánh mắt lấp lóe thời điểm, trong lòng của hắn liền đã hết sức rõ ràng, Kim Giác Đại Vương cũng không muốn đem thanh này kinh thiên trượng cấp cho ra tới. Bất quá, Ngân Giác Đại Vương cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là khẽ gật đầu. Kim Giác Đại Vương khi nhìn đến hắn gật đầu trong chớp nhoáng này, trên mặt cũng là lộ ra như vậy dáng tươi cười. Hắn trực tiếp chính là không chút khách khí đem thanh này kinh thiên trượng trực tiếp thu vào, căn bản cũng không có muốn để Ngân Giác Đại Vương nhìn một chút ý nghĩ. Ngân Giác Đại Vương con mắt cũng là híp lại, nhìn xem Kim Giác Đại Vương, trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ một chút cái gì. Bất quá, tại Kim Giác Đại Vương nhìn về phía hắn trong chớp nhoáng này, hắn cũng là nháy mắt khôi phục dáng tươi cười. "Kaka, ta còn thực sự không nghĩ tới, bắt lấy Đường Tam Tạng, thế mà lại nhẹ nhàng như vậy." Kim Giác Đại Vương nghe được hắn lời nói sau, cũng là không khỏi nở nụ cười. Đường Tam để bọn hắn một đám người có thể như thế an ổn đi thời gian lâu như vậy, bằng vào không phải liền là Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này lực lượng sao? Kim Giác Đại Vương trên mặt cũng là đầy đắc ý dáng tươi cười. "Hiện tại ta có thể ở chính diện chen ép Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ, Đường Tam Tạng chính là chúng ta trong tay côn trùng, muốn cái gì thời điểm bắt, liền lúc nào bắt." Kim Giác Đại Vương lời nói, cũng là để Ngân Giác Đại Vương lại một lần nữa nheo lại con mắt. Đối với Kim Giác Đại Vương thực lực, Ngân Giác Đại Vương thực tế là lại quá là rõ ràng. Nương tựa theo Kim Giác Đại Vương thực lực, đừng nói là Tôn Ngộ Không, liền xem như Chư Bát Giới, hắn đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Kim Giác Đại Vương sở dĩ có thể lấy được hôm nay dạng này tình hình chiến đấu, không phải liền là bởi vì trong tay hắn cái kia thanh kinh thiên trượng sao? Nếu như không có cái này kinh thiên trượng, Kim Giác Đại Vương lại thế nào có thể sẽ tại Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này trước mặt kiêu ngạo như vậy đâu này? Tại Ngân Giác Đại Vương khống chế phía dưới, hai người bọn họ chủ đề cũng là hoàn toàn tránh đi kinh thiên trượng. Mà Kim Giác Đại Vương trong nội tâm một lòng muốn phải chính mình độc chiếm thanh này kinh thiên trượng, đương nhiên cũng là không muốn để Ngân Giác Đại Vương biết nhiều hơn cái gì. Tại hai người bọn họ cười cười nói nói ở giữa, cũng là trực tiếp mang theo Đường Tam Tạng trở lại động phủ của bọn hắn bên trong. Đường Tam Tạng nhìn xem hai người bọn họ tình huống như vậy, cũng là biến như có điều suy nghĩ lên. Xem bọn hắn hai người cái bộ dáng này, rất rõ ràng cũng là bởi vì kia cái gì kinh thiên trượng đã có khe hở. Bất quá, Kim Giác Đại Vương gia hỏa này căn bản cũng không có nhìn ra. Đường Tam Tạng cũng là cho Tiểu Bạch Long Ngao Thông ngáy mắt. Tiểu Bạch Long Ngao Thông cũng là lặng lẽ tiến đến Đường Tam Tạng bên người. Để Ngộ Không bọn hắn tạm thời không được qua đây. Đường Tam Tạng không có bất kỳ động tác gì, bất quá thanh âm này là truyền đến Tiểu Bạch Long Ngao Thông bên hai. Năng lực như vậy, cũng là thân hóa ngàn vạn chi thuật một cái nhỏ tác dụng. Tại khoảng cách gần bên trong, bọn hắn có thể nghe được lẫn nhau tiếng lòng. Tiểu Bạch Long Ngao Thông nghi hoặc một lúc sau, đây mới là gật gật đầu. Mặc dù Tiểu Bạch Long Ngao Thông cũng không biết Đường Tam Tạng muốn phải làm mấy thứ gì đó sự tình, bất quá, dù sao Đường Tam Tạng trên người mới là bản thể. Tại truyền ra ngoài tin tức như vậy sau, Đường Tam Tạng cũng là an tĩnh tại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ trong động phủ tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần Tôn Ngộ Không còn không có đánh bại hai người bọn họ, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ, không chỉ có không thể tổn thương đến Đường Tam Tạng, dù sao muốn toàn lực bảo vệ được Đường Tam Tạng an toàn. Chương 224, Đường Tam Tạng con mắt. Kỳ quái, Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy tên này, vì cái gì mãi cho tới bây giờ vẫn còn chưa qua đến? Kim Giác Đại Vương nhìn xem ngoài động phủ, trong nội tâm cũng là không có có một chút mà bắt đầu lo lắng. Tôn Ngộ Không bọn hắn bọn gia hỏa này, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn đã quên đi Đường Tam Tạng còn tại hai người bọn họ trong tay sao? Hoặc là nói, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không để ý Đường Tam Tạng cái này sư phó. Kim Giác Đại Vương hiện tại đối với mình trong tay kinh thiên trượng đã có chút quen thuộc, bất quá, hắn luôn cảm giác chính mình theo thanh này kinh thiên trượng ở giữa tồn tại một chút ngăn cách. Mà tại dạng này thời điểm, Kim Giác Đại Vương một cách tự nhiên chính là nhớ tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này thực lực đều là mười phần mạnh mẽ, lại thêm giữa bọn hắn như thế quen thuộc phối hợp, liền xem như trong tay nắm giữ lấy kinh thiên trượng Kim Giác Đại Vương, cũng là muốn toàn lực ứng phó mới có thể áp chế bọn hắn. Bọn hắn những người này hoàn toàn chính là Kim Giác Đại Vương rèn luyện thanh này kinh thiên trượng tốt nhất một lựa chọn. Đáng tiếc, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này, thế mà cho tới bây giờ đều chưa từng có đến một chuyến. Không biết bọn hắn bọn gia hỏa này, biết huynh đệ chúng ta hai cái cũng sẽ không tổn thương Đường Tam Tạng. Kim Giác Đại Vương trong nội tâm cũng là tràn ngập về sau. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, mặc dù những cái kia các đại năng, người người đều biết lần này lựa kiếp, bất quá chỉ là một tràng tính toán mà thôi. Không cần nói là Linh Sơn, vẫn là chúng ta những người này, cũng không thể để bọn hắn biết chuyện như vậy. Ngân Giác Đại Vương trực tiếp chính là lắc đầu, loại chuyện này là căn bản cũng không khả năng phát sinh. Nếu như bọn hắn những người này biết lần này sự tình đến cùng là thế nào một chuyện lời nói, bọn hắn còn có thể thành tâm thành ý đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh sao? Đường Tam Tạng cái này thành kính Phật tử, có khả năng sẽ đi Tây Thiên. Bất quá, Tôn Ngộ Không bọn hắn những thứ này kiêu ngạo không kém ra hỏa, tuyệt đối không thể lại làm được chuyện như vậy. Mà đã đám người bọn họ hiện tại cũng đã đi tới nơi này, đã nói lên bọn hắn vẫn là muốn phải đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Ta cũng biết chuyện như vậy, không có cái gì có thể, bất quá, vậy tại sao Tôn Ngộ Không bọn hắn bọn gia hỏa này đến bây giờ còn không có tới nhìn một chút Đường Tam Tạng? Kim Giác Đại Vương cũng là có một chút sắp phát điên. Liền kém một chút, liền kém như vậy một chút điểm. Hắn cảm giác chỉ có kinh lịch một trận chiến đấu sau, hắn liền có thể triệt để quen thuộc trong tay hắn thanh này kinh thiên trượng. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này chính là không cho hắn dạng này cơ hội. Có lẽ, có hay không một loại khả năng, chúng ta bắt tới, căn bản cũng không phải là Đường Tam Tạng. Ngân Giác Đại Vương cũng là có một chút do dự. Đối với cần thiết bọn hắn những người này phản ứng, không cần nói từ chỗ nào nhìn, đều là mười phần khác thường một việc. Tại bài trừ cái khác tình huống sau, Ngân Giác Đại Vương cũng là vẹn vẹn chỉ có thể nghĩ ra được dạng này một loại khả năng tính. Chúng ta bắt trở lại, cũng không phải là Đường Tam Tạng. Kim Giác Đại Vương nhíu mày, hắn đột nhiên cũng là cảm thấy chuyện như vậy vẫn là thật có khả năng. Huynh đệ bọn họ hai cái liếc nhau một cái sau, đều là vội vàng đi tới giam giữ Đường Tam Tạng địa phương. Cẩn thận xem xét một phen sau, hai người bọn họ cũng là không hiểu liếc nhìn nhau. Cái này Đường Tam Tạng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề, chính là cái kia từ Đông Thổ Đại Đường mà đến người Thỉnh Kinh. Thế nhưng là nếu như vậy, kia rốt cuộc như thế nào mới có thể giải thích Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này cử chỉ khác thường đâu này? Ta đi phụ cận nhìn xem Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này đến cùng có cái gì dấu vết để lại. Kim Giác Đại Vương trên mặt cũng sớm đã tràn ngập không kiên nhẫn, trực tiếp chính là rời đi. Ngân Giác Đại Vương nhìn xem Đường Tam Tạng, không biết đang suy nghĩ một chút cái gì. Thí chủ, ngươi vị này ca ca, thật giống đối ngươi có một chút dấu diếm. Đường Tam Tạng tại Kim Giác Đại Vương triệt để rời đi tích tắc này, cũng là mở mắt, ánh mắt cũng là nhìn về phía Ngân Giác Đại Vương. Đường Tam Tạng, bây giờ ngươi bất quá là một cái chờ chết tù nhân, ngươi đến cùng có cái dạng gì dũng khí ra tới như vậy? Ngân Giác Đại Vương sắc mặt, căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mười phần bình tĩnh thiết một cái Đường Tam Tạng, thật giống căn bản cũng không có đem hắn lời nói đem thả ở trong lòng về sau. Thí chủ, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta nói chính là có ý tứ gì. Ngươi cũng biết, ta bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi, tại các ngươi những cường giả này trước mặt, ta theo một con kiến hôi đều không có khác nhau lớn hơn gì. Đường Tam Tạng nhìn Ngân Giác Đại Vương trả lời hắn lời nói, khóe miệng cũng là kéo ra đến một vòng dáng tươi cười. Đường Tam Tạng căn bản cũng không lo lắng Ngân Giác Đại Vương phản bác hắn, nếu như Ngân Giác Đại Vương thật cũng không có đem chuyện này đem thả ở trong lòng lời nói, căn bản cũng không có thể sẽ phản ứng hắn. Bất quá, đã có thể bị Quan Âm Bồ Tát chọn chúng, trở thành cái này người Thỉnh Kinh, trên người của ta đương nhiên là cũng có được kỳ dị địa phương. Đường Tam Tạng nhìn dị thường tự tin, hoàn toàn không có để ý hắn cái này tù nhân thân phận. Ngươi có năng lực gì? Ngân Giác Đại Vương liếc qua Đường Tam Tạng, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn cũng sớm đã rõ ràng hiểu qua liên quan tới Đường Tam Tạng bọn hắn một nhóm người này mọi chuyện, thế nhưng là hắn hoàn toàn chưa từng nhìn thấy có cùng loại tin tức. Con mắt của ta tồn tại khám phá hết thể dục vọng năng lực. Đường Tam Tạng năm bên trong cũng là trong chớp mắt lóe qua một tia như có như không tia sáng, nhìn có được khí thế hết sức mạnh. Ngân Giác Đại Vương nguyên bản cũng là đối Đường Tam Tạng lời nói hứng hở, bất quá ở thời điểm này cũng là nghiêm túc. Đường Tam Tạng bất quá chỉ là một cái bình thường phạm nhân mà thôi, hắn không thể có năng lực để cho mình trong ánh mắt lóe qua tia sáng. Cho nên Đường Tam Tạng nói ra những lời này, thật đúng là có khả năng, tất cả đều là sự thật. Bất quá Ngân Giác Đại Vương cũng không có bất kỳ thư giãn, liên minh chính là vận dụng pháp lực, xem xét Đường Tam Tạng trong ánh mắt ánh sáng. Nguyên bản như có như không tia sáng, tại Ngân Giác Đại Vương pháp lực phía dưới, cũng là biến càng ngày càng rõ rệt. Cuối cùng, biến thành một cái chẳng có mục đích phi hành kim tiền. Nguyên lai là kim tiền tử bản thể. Ngân Giác Đại Vương cũng là hơi thở dài một hơi. Đối với cái này kim tiền, Ngân Giác Đại Vương trong nội tâm cũng là hết sức rõ ràng, đến cùng là thế nào một chuyện. Đường Tam Tạng là kim tiền tử chuyển thế chuyện này, bọn hắn đều là lại quá là rõ ràng. Mặc dù hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại 10 lần chuyển sinh sau, kim tiền tử thế mà còn có năng lực đem mình lực lượng lưu tại chuyển thế thân bên trong. Bất quá cái này cũng không thể coi là cái đại sự gì. Dù sao, liền xem như kim tiền tử thực lực, có thể lưu lại ngần ấy, cũng không có cái gì. Chương 225, Ngân Giác điên cuồng. Nếu như tại Đường Tam Tạng trên thân, tồn tại pháp lực tu vi lời nói, khả năng toàn bộ Tây Du lượng kiếp, đều biết vì vậy mà phát sinh cải biến. Loại chuyện này, thế nhưng là liên quan đến Thái Thượng Lão Quân có thể sẽ lấy được khí vận cùng công đức. Đối với dạng này sự tình, Ngân Giác Đại Vương cũng là không thể coi thường. Bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là tại con mắt còn sót lại lấy một vòng tia sáng, chuyện như vậy căn bản không tính là cái gì. Bất quá, chuyện như vậy cũng là từ mặt bên xác minh vừa rồi Đường Tam Tạng nói tới những lời kia. Ngươi tại trên người của ta nhìn thấy cái gì dạng dục vọng? Ngân Giác Đại Vương là một cái hết sức cẩn thận người, hắn không thể cứ như vậy đơn giản tin tưởng Đường Tam Tạng phía trước nói tới những sự tình kia. Tại con mắt của ngươi bên trong, tồn tại hoài nghi, đố kỵ, cùng khát vọng. Đường Tam Tạng biểu hiện mười phần thản nhiên. Trên người hắn đương nhiên không có cái gì năng lực kỳ lạ, thế nhưng hắn nói tới có thể nhìn thấy những người khác dục vọng, cũng không phải là gạt người nói. Khả năng so với những cái kia cái khác người bình thường, hắn đúng là trông thấy hắn có một chút kỳ lạ. Người xuất gia không nói dối, cho nên nói, hắn vừa rồi nói những chuyện kia, tất cả đều là lời nói thật. Hắn đúng là trong ánh mắt tồn tại một vòng lực lượng kỳ lạ, mà lại hắn cũng đúng là tại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trên thân nhìn thấy dục vọng. Ngươi là cái gì không có sát ý? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không giết chết ngươi sao? Ngân Giác Đại Vương sắc mặt âm trầm không ít. Vừa rồi Đường Tam Tạng nói ra câu nói này, xác thực đều là trong lòng của hắn ý nghĩ. Mặc dù Đường Tam Tạng nói 10 phần mơ hồ, bất quá chuyện như vậy chính hắn đều có thể hoàn toàn lý giải. Kim Thiền Tử đã luân hồi chuyển thế là 10 lần, có thể lưu lại lực lượng như vậy, đều đã là một cái 10 phần khó được sự tình. Nếu như Đường Tam Tạng dạng này một cái bình thường phàm nhân, có thể tùy ý nhìn rõ ràng trong lòng của hắn ý nghĩ, cái kia còn phải rồi. Mặc dù ta cũng không rõ ràng là vì sao, bất quá ta hết sức rõ ràng, trong lòng của ngươi đúng là đối ta không có bất kỳ cái gì sắc ý. Đường Tam Tạng trên mặt cũng là tràn ngập dáng tươi cười, hắn biết, kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Cho nên nói, ta mới có thể chủ động nói chuyện với ngươi. Đối với Đường Tam Tạng nói tới những lời này, Ngân Giác Đại Vương cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, cũng không nói lời nào. Hắn cứ như vậy trầm mặc đứng tại Đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng cũng không có lựa chọn đi thúc giục Ngân Giác Đại Vương, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Cho nên nói, ngươi tại ca ca ta trên thân nhìn thấy cái gì dạng dục vọng? Qua thật lâu sau, Ngân Giác Đại Vương đây mới là nhìn về phía Đường Tam Tạng, hướng về phía hắn nhỏ giọng mà hỏi. Tại Ngân Giác Đại Vương nói chuyện lúc này, pháp lực của hắn đã triệt để bao trùm hắn cùng Đường Tam Tạng vị trí nơi này. Nếu như có người thăm dò nơi này, chỉ cần là tu vi cảnh giới không có vượt qua hắn quá nhiều, hắn đều có thể cảm giác được. Ta không biết ngươi nghĩ không tin ta thuyết pháp, bất quá, ta tại ngươi ca ca trên thân nhìn thấy tham lam, khát vọng, kiêng kỵ cùng ấy nấy. Đường Tam Tạng cũng sớm đã nghĩ kỹ những chuyện này, hắn nói tới những tình huống này, trên cơ bản đều là 10 phần mơ hồ. Đến cùng là thế nào tình huống, vẫn là muốn nhìn Ngân Giác Đại Vương trong lòng, đến cùng là thế nào nghĩ. Ngân Giác Đại Vương gật gật đầu, không nói lời nào, làm việc trực tiếp chính là rời đi. Nhìn xem Ngân Giác Đại Vương bóng lưng rời đi, Đường Tam Tạng cũng là nhịn không được bật cười. Kế hoạch của hắn, cho tới bây giờ, đã thành công hơn phân nửa. Sau đó, liền muốn để Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này ở đây thêm một mùi lửa. Ngân Giác Đại Vương rời đi sau, cũng là trở lại gian phòng của mình. Tham lam, là bởi vì đối với Kinh Thiên Trượng tham lam, muốn phải chính mình một mình chiếm hữu. Khát vọng, là bởi vì Kinh Thiên Trượng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Kiên kỵ, là lo lắng ta cùng hắn đoạt thanh này Kinh Thiên Trượng. Về phần ấy nấy, hẳn là đối ta ấy nấy đi. Ngân Giác Đại Vương sắc mặt hết sức khó coi, trong ánh mắt cũng là tràn ngập trào phúng. Bất quá, cũng không biết Ngân Giác Đại Vương trào phúng đến cùng là đối chính mình, vẫn là đối Kim Giác Đại Vương. Thật sự chính là ta thật tốt ca ca. Ngân Giác Đại Vương nở nụ cười, cười thật rất vui vẻ. Đã ngươi đều đã nghĩ như vậy ta cũng sẽ không cần để ý giữa chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa. Ngân Giác Đại Vương trên thân, giữa lúc bất chi bất giác, liền đã tràn ngập kiếp khí. Tại hai người bọn họ hạ giới hóa thân thành Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thời điểm, kiếp khí liền đã tại hai người bọn họ trên thân. Cho tới bây giờ, kiếp khí đã trải rộng Ngân Giác Đại Vương trong thần hồn. Tại lúc trước nhìn thấy Kinh Thiên Trượng uy lực thời điểm, hắn cũng là động động chiếm tâm tư. Bất quá, bởi vì có một chút bận tâm đến hắn cùng Kim Giác Đại Vương tầm đó tình cảm, đây mới là không có bất kỳ động tác gì. Bất quá, bây giờ hắn cũng là cuối cùng bung ra trong lòng mình tất cả bận tâm. Đã Kim Giác Đại Vương đã chuẩn bị độc chiếm cái này Kinh Thiên Trượng, vậy hắn vì cái gì không thể động đồng dạng tâm tư? Kỳ thực Đường Tam Tạng nói tới những lời này, Ngân Giác Đại Vương trong nội tâm cũng không phải là thế nào tin tưởng. Bất quá, hắn cũng là cần cho mình một cái động thủ lý do. Vừa vặn, Đường Tam Tạng trực tiếp chính là đưa tới cửa. Dù sao, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bọn hắn là hai người, mà cái này Kinh Thiên Trượng chỉ có một cái. Bất kể nói thế nào, chỉ cần là muốn độc chiếm thanh này Kinh Thiên Trượng, một người khác chỉ có thể chết ở chỗ này. Mà lại, nói một lần sự tình, thế nhưng là ở vào Tây Du Lượng Kiếp bên trong, liền xem như thánh nhân cũng đừng nghĩ thấy rõ, tại đây Lượng Kiếp bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Cái này, một mực cho Ngân Giác Đại Vương một cái hoàn mỹ nhất cơ hội. Chỉ cần để Kim Giác Đại Vương nếu như có thể lưu tại nơi này, vậy hắn sau này sẽ là Thái Thượng Lão Quân bên người duy nhất đồng tử. Mà lại, hắn còn có thể một mình chiếm hữu thanh này Kinh Thiên Trượng. Chuyện tốt như vậy, Ngân Giác Đại Vương lại làm sao lại không động tâm đâu này? Mà tại nguyên chỗ Đường Tam Tạng, cuối cùng cũng là tiếp xúc đến bị Hoàng Kim Thẳng một mực cột không có buông ra Tiểu Bạch Long Ngao Thông. Cho Ngộ Không bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn tìm một cơ hội, đi tìm tới Ngân Giác Đại Vương, nhất định muốn đánh bại hắn, mà lại còn muốn cho Ngân Giác Đại Vương chạy trối chết. Đường Tam Tạng khỏe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười, chỉ cần Tôn Ngộ Không bọn hắn làm xong chuyện này, đoán chừng Ngân Giác Đại Vương tâm thái liền biết nháy mắt bạo tạc. Thật tình không biết, Ngân Giác Đại Vương cũng sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, đã muốn đối Kim Giác Đại Vương động thủ. Đường Tam Tạng những thứ này chuẩn bị, trên cơ bản sẽ không có quá nhiều tác dụng. Nhiều nhất cũng chính là có thể cho Ngân Giác Đại Vương một cái càng nhanh hơn động thủ lý do mà thôi. Nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, tại lúc trước Thái Thượng Lão Quân đem thanh này Kinh Thiên Trượng ban cho hai người bọn họ thời điểm, liền đã chú định. Chương 226, quả nhiên là chỗ tốt. Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này hiện tại đã tại Hoa Quả Sơn bên trong. Từ khi bọn hắn từ Tiểu Bạch Long Ngao Thông nơi đó lấy được tin tức, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cần đi nghĩ cách cứu viện Đường Tam Tạng sau, bọn hắn liền đến Hoa Quả Sơn bên trong. Cái này Hoa Quả Sơn quả nhiên là một nơi tốt. Chư Bát Giới hiện tại đã qua bên trên áo đến thì đưa tay, cầm đến há miệng sinh hoạt. Ở đây có vô số hoa quả, chỉ cần hắn muốn ăn, lập tức liền có hầu tử cho hắn đưa đến bên miệng. Cuộc sống như vậy, là tại đây có một chút quá mức nhàn nhã. Nếu không phải nhất định phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh lời nói, ta thật muốn một mực lưu tại nơi này. Chư Bát Giới cảm giác mình bây giờ đã qua thành lý tưởng mình bên trong hoàn mỹ nhất sinh sống. Nếu có thể, hắn thật muốn phải một mực lưu tại nơi này. Nghĩ gì thế? Tiểu Bạch Long lúc trước truyền lại cho ta tin tức, nói là trong thời gian ngắn không cần đi nghĩ cách cứu viện sư phó. Tôn Ngộ Không tư thế theo Chư Bát Giới không kém quá nhiều. Hiện tại bọn hắn cũng là không có bất kỳ áp lực, còn không cần lo lắng Đường Tam Tạng vấn đề an toàn, liền xem như Tôn Ngộ Không cũng là nhịn không được có một chút muốn phải bông lòng ý nghĩ. Liên tại bọn hắn hai người ngay tại hài lòng hưởng thụ lúc sinh sống, Tiểu Bạch Long âm thanh cũng là tại một lần tại mấy người bọn họ trong lòng vang lên. Sư phó để các ngươi tìm thời gian, đối Lạc Đàn Ngân Giác Đại Vương động thủ, nhất định muốn đánh tới hắn hoa rơi nước chảy, hơn nữa còn muốn trào phúng hắn. Chứ những chuyện này bên ngoài, cái gì đều không cần làm. Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không hai người bọn họ liếc nhau, cũng đều là bất đắc dĩ nở nụ cười. Cuộc sống tốt đẹp cứ như vậy rời chúng ta mà đi. Chư Bát Giới hắn thở dài một hơi, cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp chính là đứng lên. Ai nói không phải đâu này? Một mực chưa từng xuất hiện bóng dáng Sang Ngộ Tịnh, cũng là từ một bên đi ra. Ba người bọn họ lập tức liền là rời đi Hoa Quả Sơn, đi tới Ngân Giác Đại Vương vị trí trong động phủ. Bây giờ Kim Giác Đại Vương ngay tại bên ngoài tìm kiếm khắp nơi Tôn Ngộ Không đám người bọn họ tung tích. Bất quá, Tôn Ngộ Không bọn hắn hoàn mỹ theo Kim Giác Đại Vương bỏ qua. Khi lấy được Tiểu Bạch Long xác nhận sau, bọn hắn cũng là bắt đầu kêu cửa. Bên trong yêu quái nghe kỹ, mau đưa chúng ta sư phó cho đưa ra đến, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tôn Ngộ Không âm thanh cũng là nháy mắt truyền khắp toàn bộ trong động phủ. Nguyên bản ngay tại kế hoạch tiếp xuống phải nên làm như thế nào Ngân Giác Đại Vương, cũng là nhăn lại đến lông mày. Bọn hắn những tên kia, thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tới rồi? Vì cái gì bọn hắn biết ở thời điểm này đi tới ta chỗ này? Ngân Giác Đại Vương trong tay có Thái Thượng Lão Quân ban cho 4 kiện pháp bảo, đối đầu Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này, hắn cũng không lo lắng chính mình biết thất bại. Thế nhưng là, Kim Giác Đại Vương rời đi động phủ phía trước, nói thế nhưng là đi tìm Tôn Ngộ Không bọn hắn một nhóm người này. Ngân Giác Đại Vương lúc này trong nội tâm, cũng là khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ một chút. Chẳng lẽ, bọn gia hỏa này là Kim Giác tên kia, cố ý bỏ vào đến, chính là vì để bọn hắn những người này tới đối phó ta. Ngân Giác Đại Vương nheo lại con mắt, không nói lời nào, trực tiếp chính là rời đi động phủ của mình. Các ngươi mấy tên này, lần trước thật vất vả mới đào thoát, hiện tại thế mà còn dám tới chịu chết. Ngân Giác Đại Vương nhìn xem Tôn Ngộ Không bọn hắn một nhóm người này, trên mặt cũng là tràn ngập nụ cười khinh thường. Phía trước đó là bởi vì có Kim Giác Đại Vương tên kia tại, bây giờ cái này trong động phủ, đem ra được, chỉ có một mình ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nương tựa theo sức một mình, có thể đối kháng ba người chúng ta người sao? Tôn Ngộ Không trên mặt, đồng dạng cũng là tràn ngập khinh thường. Các ngươi là thế nào biết tin tức như vậy? Ngân Giác Đại Vương sắc mặt, nháy mắt chính là khó coi. Tin tức như vậy, người ngoài là tuyệt đối không thể lại biết đến. Các ngươi trên đường gặp qua Kim Giác Đại Vương rồi. Ngân Giác Đại Vương cũng là trong chớp mắt nhớ tới một cái khác khả năng. Nếu như Tôn Ngộ Không đám người bọn họ trên đường nhìn thấy Kim Giác Đại Vương lời nói, cũng là có thể biết tin tức như vậy. Kim Giác Đại Vương, hắn đi nơi nào, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bọn hắn liếc nhìn nhau sau, cũng là lơ ngơ nhìn về phía Ngân Giác Đại Vương. Nhìn xem Tôn Ngộ Không bọn hắn vẻ mặt như thế, Ngân Giác Đại Vương cũng là nhịn không được bật cười. Đây là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể có thiết kế như vậy. Chỉ bất quá Ngân Giác Đại Vương trong tươi cười, cũng là ẩn giấu đi vô hạn ấm lãnh. Bất nói nhiều lời, mau đem chúng ta sư phó cho đưa ra đến, bằng không ngươi hôm nay nhất định chết chắc. Tôn Ngộ Không sau khi nói xong, trực tiếp chính là móc ra như ý kim cô đồng, hướng về phía Ngân Giác Đại Vương đỉnh đầu, chính là nện đi lên. Bọn hắn lần này tới, vốn cũng không phải là tới nghĩ cách cứu viện Đường Tam Tạng. Các ngươi thật là quá coi thường ta. Chính là bởi vì nương tựa theo các ngươi ba tên này, liền có thể giết chết ta. Ngân Giác Đại Vương la to một tiếng, trực tiếp từ phía sau rút ra thất tinh kiếm, hướng về phía Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng, chính là gánh đi lên. Bởi vì lúc trước Kim Giác Đại Vương đã từng đè ép Tôn Ngộ Không bọn hắn đánh, cũng là để Ngân Giác Đại Vương không khỏi có một chút khinh thị Tôn Ngộ Không bọn hắn. Đáng tiếc, Kim Giác Đại Vương có thể ở chính diện chiến đấu bên trong áp chế Tôn Ngộ Không đám người bọn họ, nương tựa theo hoàn toàn chính là trong tay hắn cái kia thanh kinh thiên trượng. Nếu không phải là bởi vì kinh thiên trượng nguyên nhân, Kim Giác Đại Vương lại thế nào có thể sẽ lấy được thượng phong đâu này? Ngân Giác Đại Vương mới vừa vặn theo chân bọn họ giao thủ với nhau, cũng bởi vì chính mình khinh thị, trả giá đến giá phải trả. Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng, vừa nhanh vừa mạnh, căn bản cũng không phải là Ngân Giác Đại Vương có thể chịu được. Lại thêm còn có ở một bên phụ trợ Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh hai người bọn họ, Ngân Giác Đại Vương nháy mắt chính là rơi vào đến hạ phong bên trong. Nếu không phải là bởi vì trong tay hắn thất tinh kiếm cũng coi như được là một món pháp bảo cường đại, khả năng Tôn Ngộ Không bọn hắn tại chỗ là có thể đem Ngân Giác Đại Vương đánh chết ở đây. Đối với dạng này tình huống, Ngân Giác Đại Vương cũng là giật nảy cả mình, mà trong lòng của hắn cũng là không khỏi càng thêm đối kinh thiên trượng lực lượng cảm thấy khát vọng. Chỉ có chân chính theo Tôn Ngộ Không ba người bọn họ giao thủ qua sau, mới có thể cảm nhận được bọn hắn cường đại. Kim Giác Đại Vương thực lực, Ngân Giác Đại Vương trong lòng thực tế là lại quá là rõ ràng. Ngân Giác Đại Vương tại mạnh mẽ tiếp nhận Tôn Ngộ Không một gậy sau, cũng là phun máu thoát đi chiến trường. Các ngươi chờ đó cho ta. Vung xuống một câu lời hung ác sau, Ngân Giác Đại Vương cũng là chật vật trốn về trong động phủ. Hừ, lần này liền bỏ qua ngươi, nếu như lần tiếp theo ngươi còn không buông tha sư phụ của chúng ta nhất định muốn chơi chết ngươi. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không ba người bọn họ ở giữa chính là rời đi. Chương 227, Ngân Giác độc thủ. Tại Tôn Ngộ Không ba người bọn họ rời đi về sau, Ngân Giác Đại Vương sắc mặt đã là dị thường khó coi. Hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này ở đây liên thủ phía dưới, lại có thể bạo phát đi ra uy lực như vậy. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Ngân Giác Đại Vương căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể năng lực phản kháng. Đối với dạng này tình huống, Ngân Giác Đại Vương trong nội tâm cũng là càng thêm khát vọng kinh thiên trượng. Kim Giác Đại Vương có thể dựa vào thanh này kinh thiên trượng để ép Tôn Ngộ Không mấy người bọn họ đánh, nếu như hắn cũng nhận được thanh này kinh thiên trượng, chẳng lẽ hắn còn có thể so Kim Giác Đại Vương kém sao? Mà lại, rất có thể Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy tên này, thật chính là Kim Giác Đại Vương cố ý phóng tới. Nếu không, Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này, lại thế nào có thể sẽ biết Kim Giác Đại Vương cũng không trong động phủ tin tức này đâu này. Ngân Giác Đại Vương trong lòng, thế nhưng là hết sức chắc chắn, trong khoảng thời gian này bên trong, trừ Kim Giác Đại Vương bên ngoài, không có bất kỳ người nào rời đi động phủ. Kim Giác, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngân Giác Đại Vương trên mặt, cũng là tràn ngập nụ cười âm lãnh, mà ánh mắt của hắn, cũng là giữa lúc bất chi bất giác, đã biến tràn ngập tơ máu. Trong linh hồn hắn, bây giờ cũng sớm đã bị kiếp khí bao trùm. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này động tác, thật là quá có tác dụng. Bọn hắn những người này, không chỉ hoàn thành đường tam tạng để bọn hắn đi làm sự tình, còn đột phá đường tam tạng yêu cầu, đem chuyện này đẩy lên một cái khác cấp độ. Hiện tại Ngân Giác Đại Vương đã tại đây một lần lượng kiếp bên trong, triệt để mất đi chính mình sau cùng lý trí. Đối với dạng này sự tình, đường tam tạng cũng là trải nghiệm mười phần khắc sâu. Dù sao, bây giờ tại đường tam tạng, ngay tại Ngân Giác Đại Vương trong động phủ. Quả nhiên, ta liền biết, liền xem như lần này lượng kiếp, nhìn tựa như một trò đùa đồng dạng, nhưng cũng là không thể khinh thường. Đường tam tạng mặc dù cảm thấy một tràng kinh khủng nguy hiểm, bất quá, trên mặt của hắn vẫn như cũ cũng là tràn ngập dáng tươi cười. Hắn hiện tại đã nghiệm chứng mình muốn lấy được hết thảy. Dựa theo cái này bình thường tình huống đến xem, Ngân Giác Đại Vương cùng Kim Giác Đại Vương hai người bọn họ đã cùng nhau sinh tồn thời gian lâu như vậy. Mặc dù trong tay bọn họ cái kia thanh kinh thiên trượng đúng là một món pháp bảo hết sức mạnh, bất quá hai người bọn họ cũng không biết bởi vì một món pháp bảo trở mặt thành thủ. Thế nhưng là bây giờ thế nhưng là tại lượng kiếp bên trong, khả năng Thái Thượng Lão Quân bọn hắn những người này cho là mình có thể nhẹ nhõm nắm giữ lần này Tây Du lượng kiếp. Dù sao tại đây một lần Tây Du lượng kiếp bên trong, hết thảy đều là bọn hắn ở sau lưng thiết kế. Thế nhưng là lượng kiếp cuối cùng vẫn là lượng kiếp, cũng sẽ không bởi vì bị nhân vật thiết lập tính mà tại cái khác trên tình huống có bất kỳ suy yếu. Tại đây một lần Tây Du lượng kiếp trước khi bắt đầu, kiếp khí liền đã tràn ngập ra. Chẳng qua là tình huống như vậy, căn bản cũng không có nhận bất luận kẻ nào coi trọng mà thôi. Phía trước thời điểm, Đường Tam Tạng cũng không có coi trọng chuyện như vậy. Dù sao, bọn hắn trong lòng của những người này mặt đều là hết sức rõ ràng, lần này lượng kiếp cũng sớm đã dọn xong hết thảy. Thế nhưng là tại lúc trước Bạch Trạch từ thụy thú biến thành một cái hung thú thời điểm, Đường Tam Tạng cũng là cảm thấy một chút kỳ quặc. Dù sao, Bạch Trạch mặc dù trên tay đã dính đầy máu tươi, bất quá hắn lúc trước dù sao thế nhưng là yêu tộc thiên đỉnh cuối khôn. Hắn lại thế nào có thể sẽ không rõ ràng chính mình biến thành hung thú sau, đến cùng gặp phải lấy như thế nào cục diện đâu này. Nhưng cho dù là như thế, Bạch Trạch thế mà lại còn dễ dàng như thế liền biến thành hung thú. Nếu như đối với việc này phía sau không có những người khác ảnh hưởng lời nói, đó cũng là chỉ có một lời giải thích. Tại Bạch Trạch chính thức ngăn ở đường tam tạng bọn hắn những người này trước mặt thời điểm, kiếp khí liền đã xâm lấn đến Bạch Trạch trong thân thể. Cho nên nói, Bạch Trạch gia hỏa này mới có thể làm được như thế không hợp thói thường quyết định. Đường Tam Tạng khi nhìn đến Ngân Giác Đại Vương thời điểm, một cái khiêu khích ly gián ý nghĩ, nháy mắt chính là trong đầu hắn hình thành. Chủ yếu hơn một nguyên nhân, hắn muốn xem một chút kiếp khí đến cùng biết đối với những người này có ảnh hưởng gì. Nhìn Ngân Giác Đại Vương bộ dáng bây giờ, Đường Tam Tạng trong lòng đã thấy rõ hết thảy. Mà Kim Giác Đại Vương hiện tại vẫn như cũ còn tại động phủ tại, chậm rãi du đãng. Hắn là thật muốn tìm được Tôn Ngộ Không bọn hắn một nhóm người này, dùng bọn hắn đến để cho mình càng thêm quen thuộc trong tay mình thanh này kinh thiên trượng. Đáng tiếc, ý tứ này sự tình chú định Kim Giác Đại Vương biết được không đến bất luận cái gì thu hoạch. Đợi đến Kim Giác Đại Vương trở lại trong động phủ về sau, cũng là trong chớp mắt nghe nói, Tôn Ngộ Không bọn hắn một nhóm người này, thế mà tại hắn rời đi động phủ trong khoảng thời gian này, đến một chuyến. Thật là đáng chết. Bọn hắn bọn giá hỏa này vì cái gì có thể né tránh ta? Kim Giác Đại Vương tức giận đều vỗ bàn một cái, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là coi là Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này vận khí đặc biệt tốt. Ngân Giác thế mà bị Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này cho làm bị thương rồi. Kim Giác Đại Vương tại nghe xong tất cả mọi chuyện sau khi trải qua, cũng là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn mấy tên này, cũng chỉ có năng lực như vậy. Nếu như dám ở ta còn tại trong động phủ thời điểm tới, ta nhất định đem bọn hắn bọn giá hỏa này đánh không phân rõ đông tây nam bắc. Kim Giác Đại Vương nhìn cũng là đối với mình thực lực tràn ngập lòng tin. Mà Ngân Giác Đại Vương hiện tại cũng sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi thời gian rất dài. Hắn nói tới những chuyện này, tất cả đều bị Ngân Giác Đại Vương cho nghe được. Kim Giác Đại Vương. Ngân Giác Đại Vương trong tay cũng là ôm tử kim hồng hồ lô, hướng về phía Kim Giác Đại Vương trong chớp mắt lớn tiếng hô: "Ta ở đây, chuyện gì phát sinh rồi?" Kim Giác Đại Vương cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới Ngân Giác Đại Vương sẽ dùng tử kim hồng hồ lô hướng về phía hắn sử dụng, trực tiếp chính là quay đầu, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều chút gì. Đợi đến Kim Giác Đại Vương nhìn thấy Ngân Giác Đại Vương trong tay tử kim hồng hồ lô sau, con mắt cũng là không được trợn tròn nhìn xem Ngân Giác Đại Vương. Còn không có đợi hắn nói thêm gì nữa, hắn người này nháy mắt chính là bị Ngân Giác Đại Vương cho hút vào tử kim hồng hồ lô bên trong. "Yên tâm đi, chờ ngươi triệt để chết về sau, ta biết thật tốt sử dụng kinh thiên trượng." Ngân Giác Đại Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay mình tử kim hồng hồ lô, khóe miệng cũng là không khỏi lộ ra một vòng dương lên dáng tươi cười. Về phần chung quanh những cái kia tiểu yêu quái, Ngân Giác Đại Vương cũng là không có bất kỳ cái gì muốn phải bỏ qua ý nghĩ. "Chỉ đổ thừa các ngươi nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật." Ngân Giác Đại Vương trên mặt cũng là lộ ra một vòng dị thường nụ cười dữ tợn. Không đợi những cái kia tiểu yêu quái nhóm kịp phản ứng, Ngân Giác Đại Vương đã hướng về phía bọn hắn những người này, toàn lực xuất thủ. Chương 228, nắm lấy thời cơ. Mà Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này, vẫn luôn không có chân chính rời đi nơi này. Bọn hắn ở thời điểm này vẫn luôn là giấu ở Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ động phủ phụ cận. Đang nghe những cái kia tiểu yêu quái nhóm la to âm thanh sau, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này, bởi vì lo lắng Đường Tam Tạng cùng Tiểu Bạch Long Ngao Thông bọn hắn lại nhận tổn thương gì, cũng là vội vàng chạy tới. Chờ bọn hắn tại đến lúc đó sau, liền thấy khắp khuôn mặt là máu tươi Ngân Giác Đại Vương. Đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Vì cái gì ta cảm giác đầu óc có một chút không đủ dùng đây? Nhìn thấy tình huống như vậy, Tôn Ngộ Không trên mặt cũng là không khỏi tràn ngập vẻ mặt mê mang. Không phải ai có thể nói cho hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Vì cái gì Ngân Giác Đại Vương gia hỏa này thế mà tự tay tại hướng về phía bọn hắn dưới tay những cái kia tiểu yêu quái nhóm động thủ? Ngân Giác Đại Vương, đầu óc ngươi không còn sao? Mặc dù Tôn Ngộ Không cảm giác chính mình cũng không phải là một cái gì đó người quá thông minh, thế nhưng là tình huống như vậy cũng là thực tế là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều lúc trước Đường Tam Tạng để bọn hắn làm sự tình. Dù sao, tại Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này xem ra, bọn hắn bất quá chỉ là cho Ngân Giác Đại Vương một cái áp lực mà thôi. Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn những người này phía trước hành vi cũng sớm đã biến thành Đường Tam Tạng tính toán Ngân Giác Đại Vương trong kế hoạch một vòng. Đang nghe Tôn Ngộ Không âm thanh sau, đã bị giết chóc che đôi mắt Ngân Giác Đại Vương, đây mới là chậm rãi khôi phục một bộ phận lý trí. Bất quá, khi nhìn đến cái này người nói chuyện, thế mà là Tôn Ngộ Không cái này đã từng nhục nhã qua hắn ra hỏa sau, Ngân Giác Đại Vương vừa mới khôi phục lý trí, cũng là nháy mắt sụp đổ. Ngươi ra hỏa này thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Nhanh đi chết đi. Điên cuồng Ngân Giác Đại Vương căn bản cũng không để ý bất cứ chuyện gì, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn ngừng xuống tới ý nghĩ, hướng về phía Tôn Ngộ Không chính là điên cuồng vào tới. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Chúng ta lên lần cho ngươi giáo huấn, còn chưa đủ thật sao? Tôn Ngộ Không đối với Ngân Giác Đại Vương thái độ cũng là tràn ngập. Ai cho hắn là gan, để hắn lại dám đối xử như vậy bọn hắn những người này. Tôn Ngộ Không cũng là không tại tiếp tục chú ý Ngân Giác Đại Vương điên cuồng như vậy thái độ, cơ trong tay mình kìm cô đồng, hướng về phía Ngân Giác Đại Vương chính là trực tiếp đập xuống. Dù sao Ngân Giác Đại Vương tuyệt đối sẽ là địch nhân của bọn hắn. Đối xử với mình như thế địch nhân, tuyệt đối không phải là sai lầm gì sự tình. Nhìn xem Tôn Ngộ Không trực tiếp chính là động thủ, chư bát giới bọn hắn những người này cũng không tại có bất kỳ do dự, đi theo Tôn Ngộ Không cùng nhau đối Ngân Giác Đại Vương động thủ. Đối mặt bọn hắn ba người hoàn mỹ phối hợp, đã điên cuồng Ngân Giác Đại Vương, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, trực tiếp chính là bị đánh bại trên mặt đất. Đáng chết, Tà Kinh Thiên Trượng. Tà Kinh Thiên Trượng đâu này? Ở thời điểm này, Ngân Giác Đại Vương đây mới là khôi phục lại một bộ phận lý trí. Ngân Giác Đại Vương hiện tại cũng là cuối cùng nhớ tới, Kinh Thiên Trượng bây giờ còn đang Kim Giác Đại Vương trong tay. Trong tay của hắn, mặc dù cũng có chút pháp bảo, thế nhưng là dựa vào pháp bảo như thế, hắn căn bản cũng không có thể sẽ là Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này đối thủ. Mà Ngân Giác Đại Vương bây giờ tại hiểu được chuyện này sau, xác thực căn bản cũng không có biện pháp đem Kim Giác Đại Vương trong tay Kinh Thiên Trượng cho lấy ra. Dù sao, hiện tại Kim Giác Đại Vương trả xong toàn không có chết. Nếu như Ngân Giác Đại Vương lựa chọn ở thời điểm này đem Kim Giác Đại Vương đem thả ra tới lời nói, Kim Giác Đại Vương tuyệt đối sẽ tại ra tới trong chớp nhoáng này, ngay lập tức sẽ động thủ với hắn. Đối với dạng này sự tình, Ngân Giác Đại Vương trong nội tâm thực tế là quá mức rõ ràng. Cho nên nói, tại dạng này thời điểm, hắn là tuyệt đối không thể lại lựa chọn động thủ. Thế nhưng là, nếu như hắn không đem Kim Giác Đại Vương hắn đem thả ra tới lời nói, vậy hắn rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lấy được Kinh Thiên Trượng? Mà hắn cần phải muốn làm thế nào mới có thể tại Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này lâu này? Tại Ngân Giác Đại Vương còn đang do dự thời điểm, Tiểu Bạch Long Ngao Thông đã mang theo hắn từ Ngân Giác Đại Vương trong động phủ đi ra. Dù sao, cái này động phủ đến bên trong những cái kia tiểu yêu quái nhóm đều đã bị Ngân Giác Đại Vương cho triệt để giết chết. Hai người bọn họ tại đây cái trong động phủ căn bản chính là một bộ không có bất kỳ người nào trông coi bộ dáng. Mà lại Tiểu Bạch Long Ngao Thông lúc trước cũng là cố ý bị bắt lại. Mặc dù cảnh giới của hắn tại Tây Du cái này một số người bên trong nhìn mười phần không nổi bật, bất quá Tiểu Bạch Long Ngao Thông trên thân thế nhưng là lại có vô số thuộc về Long tộc pháp bảo. Liền xem như Tôn Ngộ Không đang đối mặt như vậy Tiểu Bạch Long Ngao Thông thời điểm, đến lúc đó biết cảm giác dị thường đau đầu. Dù sao Long tộc ta hiện tại chính là Tiểu Bạch Long Ngao Thông vấn đề an toàn, cho nên Long tộc cho hắn vô số phòng ngự tính pháp bảo, mà lại mỗi một cái đều là có thể chồng chất lên nhau. Nếu như Tiểu Bạch Long thật toàn lực phòng ngự tình huống dưới, Tôn Ngộ Không liền xem như mà chết cũng không có thể sẽ đánh vỡ Tiểu Bạch Long phòng ngự. Mặc dù Hoàng Kim Thằng đúng là Thái Thượng Lão Quân pháp bảo, bất quá cũng không thể được cho cái gì quá lợi hại pháp bảo. Lúc trước Thái Thượng Lão Quân căn bản cũng không có thế nào để ý, tùy tiện tìm mấy món pháp bảo sau liền để Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ đến hạ giới. Cái này Hoàng Kim Thằng có lẽ đối với người khác mà nói có thể là một cái mười phần khó mà tránh thoát sự tình, bất quá Tiểu Bạch Long Ngao Thông trên thân có vô số pháp bảo có thể khắc chế cái này Hoàng Kim Thằng. Lúc trước hắn hoàn toàn sẽ không động, một mặt là bởi vì hắn căn bản cũng không có nhận bất kỳ nhầm vào, một mặt khác chính là hắn tại bận tâm lấy Đường Tam Tạng cảm thụ. Nếu không phải là bởi vì Đường Tam Tạng nguyên nhân, hai người bọn họ căn bản cũng không có thể sẽ bị Ngân Giác Đại Vương bắt lại. Ngươi, hai người các ngươi đến cùng là thế nào từ động phủ của ta bên trong trốn tới? Ngân Giác Đại Vương khi nhìn đến Đường Tam Tạng hai người bọn họ sau, cũng là không khỏi khiếp sợ há to miệng. Hoàng Kim Thằng đâu này? Chẳng lẽ Hoàng Kim Thằng bị hai người các ngươi cho phá giải rồi? Ngân Giác Đại Vương hiện tại cảm giác chính mình thật là điên cuồng hơn. Mãi cho tới bây giờ, trên người hắn những cái kia kiếp khí đi đến đã chậm rãi tiêu tán. Nương theo lấy những thứ này kiếp khí tiêu tán, còn lại hoàn toàn chính là một chút tử khí. Cái này, nói do cách khác Ngân Giác Đại Vương ra hỏa này, lập tức sẽ chết. Đối với Ngân Giác Đại Vương, Đường Tam Tạng cảm giác chính mình thế nào thuận mắt. Gia hỏa này hoàn toàn vì chính mình cởi ra trong lòng một cái nghi hoặc. Mà lại, gia hỏa này còn dùng sinh mệnh của mình trợ giúp hắn mở rộng mạch suy nghĩ. Tại đây một lần lượng kiếp bên trong, Đường Tam Tạng cảm giác chính mình đang đối mặt những cái kia gặp chắc trở thời điểm, có thể biện pháp ứng đối, thoáng cái chính là mở rộng không ít. Chuyện như vậy, thật là quá tuyệt. Chương 229, Ngân Giác chết. Ta thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân đồng tử, ta hoàn toàn không phải cố ý làm được chuyện như vậy. Ngân Giác Đại Vương nhìn xem Tôn Ngộ Không bọn hắn đoàn người này hung thần ác sát dáng vẻ, trong nội tâm cũng là không khỏi tràn ngập sợ hãi. Hắn thế nhưng là thật đã nhìn ra, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này là thật có khả năng sẽ đem hắn giết chết trong này. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi hiện tại còn có thể cho ta trở lại Thái Thượng Lão Quân bên người sao? Đường Tam Tạng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Ngân Giác Đại Vương. Chỉ bằng mượn Ngân Giác Đại Vương phía trước làm được những chuyện kia, rốt cuộc không thể sẽ có thánh nhân gì có thể tiếp nhận hắn. Cái này, Ngân Giác Đại Vương cũng là nháy mắt nhớ tới lúc trước chính mình đem Kim Giác Đại Vương thu vào Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong sự tình. Bất quá, Ngân Giác Đại Vương cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì quá lớn. Dù sao, hiện tại bọn hắn những người này thế nhưng là tại đây một lần lượng kiếp bên trong, mà lại Thái Thượng Lão Quân bản thể căn bản cũng không tại trong thiên địa hồng hoang, nếu như muốn phải để lão tử biết nơi này phát sinh sự tình, chỉ cần không có người nói, đó chính là một cái chuyện tuyệt đối không thể nào. Bất kể nói thế nào, ta đều là Thái Thượng Lão Quân đồng tử. Các ngươi không thể giết ta, nếu không, Thái Thượng Lão Quân là tuyệt đối không thể lại bỏ qua các ngươi. Ngân Giác Đại Vương trong nội tâm đã sớm là đã quyết định chủ ý, chỉ cần là có thể tại Tôn Ngộ Không bọn hắn đám người này trong tay không có sống sót, hắn lập tức liền bẩm báo Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Kim Giác Đại Vương tử vong chuyện này, hoàn toàn có thể đẩy lên Tôn Ngộ Không những người này trên thân. Ngươi mới vừa vặn đem Kim Giác Đại Vương cho thu vào Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong không có bao lâu thời gian, ta nghĩ, hiện tại Kim Giác Đại Vương cần phải còn chưa chết tại Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong đi. Đường Tam Tạng tự nhiên cũng là một cái mười phần người thông minh, hắn lại thế nào có thể sẽ không rõ ràng Ngân Giác Đại Vương trong lòng, đến cùng đang suy nghĩ một chút sự tình gì đâu này. Vẹn vẹn chẳng qua là nhẹ nhàng một câu, nháy mắt chính là hủy diệt Ngân Giác Đại Vương trong lòng tất cả ý nghĩ. Ngươi chẳng lẽ liền không thể bỏ qua ta sao? Ngân Giác Đại Vương con mắt cũng là không khỏi co lại lên. Nếu như Đường Tam Tạng bọn hắn những người này thật làm như vậy lời nói, vậy hắn thật sự không có bất kỳ cái gì có thể sống sót hy vọng. Thái Thượng Lão Quân mặc dù thoạt nhìn như là một cái người hiền lành, thế nhưng là Thái Quân đến cùng là một cái dạng gì người, Ngân Giác Đại Vương trong lòng tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như hắn làm việc này bị Thái Thượng Lão Quân biết lời nói, Thái Thượng Lão Quân cũng sẽ không đem hắn bị trục xuất sư môn, chỉ biết chính mình tự mình xử lý hắn. Chuyện như vậy, thế nhưng là Ngân Giác Đại Vương tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Van cầu các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngân Giác Đại Vương hiện tại thật là đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn trực tiếp chính là quỳ gối tại Đường Tam Tạng bọn hắn những người này trước mặt, chỉ hy vọng mình có thể tại đây một lần sự tình bên trong sống sót. Đương nhiên, Kim Giác Đại Vương phải chết. Nếu không, liền xem như hắn có thể sống trở về, cuối cùng vẫn như cũ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ngộ Không, vi sư không đành lòng nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngươi còn là mau sớm tiến hắn lên đường đi. Đường Tam Tạng nhắm mắt lại, có chút thở dài một hơi, xoay đầu lại, chính là hướng về phía Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không mê mang nhìn Đường Tam Tạng một cái, không phải, ngươi không đành lòng, chính là để ta mau sớm động thủ sao? Ngộ Không, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn phải vi sư cứ như vậy không đành lòng đi xuống sao? Đường Tam Tạng cũng là vẻ mặt bất mãn viết Tôn Ngộ Không một cái. Tôn Ngộ Không đây mới là phản ứng tới, không có chút do dự nào, hướng về phía Ngân Giác Đại Vương đỉnh đầu chính là trực tiếp đập xuống. Ngân Giác Đại Vương căn bản không kịp cầu xin tha thứ, trực tiếp chính là bị tại chỗ đập chết. Thần hồn của Ngân Giác Đại Vương chính là muốn tránh thoát, Tôn Ngộ Không không có chút do dự nào, hướng về phía thần hồn của hắn ở giữa lại là đập xuống. Lần này, Ngân Giác Đại Vương cũng là triệt để chết tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Ta vẫn là thật không nghĩ tới, sư phó thế mà lại có thủ đoạn như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn xem Ngân Giác Đại Vương cứ như vậy đơn giản chết tại hắn trong tay, cũng là không khỏi thở dài một hơi. Bình thường nếu như gặp chắc trở lời nói, trên cơ bản đều là nương tựa theo võ lực của hắn đi săn bằng. Thế nhưng là lần này, mặc dù một câu cuối cùng còn là dùng hắn độc thủ. Bất quá, đối với việc này bên trong, chuyện quan trọng nhất chính là lúc trước Đường Tam Tạng nói ra những lời kia. Đường Tam Tạng hành vi, thật có thể nói bên trên là giết người không thấy máu. Tôn Ngộ Không thật hoàn toàn cũng không nghĩ tới, trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi Đường Tam Tạng lại có thể làm được thành tích như vậy. Liền xem như không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo, cũng không bên trên là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đường Tam Tạng cũng là nhịn không được bật cười, tiện tay chính là tại Ngân Giác Đại Vương bên hông cầm lên Tử Kim Hồng Hồ Lô. Kim Giác Đại Vương tên kia ngay tại cái này Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong, một lúc ta biết bắt hắn cho thả ra, các ngươi liền thừa cơ hội này, nhanh chóng đánh lén ra hỏa này. Đường Tam Tạng cũng là một cái nắm chặt cơ hội, không chịu buông tay người. Tại hiện tại lúc này, chính là giết chết Kim Giác Đại Vương tốt nhất một cái cơ hội. Nếu như lại kéo dài một đoạn thời gian lời nói, khả năng còn chưa tới Kim Giác Đại Vương chết tại đây cái Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong, Thái Thượng Lão Quân liền biết phát hiện dị thường. Đợi đến lúc kia, bọn hắn liền xem như không muốn bỏ qua cái này Kim Giác Đại Vương, cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể giết chết hắn. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng chuyện như vậy, Đường Tam Tạng cũng không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Rõ ràng, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bọn hắn đều là đồng thời gật gật đầu. Kim Giác Đại Vương ra hỏa này, lúc trước nương tựa theo trong tay mình pháp bảo cường đại, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chuyện này, bọn hắn những người này hiện tại trả xong toàn chưa quên. Đường Tam Tạng trực tiếp đem Tử Kim Hồ Lô ném cho Tôn Ngộ Không, loại chuyện này vẫn là để chính hắn nắm chắc thời gian tới tốt lắm. Dù sao, chỉ có dạng này, Tôn Ngộ Không mới có thể hoàn mỹ nắm chắc cái này cơ hội đánh lén. Mà Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng là sẽ không để cho Đường Tam Tạng thất vọng. Tại Chư Bát Giới bọn hắn những người này đều là chuẩn bị kỹ càng sau, Tôn Không một tay nhấc lấy chính mình như ý kim cô đồng, một cái tay khác cầm Tử Kim Hồng Hồ Lô, trực tiếp chính là hướng phía dưới nghiêng đổ lên. Một cái toàn thân tất cả đều là vết thương Kim Giác Đại Vương, cũng là vẻ mặt mê mang từ Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong ra tới. Còn không có đợi hắn nhìn rõ ràng tình huống xung quanh, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng công kích, liền đã rơi vào hắn trên thân. Hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, nháy mắt chính là bị trọng thương. Bất quá, Kim Giác Đại Vương mặc dù vết thương trên người mười phần nghiêm trọng, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà đánh mất tính mạng của mình. Chương 230, song song vẫn lạc. Kim Giác Đại Vương tại Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong, liền đã nhận một tràng dày vò ma luyện. Nếu như là tại bình thường tình huống bên trong lời nói, đoạn này hồi nhỏ ở giữa, cũng đã đầy đủ Tử Kim Hồng Hồ Lô bắt hắn cho triệt để ma diệt. Bất quá, lúc trước bị Ngân Giác Đại Vương cho thu vào Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong thời điểm, Kim Giác Đại Vương trong tay, thế nhưng là nắm thật chặt Kinh Thiên Trượng. Kinh Thiên Trượng năng lực, liền xem như tại Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong, cũng là có thể phát huy tác dụng. Kim Giác Đại Vương cũng là nương tựa theo Kinh Thiên Trượng năng lực, mặc dù trên thân tràn ngập vết thương, bất quá cũng không có thương tổn quá lớn. Liền xem như Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này liên thủ phía dưới, cũng không khả năng tại một đoạn thời gian bên trong đã đột phá Kinh Thiên Trượng năng lực. Mặc dù Kim Giác Đại Vương vết thương trên người, nhìn mười phần nghiêm trọng, Bất quá, thương tổn như vậy, như trước vẫn là đang từ từ hồi phục, cũng không có muốn hắn tính mệnh. Khụ khụ, các ngươi bọn gia hỏa này vì sao lại ở đây? Ngân Giác tên kia đâu này? Có phải là hắn hay không đã cùng các ngươi liên thủ rồi? Kim Giác Đại Vương tại nhắc lên Ngân Giác Đại Vương thời điểm, trong ánh mắt cũng là tràn ngập lửa giận. Hắn từ đến đều không có nghĩ tới, Ngân Giác Đại Vương lại có một ngày biết ám toán hắn. Mà lại, tại hắn sau khi đi ra, thế mà trực tiếp chính là đối mặt với Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này điên cuồng công kích. Nếu như nếu không phải chuyện này sớm có dự mưu lời nói, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sinh mệnh lực của hắn làm sao còn khủng bố như vậy? Tiểu Bạch Long nhìn xem tình huống như vậy, cũng là không khỏi nheo lại con mắt. Theo lý mà nói lời nói, cái này Kim Giác Đại Vương tuyệt đối không thể nào lại có được khủng bố như vậy sinh mệnh. Dù sao, Kim Giác Đại Vương tu vi cảnh giới ở đây bảy biện, cho nên nói, chuyện như vậy, như trước vẫn là dựa vào trong tay hắn cái kia thần kỳ pháp bảo sao? Nhìn thần kỳ như vậy tình huống, Tiểu Bạch Long lập tức cũng là muốn đem Kim Giác Đại Vương trong tay Kinh Thiên Trượng muốn phải đoạt tới. Người cho ta bu ra. Nguyên bản căn bản cũng không vì mà động Kim Giác Đại Vương, lại nhìn thấy Tiểu Bạch Long muốn phải đoạt hắn Kinh Thiên Trượng thời điểm, sắc mặt cũng là nháy mắt liền biến hóa. Mà Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này, tự nhiên cũng không phải cái gì không có đầu óc ngu xuẩn. Lại nhìn thấy Kim Giác Đại Vương phản ứng sau, cũng là nháy mắt liền rõ ràng, Kim Giác Đại Vương trong tay cái này pháp bảo, chính là hắn hiện tại còn có thể sống sót nguyên nhân duy nhất. Cho ta gãy. Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, trong tay Kim Cô Đồng, ham hở tiến lên toàn lực chính là đánh tới hướng Kim Giác Đại Vương cánh tay. Kim Giác Đại Vương thống khổ la to một tiếng, cánh tay nháy mắt chính là bị Tôn Ngộ Không cắt đứt. Mà Tiểu Bạch Long tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay liền từ Kim Giác Đại Vương trong tay, đem cái này pháp bảo cho đoạt lại. Mau đưa ta Kinh Thiên Trượng trả lại cho ta. Kim Giác Đại Vương con mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Bạch Long trong tay Kinh Thiên Trượng. Còn muốn cái này pháp bảo? Ngươi đi chết đi cho ta. Khi nhìn đến Kim Giác Đại Vương điên cùng sau, Tôn Ngộ Không khỏe miệng, cũng là không khỏi kéo ra đến một vòng cười lạnh. Hiện tại Kim Giác Đại Vương trên thân, có thể đã không có cường đại như vậy sinh mệnh lực. Kim Giác Đại Vương còn muốn nói cái gì, nháy mắt chính là bị Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này liên hợp công kích cho đánh chết. Liên thân hồn đều là trong nháy mắt, chính là bị đánh hồn phi phách tán. Đáng chết Ngân Giác. Kim Giác Đại Vương cuối cùng chỉ để lại đến một tiếng không cam lòng gầm thét. Liền xem như đến cuối cùng, gia hỏa này đều coi là chuyện này là Ngân Giác Đại Vương làm. Tôn Ngộ Không nhìn xem cứ như vậy chết Kim Giác Đại Vương, cũng không biết thở dài một hơi. Nghĩ gì thế? Đường Tam Tạng cũng là không khỏi liếc qua Tôn Ngộ Không. Bọn gia hỏa này trên người pháp bảo đều là đến từ Thái Thượng Lão Quân, mau đem những thứ này pháp bảo cho ta thu lại. Mặc dù bây giờ Thông Thiên đã thu tập được số lớn pháp bảo, bất quá, hắn vô luận như thế nào cũng là không thể lại khinh thường trong tay mình pháp bảo nhiều. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, trực tiếp chính là đem Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trong tay năm kiện pháp bảo, tất cả đều là thu vào. Ngộ Không, những thứ này pháp bảo liền giao cho ngươi xử lý, ghi nhớ, nhất định muốn phong ấn tốt. Đường Tam Tạng cũng là hết sức trịnh trọng hướng về phía Tôn Ngộ Không nói. Bây giờ, Thông Thiên bản thể vẫn luôn là dấu ở Đường Tam Tạng trên thân. Nếu như muốn phải hấp thu cái này mấy món pháp bảo lời nói, liền cần hắn triển lộ ra chân thân của mình. Thế nhưng là nếu như hắn thật làm như vậy lời nói, còn có thể chính là sẽ khiến cái khác chú ý. Thượng như là Hồng Quân, tuyệt đối không thể lại không cảm giác được. Chuyện như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Thông Thiên là tuyệt đối không thể lại làm được. Mấy cái này pháp bảo, mặc dù đều là mười phần không tệ, thế nhưng là vẫn như cũ còn không đáng đến Thông Thiên bước lên như thế lớn phong hiểm đi hấp thu. Tôn Ngộ Không cũng là gật gật đầu, chuyện như vậy, hắn sớm đã có chuẩn bị. Thông Thiên đã sớm là đã nghĩ đến chuyện như vậy, dù sao, bọn hắn tại đây một lần Tây Du lượng kiếp bên trong, thế nhưng là sẽ gặp phải vô số đối thủ. Lại không chuẩn bị chia lãi cho người khác bất kỳ khí vận cùng công đức tình huống dưới, những địch nhân này đương nhiên là cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ đi ứng đối. Mà lại bọn hắn những địch nhân này trong tay, đại bộ phận đều là tồn tại rất cường đại pháp bảo. Những thứ này pháp bảo mặc dù số lượng cũng không quá nhiều, bất quá từng cái chất lượng đều là mười phần không tệ. Thông Thiên đương nhiên không thể lại lãng phí những thứ này pháp bảo. Tại đây một lần Tây Du lượng kiếp trước khi bắt đầu, hắn ngay tại nữ hoa trợ giúp phía dưới, luyện chế ra đến một cái có thể che đậy khí tức linh châu. Cái này linh châu lúc trước cũng là hắn phòng theo lấy hỗn độn châu luyện chế ra đến. Mặc dù cũng không có cái gì quá nhiều thần kỳ năng lực, bất quá tại che lấp khí tức phương diện này, có thể làm đến một cái thập phần cường đại trình độ. Liên xem như một cái thánh nhân đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, cũng không thể biết cảm thụ đến hạt châu này bên trong, đến cùng ẩn giấu đi một chút đồ vật như thế nào. Tại Tôn Ngộ Không thành danh sau, cái này linh châu ngay tại trong lúc bất chi bất giác đi tới hắn bên người. Hết thảy chính là vì chờ tới bây giờ thời điểm như vậy. Tôn Ngộ Không trực tiếp chính là đem cái này năm kiện pháp bảo tất cả đều là hút vào linh châu bên trong. Đợi đến lần này Tây Du lượng kiếp kết thúc về sau, vật như vậy tất cả đều là Thông Thiên đột phá đến một cái khác cấp độ trợ giúp. Ghi nhớ phải cẩn thận thu thập một chút, mặc dù bây giờ Thái Thượng lão quân khả năng cũng không biết nơi này phát sinh cái dạng gì sự tình, bất quá, hắn cũng không phải là không có đầu óc ngu xuẩn. Đường Tam Tạng đối với Thái Thượng lão quân vẫn là hết sức hiểu rõ. Nếu như Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ thời gian dài không có truyền lại trở về tin tức, Thái Thượng lão quân tuyệt đối sẽ tự mình sang đây xem một cái đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn hắn liền không thể lộ ra bất kỳ chân ngựa. Chương 231, Thái Thượng lão quân đã đến. Kinh lịch qua Tôn Ngộ Không bọn hắn những người kia bố trí sau, Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương hai người bọn họ độc phủ, nhìn tựa như là kinh lịch qua một tràng tự giết lẫn nhau đồng dạng. Đường Tam Tạng biết, mặc dù Thái Thượng lão quân hiện tại cũng không có cái gì có thể suy tính đến tất cả mọi thứ năng lực. Bất quá, chỉ cần là Thái Thượng lão quân đến nơi này, liền có thể căn cứ tình huống nơi này tiến hành lịch hướng chiếu lại. Chuyện như vậy, hắn đương nhiên cũng là biết đến cùng cần phải như thế nào mới có thể đi xử lý. Chỉ cần đem đằng sau phát sinh những chuyện kia toàn bộ phá hủy, chỉ làm cho Thái Thượng lão quân nhìn thấy phía trước phát sinh sự tình, liền xem như Thái Thượng lão quân lại thế nào thông minh, cũng đều là không thể hoài nghi chuyện này là bọn hắn một nhóm người này làm. Tối đa cũng chính là hoài nghi bọn hắn những người này lấy đi hắn ban cho Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ pháp bảo mà thôi. Mà lại, chỉ cần Thái Thượng Lão Quân không cảm giác được những thứ này pháp bảo khí tức, chuyện này cũng chỉ biết cứ như vậy không giải quyết được gì. Hoàn Mỹ bố trí tốt hết thảy, sau, Tôn Ngộ Không đám người bọn họ cũng chính là dạng này lên đường. Tại đường Tam Tạng đám người bọn họ rời đi sau một khoảng thời gian, Thái Thượng Lão Quân cũng là cảm giác sự tình có một chút không đúng lắm. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ đã thời gian rất lâu không có cho hắn chuyển tới bất kỳ tin tức. Rõ ràng phía trước Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ đã từng nói với Thái Thượng Lão Quân qua, đã bắt đến đường Tam Tạng. Thế nhưng là thẳng đến trước mắt, chuyện này thế mà còn không có bất kỳ tiến triển nào. Chuyện như vậy, cũng là để Thái Thượng Lão Quân trong lòng cảm thấy có một chút không tốt lắm. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không mấy tên kia lại có thể giết chết Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ? Thái Thượng Lão Quân mặc dù cũng không cảm thấy chuyện như vậy sẽ phát sinh, bất quá do dự một chút sau, cũng là hạ giới một chuyến. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ đều là Thái Thượng Lão Quân dùng 10 phần thuận tay đồng tử. Nếu như không có cái gì chuyện tất yếu, hắn là tuyệt đối không muốn cứ như vậy đổi đồng tử. Đợi đến Thái Thượng Lão Quân xuống tới sau, một cái chính là trực tiếp nhìn thấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ thi thể. Cứ như vậy đặt ở hai người bọn họ động phủ cửa ra vào, nhìn căn bản cũng không có bất kỳ che giấu. Mà lại, hai người bọn họ trong động phủ, tất cả tiểu yêu quái, tất cả đều là đã chết. Tôn Ngộ Không, chuyện này chẳng lẽ là các ngươi làm được? Thái Thượng Lão Quân nhìn xem những người này thi thể, sắc mặt cũng là nháy mắt chính là khó coi. Chỉ nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân hai tay vung lên, ngày xưa chẳng cảnh, chính là ở hai mắt của hắn bên trong xuất hiện. Ban đầu chẳng qua là mơ hồ không rõ một đoạn hình tượng, căn bản thấy không rõ lắm. Tại Thái Thượng Lão Quân tăng cường pháp lực của mình sau, hình tượng mới là biến rõ ràng không ít. Chỉ nhìn thấy hắn nghiêm trọng, Ngân Giác Đại Vương dùng Tử Kim Hồng Hồ Lô, trực tiếp chính là đem Kim Giác Đại Vương cho thu vào, sau đó cũng là bắt đầu đổ sát những bọn hắn đó trong động phủ tiểu yêu quái. Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đến cái này Ngân Giác Đại Vương chính là mình đồng tử, cũng không phải là những người khác ăn mặc. Nghe Ngân Giác Đại Vương nói tới những lời kia, Thái Thượng Lão Quân cũng là không khỏi nhăn lại đến lông mày. Chính là vì một cái pháp bảo cường đại, Ngân Giác gia hỏa này lại có thể làm được chuyện như vậy. Thái Thượng Lão Quân trong lòng cũng là tràn ngập phẫn nộ. Mặc dù hắn theo Thông Thiên huynh đệ bọn họ ở giữa cũng là tràn ngập mâu thuẫn, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy môn hạ của mình đồng tử ở giữa xảy ra chuyện như vậy. Tại phát hiện Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ chết là tự mình động thủ sau, đồng quy vu tận, Thái Thượng Lão Quân cũng là không có ý định nói gì nhiều. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân trong nội tâm cũng là vẹn vẹn chỉ chú ý một chuyện, đó chính là tại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ chết về sau, pháp bảo của hắn đến cùng đi nơi nào. Thái Thượng Lão Quân thôi động pháp lực lẫn nhau muốn khống chế chính mình mấy cái kia pháp bảo trở lại bên cạnh mình, thế nhưng là liền xem như Thái Thượng Lão Quân vận dụng toàn thân mình pháp lực đều là không có đạt được bất kỳ đáp lại. Pháp bảo của ta đâu này? Thái Thượng Lão Quân cũng là vẻ mặt mê mang. Mặc kệ xảy ra chuyện gì dạng sự tình, pháp bảo của hắn đều là hoàn toàn không nên không có bất kỳ cái gì phản ứng a. Tại trái phải suy tính nửa ngày sau, Thái Thượng Lão Quân vẫn như cũ cũng là không có đạt được bất kỳ kết quả. Dù sao hiện tại như trước vẫn là tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong, liền xem như Thái Thượng Lão Quân muốn phải suy tính ra chuyện như vậy cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Đáng chết, lần này ta đến tổn thất thực tế là quá lớn. Thái Thượng Lão Quân cũng là không khỏi có một chút nghiến răng nghiến lợi. Phía trước tại A Di Đà Phật tới thời điểm, hắn còn là cảm thấy mình kiếm lớn một bút, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Mặc dù A Di Đà Phật đúng là đã trả giá đến cái giá rất lớn, thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân đồng dạng cũng là trả giá đến cái giá không nhỏ. Nếu như nhìn như vậy lời nói, lần này giao dịch Thái Thượng Lão Quân trên cơ bản cũng không có được cái gì chỗ tốt. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân trong nội tâm chỉ có hai cái ý nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên đương nhiên chính là nhìn xem có thể hay không đem hắn những pháp bảo kia tất cả đều cho tìm trở về. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ chết sống cũng không phải là quá trọng yếu sự tình. Thế nhưng là những pháp bảo kia, cả đám đều không đơn giản. Nhất là đến sau Kinh Thiên Trượng, liền xem như Thái Thượng Lão Quân cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đây mới là lấy được. Nếu như để hắn một lần nữa, hắn cũng là không có cái gì lòng tin quá lớn, có thể luyện chế ra đến đồng dạng pháp bảo. Cái này Kinh Thiên Trượng hoàn toàn không thể sai sót. Mà đổi thành bên ngoài một sự kiện, đương nhiên chính là đi tìm A Di Đà Phật. Vì bọn hắn Phật giáo mưu tính, hắn Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là đã trả giá đến như thế lớn giá phải trả. Làm Phật giáo Phật Đà, A Di Đà Phật đền bù tổn thất của hắn, hẳn là một cái chuyện đương nhiên đi. Nghĩ đến nơi này, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt, đây mới là nhìn khá hơn một điểm. Pháp bảo của ta, cần phải ngay tại Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này ra hỏa trong tay. Thái Thượng Lão Quân cũng là hừ lạnh một tiếng, đối với dạng này sự tình, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều một chút cái gì. Ở thời điểm này, có thể tại phụ cận đi qua người, trừ Đường Tam Tạng bọn hắn một nhóm người này bên ngoài, đoán chừng liền không khả năng sẽ có những người khác. Cho nên nói, chuyện như vậy, cơ bản vốn liền là Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này làm được. Nghĩ đến nơi này sau, Thái Thượng Lão Quân cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp chính là liên hệ A Di Đà Phật. Hắn những pháp bảo kia đã tại Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này trong tay, vậy hắn liền không nóng nảy. Dù sao, muốn phải thu hồi lại những pháp bảo kia cũng không phải khó khăn sự tình. Chương 232, song phương cái cọ. Nếu như bỏ qua cơ hội này lời nói, cái kia A Di Đà Phật bồi thường, nhưng chính là tại cũng không có thể sẽ có. Nghĩ đến nơi này sau, Thái Thượng Lão Quân cũng là không muốn chỉ hoãn bất kỳ thời gian. Cũng chưa qua đi thời gian quá dài, lấy được Thái Thượng Lão Quân tin tức A Di Đà Phật chính là trực tiếp tới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi gọi ta thời điểm sẽ như vậy gấp gáp? A Di Đà Phật cũng là hoàn toàn sở không tới đầu não. Dù sao Thái Thượng Lão Quân đang gọi hắn thời điểm thế nhưng là cũng không có nói rõ ràng, đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng nguyên nhân, chính là để hắn tranh thủ thời gian tới. Mà lại, Thái Thượng Lão Quân còn nói, chuyện này theo lần này lựa kiếp, sẽ có quan hệ rất lớn. Mặc dù cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, bất quá, chỉ cần là cùng lượng kiếp có quan hệ sự tình, A Di Đà Phật chính là tuyệt đối không thể lại mặc kệ. Dù sao, bất kể nói thế nào, Linh Sơn đều là A Di Đà Phật đạo thống. Đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, chẳng lẽ chính ngươi không nhìn sao? Nghe được A Di Đà Phật tra hỏi sau, Thái Thượng Lão Quân cũng là hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là bởi vì A Di Đà Phật gia hỏa này lời nói, hắn lại thế nào khả năng đem Kinh Thiên Trượng ban cho Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ đâu này? Nếu như bởi vì chuyện như vậy lời nói, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ lại thế nào có thể sẽ tự giết lẫn nhau đâu này? Tại Thái Thượng Lão Quân trong lòng phát sinh dạng này sự tình nguyên nhân căn bản chính là tại A Di Đà Phật trên thân. Cho nên nói, A Di Đà Phật phải vì chuyện này có toàn bộ trách nhiệm, cũng chính là A Di Đà Phật cần đền bù hắn tất cả tổn thất. Bất quá chỉ là chết mấy cái yêu quái mà thôi. Ngươi nói liên quan đến lấy chúng ta lần này lượng kiếp chuyện lớn, chính là chuyện này. A Di Đà Phật tiện tay nhìn thoáng qua Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ thi thể, căn bản cũng không có để ý nhiều, cũng là lại một lần nữa đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Ngươi chẳng lẽ không biết hai gia hỏa này sao? Hai người bọn họ thế nhưng là ta đồng tử. Thái Thượng Lão Quân chỉ vào Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ thi thể, trên mặt cũng là tràn ngập phẫn nộ. A Di Đà Phật tiện tay vung lên, nơi này phía trước phát sinh những chuyện kia, cũng là tại một lần tái diễn. Cho nên nói, hai người bọn họ đều là chết tại lẫn nhau trong tay. A Di Đà Phật nghi ngờ nhìn thoáng qua Thái Thượng Lão Quân. Đã chuyện này theo đường tam tạng bọn hắn những người này không có cái gì quan hệ, vậy tại sao còn muốn đến tìm hắn? Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ, căn bản chính là tự giết lẫn nhau, chuyện này theo chân bọn họ Phật môn có quan hệ gì? Lại với bọn hắn lần này lượng tiếp, có thể có quan hệ gì đâu này? Ngươi là thật không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Thái Thượng Lão Quân sắc mặt, cũng là không khỏi biến càng thêm khó coi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi tìm ta làm sao có thể đem Kinh Thiên Trượng ban cho Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ? Nếu không phải là bởi vì Kinh Thiên Trượng, Kim Giác cùng Ngân Giác hai người bọn họ lại thế nào có thể sẽ tự giết lẫn nhau đâu này? Thái Thượng Lão Quân đang nói những lời này thời điểm, biểu hiện mười phần lẽ thẳng khí hùng. A Di Đà Phật tại nghe xong hắn nói tới những lời này sau, kém một chút nhịn không được bật cười. Ta còn thực sự có phải là không có nghĩ đến, những lời này thế mà lại tại trong miệng của ngươi nói ra. Ta lúc đầu đã trả giá đến đầy đủ giá phải trả, sau phát sinh chuyện này, mấu chốt là hai người bọn họ chính mình nguyên nhân. A Di Đà Phật căn bản cũng không muốn phải lại theo Thái Thượng Lão Quân nói gì nhiều. Lúc ấy hắn trả giá đến những cái kia giá phải trả, liền xem như hiện tại nhớ tới đều là có một chút đau lòng. Nếu như muốn chuyện này, vẫn như cũ còn cần để hắn đến phụ trách lời nói, vậy hắn đến cùng cần trả giá ra sao? Mà lại, mặc kệ A Di Đà Phật thế nào đi xem, chuyện này người đều căn bản không tại trên người hắn. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ, hoàn toàn là vì tranh đoạt cái này Kinh Thiên Trượng mà tự giết lẫn nhau. Chuyện này căn nguyên, đúng là tại đây cái Kinh Thiên Trượng bên trên, thế nhưng là chuyện này nguyên nhân chủ yếu nhất, không phải liền là bởi vì Thái Thượng Lão Quân chỉ bàn cho xuống tới một cái pháp bảo cường đại sao? A Di Đà Phật cũng không tiếp tục nguyện ý phản ứng Thái Thượng Lão Quân, trực tiếp quay người chính là rời đi. Thái Thượng Lão Quân phẫn nộ mắng vài câu sau, quay người cũng là rời khỏi nơi này, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn xử lý Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ thi thể ý nghĩ. Hai cái tự giết lẫn nhau rất rưởi, còn không đáng đến hắn tự mình động thủ đi thu thập. Chuyện này A Di Đà Phật không thừa nhận, cũng là chuyện không có cách nào. Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không chiếm được một chút lợi lộc mà thôi. Bất kể nói thế nào, phía trước A Di Đà Phật hứa hẹn những vật kia là tuyệt đối không thể ít một chút. Nhìn như vậy tới, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ chết, còn nói lên được là mười phần đáng giá. Về phần cái kia pháp bảo vấn đề, hiện tại Thái Thượng Lão Quân cần lập tức đi xử lý. Thái Thượng Lão Quân căn bản cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp chính là đi tới đường tam tạng đám người bọn họ trước mặt. Thái Thượng Lão Quân, ngươi tới nơi này làm gì? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân sau, cũng là biết rõ còn cố hỏi hướng về phía hắn hỏi. Ngươi cái con khỉ này, phía trước khi đi ngang qua Bình Đính Sơn thời điểm, có thấy hay không ta cái kia hai cái nghiệt đồ? Hai người bọn họ dùng tên giả Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, tại ta không chú ý thời điểm, trộm đi pháp bảo của ta, hạ giới chiếm cứ một phương. Thái Thượng Lão Quân đang nói chuyện thời điểm, cũng là một mực tại dẫn dắt pháp bảo của mình. Thế nhưng là, liền xem như hắn liền đứng tại Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này trước mặt, pháp bảo của hắn cũng là căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đáp lại hắn ý tứ. Cái này sao có thể, chẳng lẽ ta những pháp bảo kia, thật không có bị đám người kia thu vào? Thái Thượng Lão Quân cũng là nhịn không được nhăn lại đến lông mày. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, Tôn Ngộ Không đây mới là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Chúng ta phía trước đúng là nghe qua cái tên này, hai gia hỏa này bắt đi sư phụ của chúng ta, bất quá nghe nói hai người bọn họ đã đồng quy hết. Tôn Ngộ Không nhìn mười phần nghiêm túc dáng vẻ, cũng là để Thái Thượng Lão Quân có một chút bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi không cùng bọn hắn động thủ sao? Thái Thượng Lão Quân trong tay cũng là vận dụng pháp lực của mình, bao phủ tại Tôn Ngộ Không trên thân. Ta đúng là theo Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ yêu quái động thủ, bất quá, hai gia hỏa này, đến sau không biết vì cái gì, trong chớp mắt nội chiến. Tôn Ngộ Không nói đến mười phần thẳng thắn, bởi vì hắn nói tới những lời này, tất cả đều là lời nói thật. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ, mặc dù đều là chết tại Tôn Ngộ Không trong tay. Bất quá, hai người bọn họ ở giữa đúng là từng có nội chiến. Chương 233, Hồng Hải Nhi thăm dò. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt cũng là không khỏi biến càng thêm âm trầm. Nếu như chuyện này thật không phải là Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này làm, vậy liền phiền phức. Cái này trong thiên địa hồng hoang, có thể giấu giếm được hắn cảm tính, đem Kinh Thiên Trượng khống chế lại người, không có quá nhiều, bất quá cũng không ít. Nếu như tại không biết đại khái nhân tuyển tình huống phía dưới, hắn vô luận như thế nào cũng là không thể biết tìm tới. Chuyện này, còn có thể có ai có thể làm được? Lão quân, đã ngươi hiện tại đã rõ ràng chuyện này, như nếu là không có những chuyện khác, vậy chúng ta liền rời đi. Tôn Ngộ Không cũng là không có cái gì muốn phải quá nhiều phản ứng thái thượng lão quân ý nghĩ. Gia hỏa này làm lão tử phân thân, nếu như cùng hắn tiếp xúc thời gian dài lời nói, thật sự có thể sẽ bị gia hỏa này nhìn ra sơ hở gì. Thái thượng lão quân không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem Đường Tam Tạng đám người bọn họ từ từ đi xa. Tại thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất thời điểm, thái thượng lão quân cũng là dừng lại vận chuyển pháp lực. Tại hắn tới thời điểm, hắn liền lập tức bắt đầu cảm ứng chính mình những pháp bảo kia. Thế nhưng là tại Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này chung quanh, hắn nhưng không có lấy được bất kỳ đáp lại. Chẳng lẽ chuyện này thật không phải là bọn hắn những người này làm được? Thái thượng lão quân hiện tại trong nội tâm là có một chút hoài nghi chuyện này. Nếu như theo đạo lý đến nói lời, trừ hắn ra, cũng là hoàn toàn không thể có bất kỳ một cái những người khác có thể làm đến chuyện như vậy. Dù sao, bọn hắn những người này lúc ấy ngay tại chung quanh. Mà lại, Đường Tam Tạng lúc ấy liền đã bị Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai người bọn họ bắt lại. Bất kể thế nào nhìn, chuyện này đều không nên theo chân bọn họ mấy người không có cái gì quan hệ. Thế nhưng là, Thái thượng lão quân phản ứng chính là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đường Tam Tạng bọn hắn một số người cũng không hề để ý Thái thượng lão quân ý nghĩ, trực tiếp chính là rời đi. Bọn hắn còn có vô số sự tình cần phải đi chuẩn bị, làm sao lại thời gian đều lãng phí ở nơi này. Sau đó bọn hắn những người này cũng là muốn đi tới một quốc gia, bọn hắn cho đến bây giờ cũng không có cái gì nghỉ ngơi cho khỏe cơ hội. Dùng mấy người bọn họ lời nói đến nói, bọn hắn chính là trời sinh lao lực mạng. Nơi này là đến đó rồi. Đường Tam Tạng nhìn xem phía trước ồn ào đám người, con mắt cũng là không khỏi phát sáng lên. Đi thời gian dài như vậy con đường, trừ bọn hắn sư đồ mấy người bên ngoài, trên cơ bản không nhìn thấy bất kỳ một cái nào. Đối với dạng này sự tình, Đường Tam Tạng mặc dù cũng là một cái tâm trí cực kỳ thành thục người, thế nhưng là vẫn như cũ cũng là cảm thấy chuyện như vậy, mười phần khó mà chịu đựng. Bây giờ, thật vất vả đã đến một nhân loại quốc độ, liền xem như Đường Tam Tạng, trong lòng cũng là không khỏi hưng phấn lên. Hẳn là ok quốc ca. Tôn Ngộ Không buồn bực ngán ngẩm nhìn thoáng qua, đây mới là nói. Theo Đường Tam Tạng không giống, đối với dạng này con đường, Tôn Ngộ Không đã từng kinh lịch qua thời gian dài hơn. Hiện tại, đối với dạng này sự tình, Tôn Ngộ Không có thể thực tế là quá quen thuộc. Đối với nhân tộc quốc độ, trong lòng của hắn đã sớm là đã không có bất luận cái gì để ý. Hiện tại, trong lòng của hắn nhàm chán nhất sự tình, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong, vẫn luôn không có gặp được bất cứ chuyện gì. Đây đối với hắn cái này cũng sớm đã không chịu ngồi yên hầu tử đến nói, thực tế là quá mức khó mà chịu được. Bất quá, Tôn Ngộ Không cũng là rõ ràng, tại Phật môn không có tìm được một cái nhân tuyển thích hợp phía trước, bọn hắn cũng là chỉ có thể tiếp tục chịu đựng chuyện này. Bọn hắn những người này, hiện tại trong khoảng thời gian này, đều là không có gặp được bất cứ chuyện gì. Bất quá, lòng của mỗi người trạng thái, đều là có một chút không giống nhau làm biến hóa. Đối với OK Quốc, Đường Tam Tạng trong lòng vẫn có một ít ấn tượng. Quốc gia này thật giống chính là một cái chuyện nhỏ, cuối cùng trêu chọc đến Phổ Hiền. Vốn nên là chuyện như thế a. Đường Tam Tạng cũng không thế nào chú ý chuyện này, dù sao nguyên bản tên kia hoàn toàn không thể tới. Hiện tại đã là một cái thời đại hoàn toàn mới. Chờ Đường Tam Tạng bọn hắn đi tới OK Quốc sau, quả nhiên không có gặp được bất kỳ một cái nào yêu quái. Quốc gia này, tại Thiên Đình che chở bên trong, cũng coi như được là quốc thái bình an. Đối với chung quanh tình huống như vậy, Đường Tam Tạng trong lòng mười phần hưởng thụ. Chỉ có khi nhìn đến những cái kia nguy hiểm sau, mới có thể ý thức được hòa bình là cỡ nào khó khăn một việc. Bây giờ Đường Tam Tạng như trước vẫn là duy trì tay cụt trạng thái, lại thêm hắn bây giờ thân phận cũng là thu được OK Quốc quốc vương nhiệt tình quản đái. Tại OK Quốc tính dưỡng sau một khoảng thời gian, Đường Tam Tạng đám người bọn họ đây mới là lựa chọn tiếp tục lên đường. Đợi đến bọn hắn lên đường về sau, cũng là bị OK Quốc những người này dùng thật lớn chẳng diện vui vẻ đưa tiễn lấy rời đi. OK Quốc những người này thật sự chính là quá khách khí. Chư bắt giới trong tay ôm một đống lớn ăn thịt, vừa ăn một bên mơ hồ không rõ nói, ai nói không phải đâu này. Đường Tam Tạng cũng là từ OK Quốc quốc vương nơi đó lấy được không ít đồ tốt. Bọn hắn quốc gia này đâu biết, mặc dù so ra kém đại đường những cái kia đâu biết, bất quá tay nghề vẫn là mười phần không tệ. Bọn hắn khoảng thời gian này, thế nhưng là tại OK Quốc thật tốt ăn một bữa. Chư Bát Giới mặc dù thoạt nhìn không có biến hóa gì, bất quá hắn thế nhưng là tại OK Quốc bên trong ăn uống thả cửa rất lâu. Tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong, bọn hắn những người này cũng là tiếp tục đạp lên Tây Thiên Thỉnh Kinh lộ trình. Tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, một cái như là hài đồng người cũng sớm đã chờ đợi Đường Tam Tạng bọn hắn một nhóm người này thời gian rất dài. Thiếu chủ, nhất định muốn cẩn thận một chút, Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này đều chiếm được đột phá. Tại đây cái hài đồng bên cạnh, có một cái nhìn qua mười phần ghê tởm nam nhân, cũng là hướng về phía hài đồng này nói: "Yên tâm đi, trong nội tâm của ta có chừng mực." Hài đồng này cũng là gật gật đầu, nhìn xem Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động, cũng là mười phần cẩn thận. Hài đồng này chính là Hồng Hải Nhi. Mẹ của hắn cũng sớm đã thông chi Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này cảnh giới đột phá tin tức. Bây giờ xem ra, Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này hiện tại cũng đã tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này bên trên đặt chân vững vàng. Hồng Hải Nhi muốn phải đối phó Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này, thật đúng là cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, ta tại bọn hắn mấy người này trên thân nhìn thấy vô biên biển máu. Lại thêm phía trước truyền tới tin tức, đoán chừng phía trước những người kia, rất nhiều đều là chết tại bọn hắn những người này trong tay. Hồng Hải Nhi cũng là căn dặn bên người ghê tởm nam nhân một câu. Dù sao, gia hỏa này bất kể nói thế nào, đều là bọn hắn La Sát tộc người. Mà lại, những thứ này La Sát tộc gia hỏa, đều là mẫu thân hắn đưa cho hắn hộ vệ, có thể nói là hắn thân mật nhất thành viên tổ chức. Chương 234, buồn cười kế hoạch. Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này ngay tại chậm rãi đi đường, đột nhiên, bọn hắn phía trước cách đó không xa cũng là truyền đến hài đồng tiếng hô hoán. cứu mạng a, cứu mạng a, có người hay không a, mau tới mau cứu ta a. Nghe được thanh âm này sau, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không hai người bọn họ lướt nhau, tất cả đều là nở nụ cười. Hẳn là Hồng Hải Nhi tên kia, không nghĩ tới, hắn thế mà còn có loại này ngây thơ phương thức. Tôn Ngộ Không thật là bị Hồng Hải Nhi hành vi làm cười. Chẳng lẽ bọn hắn phía trước trên đường đi giết chết nhiều người như vậy, tin tức này thế mà còn không có chuyển đến nơi này sao? Không cần phải để ý đến gia hỏa này, chúng ta tiếp tục lên đường là được, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Hồng Hải Nhi có thể làm ra đến cái dạng gì hoa văn. Đường Tam Tạng khỏe miệng dáng tươi cười, cũng là không che giấu được. Tại nhàm chán Tây Thiên Thỉnh Kinh dọc theo con đường này, có thể có Hồng Hải Nhi dạng này tên dở hơi xem như gia vị tệ, cũng là một cái chuyện không tồi. Tối thiểu nhất, Hồng Hải Nhi là hành vi, cũng là có thể làm cho bọn hắn tâm tình của những người này biến vui sướng không ít. Hồng Hải Nhi đem chính mình dán tại trên cây, cứ như vậy gọi đường này, kết quả liền không có bất cứ người nào phản ứng hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Đường Tam Tạng bọn hắn mấy tên này, căn bản nghe không được thanh âm của ta? Hồng Hải Nhi tại nguyên chỗ gọi nửa ngày sau, không có đạt được bất kỳ đáp lại, sắc mặt thoáng cái chính là biến khó coi. Bọn hắn bọn gia hỏa này, đến cùng là đang làm gì? Cũng chưa từng có thời gian quá dài, cái kia nhìn mười phần ghê tởm nam nhân, cũng là lại một lần nữa đi tới hắn bên người. Thiếu chủ, ngươi thì xuống đây đi, Đường Tam Tạng đám người bọn họ, hiện tại đã sớm rời khỏi nơi này. Mặc dù cái này ghê tởm trung niên nam nhân trên mặt, căn bản cũng không có để lộ ra đến bất kỳ biểu tình, bất quá, Hồng Hải Nhi đều là không hiểu thấu cảm thấy, gia hỏa này hẳn là đang cười nhạo mình. Đường Tam Tạng bọn hắn những người này đến cùng là thế nào một chuyện? Hồng Hải Nhi trên mặt cũng là tràn ngập phẫn nộ. Hắn lúc trước kêu âm thanh thế nhưng là mười phần vang dội, tuyệt đối không thể lại tồn tại cái gì bọn hắn nghe không được dạng này âm thanh sự tình. Bọn hắn những người này đúng là nghe được ngươi âm thanh, bất quá bọn hắn đối với thanh âm này, căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cái kia ghê tởm trung niên nam nhân, vẫn luôn là ở một bên nhìn xem chuyện này phát triển. Đường Tam Tạng bọn hắn những người này lời nói, hắn hoàn toàn nghe không rõ, bất quá bọn hắn những người này nụ cười trên mặt, người trung niên này nam nhân thế nhưng là nhìn hết sức rõ ràng. Rất rõ ràng, bọn hắn hết sức rõ ràng, Hồng Hải Nhi tuyệt đối là có vấn đề. Nếu không, bọn hắn những người này trên mặt cũng không có thể sẽ là như vậy dáng tươi cười. Ta là ở nơi nào, lộ ra sơ hở sao? Hồng Hải Nhi nhất thời không khỏi có một chút nhục trí. Hắn thật không cảm thấy hành vi của mình có bất kỳ sơ hở. Khả năng cũng không có lỗi gì lầm, bất quá một cái người bình thường, tuyệt đối không thể lại xuất hiện tại đây loại rừng sâu núi thẳm bên trong. Cái này ghê tởm trung niên nam nhân, đương nhiên là trong nội tâm rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Nếu như người bình thường lời nói, làm sao lại có hài tử xuất hiện tại đây loại rừng sâu núi thẳm bên trong? Chỉ cần là có đầu óc người, cũng là có thể nhẹ nhõm thấy rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu, để bọn hắn những người này liền coi Hồng Hải Nhi là thành yêu quái, đương nhiên không thể lại đi qua cứu hắn. Đáng ghét, không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại có dạng này trí tuệ. Hồng Hải Nhi trên mặt cũng là tràn đầy không cam tâm. Rõ ràng kế hoạch của hắn là thế nào hoàn mỹ, thế nhưng là thế mà cứ như vậy đơn giản bị nhìn thấu. Chỉ có một bên lê tẩm trung niên nam nhân, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hồng Hải Nhi không cần nói là ở nơi nào, đều là mười phần không tệ, bất quá, tâm trí ngươi liền trả không có quá mức thành thục. Dù sao, Hồng Hải Nhi bị cha mẹ của hắn bảo hộ thực tế là quá là được. Mà tại Hồng Hải Nhi trung quanh, tất cả đều là những cái kia tiểu yêu quái, mà bọn hắn những thứ này tiểu yêu quái nhóm, từng cái đầu góc đều là so sánh đần ra hỏa. Dưới loại tình huống này, Hồng Hải đều là coi là ngoại giới người, tất cả đều là đầu góc không thế nào thông minh ngu xuẩn. Thế nhưng là, sự tình làm sao lại là cùng hắn tưởng tượng đồng dạng? Nếu như Hồng Hải Nhi thật một mực duy trì ý nghĩ như vậy lời nói, rất dễ dàng liền biết chịu thiệt thòi lớn. Là vì cái gì hắn sẽ bị phái đến Hồng Hải Nhi bên người nguyên nhân? Liền xem như tại La Sát tộc bên trong, cái này nhìn mười phần ghê tởm trung niên nam nhân, cũng nói bên trên là một cái tiểu cao thủ. Nếu không phải là bởi vì La Sát nữ quá mức lo lắng Hồng Hải Nhi vấn đề an toàn lời nói, hắn tuyệt đối không thể lại xuất hiện ở đây. Thiếu chủ, ngươi phải biết, tại đến nơi này phía trước, bọn hắn thế nhưng là đã kinh lịch qua vô số phiền phức. Liền xem như dưới loại tình huống này, bọn hắn những người này liền có thể an ổn sống đến bây giờ, đã có thể đủ để bọn hắn những người này đều là người có năng lực. Nếu như thiếu chủ ngươi tiếp tục như vậy xem thường bọn hắn những người này, rất dễ dàng liền biết thất bại. Cái này nhìn mười phần ghê tởm trung niên nam nhân, tại do dự nửa ngày sau, đây mới là hướng về phía Hồng Hải Nhi nói. Hồng Hải Nhi trên mặt cũng là tràn ngập coi trọng, bất quá, tại nghe xong sau, sắc mặt căn bản cũng không có biến hóa. Hắn đối với dạng này sự tình đã sớm là đã hết sức rõ ràng. Tương tự như vậy lời nói, tại hắn lúc trước rời đi hắn phụ mẫu thời điểm, liền đã nghe nói qua vô số lần. Bọn hắn những người kia, mặc kệ hắn thế nào phản bác, đều vẫn là coi hắn là thành một cái 7 tuổi tiểu hài tử đồng dạng. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng sớm đã đem mình làm một cái trưởng thành. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy tất cả mọi người sẽ là ngu xuẩn, bất quá, tại đây một số người bên trong, đại bộ phận như trước vẫn là một chút ngu xuẩn. Luôn không khả năng hết thảy mọi người đều là người thông minh a. Hồng Hải Nhi cũng không có phản bác bất kỳ lời nói, hắn đã sớm là rõ ràng, không cần nói là hắn thế nào phản bác, đều chỉ là sẽ có được một câu ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ sau này ngươi liền rõ ràng đạo lý này. Đối với dạng này lời nói, Hồng Hải Nhi đã sớm là đã nghe ngán. Hắn thực tế là không nguyện ý được nghe lại như vậy, liền xem như bọn hắn thật đem mình làm một đứa bé, cái kia cũng không muốn ở trước mặt hắn như thế trắng trợn nói ra. Hồng Hải Nhi trực tiếp chính là rời đi cái này ghê tởm trung niên nam nhân, so ra những thứ này đã sớm để hắn nghe ngán lời nói, hắn còn là đối với Đường Tam Tạng bọn hắn đoàn người này càng thêm có hứng thú. Mà lại, hắn lần này cũng là lần thứ nhất ra tới, đối với lần thứ nhất tiếp xúc loại chuyện này hắn đến nói, mặc kệ phía trước thế nào khó khăn, hắn đều muốn đem dạng này khó khăn toàn bộ cho vượt qua. Mãi cho tới bây giờ, Hồng Hải Nhi như trước vẫn là nhớ kỹ, tại hắn vừa mới rời nhà thời điểm, mẹ của hắn trong ánh mắt đối với hắn hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Chương 235, giao thủ. Đường Tam Tạng bọn hắn một nhóm người này cũng không có đi thời gian quá dài, liền tại bọn hắn trước mặt nhìn thấy một cái nhìn mười phần đơn sơ lều vải. Có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Mang theo một bộ hoàn toàn không biết phải nói như thế nào dáng vẻ, Tôn Ngộ Không cũng là nhìn về phía Đường Tam Tạng. Không phải, chẳng lẽ cái này Hồng Hải Nhi coi là tại rừng sâu núi thẳm bên trong xuất hiện một đứa bé là mười phần chuyện quỷ dị, xuất hiện một cái lều vải, liền không quỷ dị sao? Loại chuyện này, thực tế là quá mức rõ ràng, vừa nhìn liền biết là có vấn đề a. Hiện tại Hồng Hải Nhi đã biến thành một cái nhìn mười phần đáng yêu hài tử, trong tay cũng là cầm một cái bình, giống như là tại mời chào khách nhân đồng dạng. Mấy vị thúc thúc, các ngươi không muốn nếm một chút chúng ta nơi này nữa sao? Hồng Hải Nhi trên mặt cũng là mang theo một vòng nụ cười sáng lạ, nhìn thật giống như mười phần nhu thuận đồng dạng. Thế nhưng là tại trên thực tế, những thứ này trong nước tất cả đều là đã bị hắn cho hạ độc dược, chỉ cần là bị uống hết người, liền biết lập tức trúng độc. Đừng nói cái gì hiện tại Tôn Ngộ Không đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền xem như chuẩn thánh, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Cái độc dược này, thế nhưng là hắn thật vất vả mới từ mâu thân hắn nơi đó lấy được. Nếu không phải là bởi vì Đường Tam Tạng bọn hắn những người này, là hắn lần thứ nhất muốn đối mặt địch nhân, hắn đều tuyệt đối sẽ không đem vật như vậy xuất ra. Hắn thế nhưng là đem tất cả độc dược đều là đặt ở cái này nước trong bầu bên trong. Chỉ cần là Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này uống xong đến cái này trong bầu nước, tuyệt đối liền chỉ có thể tùy ý hắn đến bài bố. Nghĩ đến nơi này, Hồng Hải Nhi nụ cười trên mặt cũng là không khỏi càng thêm sán lạ. Người cái này trong bầu nước, hắn không có vấn đề gì a? Đường Tam Tạng nhìn xem Hồng Hải Nhi, cũng là trực tiếp cười đối với hắn hỏi. Hồng Hải Nhi sắc mặt nháy mắt chính là biến hóa lên. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta một cái bán nước có thể đem ý nghĩ xấu cho các ngươi? Hồng Hải Nhi cũng là có một chút chột dạ, vội vàng chính là đem ấm nước giấu ở phía sau mình. Hắn là thật lo lắng Đường Tam Tạng bọn hắn những người này sẽ nhìn ra đến cái dạng gì sơ hở. Hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng dạng này độc dược. Nếu như ngươi cái này nước nếu là không có vấn đề, vậy chúng ta đương nhiên mua. Đường Tam Tạng trực tiếp chính là nở nụ cười, vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn xem Hồng Hải Nhi. Bất quá, nếu như ngươi cái này nước chẳng ra sao cả lời nói, vậy làm sao nói? Ta nước đương nhiên không thể có vấn đề, nếu như có vấn đề, ta liền trực tiếp đem cái này nước trong bầu tất cả đều cho quát. Hồng Hải Nhi vẻ mặt khó chịu, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, thật giống nhận cái gì vũ nhục đồng dạng. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Tôn Ngộ Không trực tiếp chính là từ Đường Tam Tạng bên người đi ra, thuận tay nhận lấy Hồng Hải Nhi trong tay ấm nước, tại Hồng Hải vẻ mặt ánh mắt mong chờ bên trong, trực tiếp chính là rơi tại trên mặt đất. Cái này nước trong bình mặt nước, mặc dù như trước vẫn là vô sắc vô vị dáng vẻ, bất quá, tại tiếp xúc đến mặt đất một mấy mắt, liền phát sinh như là ăn mòn biến hóa. Chính ngươi nhìn xem, đây chính là ngươi cái gọi là nước tốt. Tôn Ngộ Không mang theo ấm nước, trực tiếp chính là đi đến Hồng Hải Nhi trước mặt. Mới vừa rồi là tự ngươi nói, nếu như cái này nước có vấn đề, ngươi liền đem những này nước tất cả đều cho quát. Tôn Ngộ Không trực tiếp cũng là đem cái này nước trong bầu trực tiếp đặt ở Hồng Hải Nhi trước mặt. Ngươi còn đang chờ cái gì đâu này? Tranh thủ thời gian uống hết. Tôn Ngộ Không vẻ mặt danh mãnh thúc giục Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi mặt nháy mắt chính là đỏ lên. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật cho là ta là cái gì đồ đần sao? Hồng Hải trên thân nháy mắt chính là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Còn muốn để ta đem những này nước tất cả đều cho uống hết, các ngươi bọn gia hỏa này thật là si tâm vọng tưởng. Hồng Hải Nhi tiện tay vung lên, một cái bốc lửa trường thương cũng là xuất hiện tại hắn trong tay. Đã ta hảo ý để các ngươi không có thống khổ rời đi, các ngươi không nguyện ý tiếp nhận, vậy cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Sau khi nói xong, Hồng Hải trực tiếp chính là mang theo trong tay mình trường thương, hướng về phía Tôn Ngộ Không bọn hắn những người này, chính là đâm tới. Các ngươi bọn gia hỏa này, tất cả đều đi chết đi cho ta. Hồng Hải Nhi đối với mình thực lực vẫn là mười phần có lòng tin. Nếu không phải là bởi vì lo lắng Tôn Ngộ Không lời nói, hắn cũng không thể sẽ sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn. Tôn Ngộ Không cũng là nhịn không được bật cười, trêu chọc cái này Hồng Hải Nhi thời gian lâu như vậy, cũng là để hắn tâm tình biến mười phần sung sướng. Đã hiện tại đã biết mục đích của chúng ta, vậy liền giữ lại không được ngươi. Tôn Ngộ Không giả vờ giả vịt cười lạnh một tiếng, cũng là lấy ra chính mình như ý kim cô đồng, hướng về phía Hồng Hải Nhi chính là đập xuống. Phịch một tiếng vang, Hồng Hải Nhi căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, những thứ này chính là bị Tôn Ngộ Không nện vào trong đất. Thực lực của ngươi chỉ có nhiều như vậy sao? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Hồng Hải Nhi bộ này dáng vẻ chật vật, cũng là nhịn không được cười lên. Các ngươi đắc ý quá sớm. Hồng Hải Nhi cũng là trực tiếp từ dưới nền đất ra tới. Mặc dù hắn hiện tại đầy bụi đất, nhìn qua dị thường chật vật, bất quá nhưng cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Vừa rồi Tôn Ngộ Không một kích, mặc dù nhìn qua mười phần hung mãnh, bất quá kỳ thực bên trên, hắn căn bản là vô dụng quá lớn lực lượng. Chủ yếu là bởi vì Hồng Hải Nhi căn bản không chịu nổi, đây mới là bị hắn tròn nện vào trong lòng đất. Xem ta tuyệt chiêu. Hồng Hải Nhi la to một tiếng, trực tiếp chính là há miệng ra, dùng sức phun một cái, một đám lửa lớn cũng là nháy mắt phun ra ngoài. Tam Ngộ Chân Hỏa. Tôn Ngộ Không đối với tầng này hỏa diễm cũng là mười phần coi trọng, trên tay linh lực cũng là trong chớp mắt bộc phát lên. Diệt cho ta. Tôn Ngộ Không dùng sức gơ trong tay mình như ý kim cô đồng, đã không có lúc trước chơi đùa tâm tư. Kim cô đồng bên trên cũng là dần hiện ra đến màu vàng ánh sáng, nhìn dị thường lóa mắt. Phình một tiếng, Hồng Hải Nhi phun ra Tam Ngộ Chân Hỏa, nháy mắt chính là biến mất. Thật đúng là không đơn giản a. Tôn Ngộ Không cũng là không khỏi gật gật đầu, Hồng Hải Nhi cái này Tam Ngộ Chân Hỏa, đúng là mười phần cường đại. Ngươi ra hỏa này, đi chết đi cho ta. Hồng Hải Nhi sắc mặt, nháy mắt chính là đỏ lên. Hắn thấy, tuyệt chiêu của hắn thế mà dễ dàng như vậy, liền đã bị Tôn Ngộ Không giải quyết. Tôn Ngộ Không còn nói ra như vậy, cái này không phải liền là đang giễu cợt hắn sao? Hồng Hải Nhi mặc dù tự nhận là chính mình không phải cái gì người hẹn hỏi, thế nhưng là nhận Tôn Ngộ Không dạng này vũ nhục, hắn cũng nhịn không được nữa. Các ngươi bọn gia hỏa này, tất cả đều đi chết đi cho ta. Hồng Hải Nhi không còn có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp chính là há to miệng, so trước đó càng thêm hung mãnh, hỏa diễm nháy mắt chính là phun ra ngoài. Chương 236, trao đổi con tin. Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới mấy người bọn họ sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Hồng Hải Nhi nhưng có thể bị cha mẹ của hắn cho phép ra tới gia nhập vào lần này Tây Du Lượng Kiếp bên trong, cũng là đối với Hồng Hải Nhi thực lực mười phần lòng tin. Dù sao, Hồng Hải Nhi cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, mà lại hắn đã nắm giữ Tam Muội Chân Hỏa, liền xem như đánh công lại, phóng hỏa sau chạy trốn, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cường đại như vậy Tam Muội Chân Hỏa, liền xem như Tôn Ngộ Không cũng không dám nói mình nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Tại Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới mấy người bọn họ liên thủ phía dưới, phí hết sức lớn, đây mới là đem hỏa diễm cho triệt để tiêu diệt. Hồng Hải Nhi vừa định đang nói cái gì, Tôn Ngộ Không nháy mắt chính là xuất hiện tại hắn trước mặt. Vốn là bởi vì cảm thấy Hồng Hải Nhi mười phần có ý tứ, ai muốn cùng hắn chơi đùa một phen. Bất quá, bây giờ còn đang trong nội tâm, cũng sớm đã vứt bỏ ý nghĩ như vậy. Hồng Hải Nhi trong tay Tam Muội Chân Hỏa, thật không phải là cái gì tốt tương đối. Hồng Hải Nhi cũng là bị Tôn Không động tác dọa cho nhảy một cái, Liên Minh cũng là cầm lên bị hắn ném sang một bên trường thương, tranh thủ thời gian chống đỡ lên. Mặc dù Hồng Hải Nhi thực lực mười phần không tệ, bất quá tại nghiêm túc Tôn Ngộ Không trước mặt, như trước vẫn là không đáng chú ý. Mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là giao mấy lần tay mà thôi, thế nhưng là Hồng Hải Nhi đã cực kỳ nguy hiểm. Giống như là Tôn Ngộ Không chỉ cần lại dùng một chút lực lượng, liền có thể nháy mắt đem Hồng Hải Nhi cho đánh bại. Hồng Hải Nhi trong lòng cho tới bây giờ chính là không có bất kỳ cái gì muốn phải vứt bỏ ý nghĩ, liền xem như hắn hiện tại đã thấy Tôn Ngộ Không chỗ cường đại, hắn như trước vẫn là muốn phải thử một chút, có thể hay không dựa vào cái này hắn sức một mình, liền đem Tôn Ngộ Không đánh bại. Hồng Hải Nhi tại vượt qua ban đầu thời kỳ sau, cũng là biến chậm rãi thuần thục lên. Vừa mới bắt đầu hắn cũng là bị Tôn Ngộ Không bị dọa cho phát sợ, chính mình pháp thuật đều là quên sử dụng. Lại chậm tới sau, Hồng Hải Nhi động tác cũng là biến nối liền không ít. Tại thương pháp của hắn bên trong, cũng là chậm rãi gia nhập Tam Muội Chân Hỏa. Mặc dù so với tình huống trước, nhìn tốt hơn nhiều, bất quá Hồng Hải Nhi như trước vẫn là bị Tôn Ngộ Không đè lên đánh, không có cái gì năng lực hoàn thủ. Mà cái kia nhìn mười phần ghê tởm trung niên nam nhân, đã sớm là đã đi tới đường tam tạng bên người. Hắn nơi tay, cũng là đã bỏ vào đường tam tạng trên bờ vai. Bất quá, hắn cũng là cũng không có nói chút gì, cứ như vậy yên lặng nhìn xem Hồng Hải Nhi cùng Tôn Ngộ Không hai người bọn họ tầm đó chiến đấu. Gia hỏa này vẫn là quá mức non nớt, các ngươi là thế nào cho phép chính hắn ra tới đây này? Đường tam tạng căn bản cũng không có bất luận cái gì thân là tù nhân tự mình hiểu lấy, mười phần như quen thuộc nhìn về phía cái này mười phần ghê tởm trung niên nam nhân. Tại chúng ta nhất tộc bên trong, hắn nương tựa theo thực lực đến xem, đã coi là mười phần không tệ. Bất quá, hắn trên cơ bản cũng không có kinh lịch qua bất kỳ cuộc chiến sinh tử, cho nên chúng ta mới có thể để hắn tới một chuyến. Cái này thoạt nhìn là rất đáng ghê tởm trung niên nam nhân, kỳ thực tính tình vẫn là mười phần không tệ. Mặc dù bây giờ Đường Tam Tạng đã là địch nhân của hắn, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì để ý, trực tiếp chính là theo Đường Tam Tạng hàn huyên. Bất quá, tay của hắn như trước vẫn là đặt ở Đường Tam Tạng trên bờ vai, vẫn luôn không hề rời đi qua. Tôn Ngộ Không biểu hiện ra thực lực, liền xem như để hắn cũng là không khỏi có chút giật mình. Nếu như cái kia đối mặt khiêng lời nói, có lẽ hắn cũng không biết là Tôn Ngộ Không đối thủ. Để cho an toàn, hắn cũng là chỉ có thể bắt lấy Đường Tam Tạng, để Tôn Ngộ Không sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay vào gắt. Tôn Ngộ Không thật giống như không có chú ý tới Đường Tam Tạng tình huống bên này đồng dạng, như trước vẫn là theo Hồng Hải Nhi đánh mười phần kịch liệt. Tôn Ngộ Không tiết tấu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bất quá, Hồng Hải chính là hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại hung hăng thở phì phò, hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không đè lên đánh, không có bất kỳ cái gì có thể năng lực hoàn thủ. Nếu như không có Hồng Hải Nhi ngẫu nhiên xuất ra Tam Muội Chân Hỏa, khả năng Hồng Hải Nhi đã sớm là đã bị thua. Mãi cho đến lúc này, cũng sớm đã bắt lấy Đường Tam Tạng cái này ghê tởm nam nhân, đây mới là mở miệng nói chuyện. Tôn Ngộ Không, tiếp xuống đi, hiện tại sư phụ của ngươi đã trong tay ta mặt. Tôn Ngộ Không cũng không có muốn giết chết Hồng Hải Nhi ý nghĩ, dùng sức một đập, đem Hồng Hải Nhi trực tiếp liền nện vào trong đất, cũng là cuối cùng dừng lại động tác của mình. Sư phó, thế nào mỗi một lần vấn đề đều là xuất hiện tại ngươi trên thân a? Tôn Ngộ Không nhìn xem lại một lần nữa bị bắt lại Đường Tam Tạng, cũng là nhịn không được bật cười. Thật là một cái nghiệt đồ. Đường Tam Tạng cũng là nhịn không được bật cười. Thật đúng là chính là như vậy, mặc kệ Tôn Ngộ Không thế nào cường đại, vấn đề này nhất định sẽ xuất hiện ở trên thân. Ta bất quá chỉ là một phàm nhân, đối mặt với dạng này ra hỏa, ngươi nói ta có thể có lực hoàn thủ gì? Qua thật lâu sau, Hồng Hải Nhi đây mới là dễ rủa lấy từ bên trong lòng đất bò ra tới. Đáng ghét, ngươi ra hỏa này, nhất định muốn giết ngươi. Hồng Hải Nhi trên thân tràn ngập vết thương, nhìn càng thêm chật vật. Chưa từng có bất luận kẻ nào dám đối với ta như vậy, ta nhất định phải làm cho ngươi đi chết. Hồng Hải Nhi phẫn nộ, hoàn toàn là mắt trần có thể thấy. Bất quá, Tôn Ngộ Không nhưng không có bất kỳ để ý, muốn phải uy hiếp được hắn, Hồng Hải Nhi nói vẫn là quá sớm. Nếu như ngươi thật muốn phải đánh bại ta, vẫn là trở về lại tu luyện cái mấy vạn năm đi. Tôn Ngộ Không nở nụ cười, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào cái này nhìn mười phần ghê tởm trung niên nam nhân. Trong tay như ý kim cô đồng, cũng là đặt ở Hồng Hải Nhi trên bờ vai. Sư phụ ta tại trong tay của ngươi, bất quá, Hồng Hải Nhi gia hỏa này cũng tại trong tay của ta. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta liền trao đổi con tin đi. Tôn Ngộ Không trực tiếp chính là nở nụ cười. Lần này, trong tay của hắn cũng là có con tin. Tốt, chúng ta lần này mục đích cũng là vì để chúng ta thiếu chủ lịch luyện một chút mà thôi. Người trung niên này nam nhân trực tiếp chính là gật gật đầu, sắc mặt như trước vẫn là bộ kia cứng ngắc dáng vẻ. Yên tâm đi, đang cùng ngươi chiến đấu bên trong, đã để chúng ta thiếu chủ lấy được rất nhiều chỗ tốt, liền xem như tiếp xuống chỗ tốt gì cũng không có, cũng tính được là chuyến đi này không tệ. Nhìn xem người trung niên này nam nhân trên mặt biểu tình, Tôn Ngộ Không cũng là gật gật đầu. Tựa như là người trung niên này nam nhân nói tới đồng dạng, Hồng Hải Nhi tới chuyến này, thật chính là qua lai lịch luyện. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn mấy người này, ai cũng không thể chết sao? Bọn hắn trong lòng của những người này mặt, đều là hết sức rõ ràng chuyện này, cho nên Tôn Ngộ Không vẫn luôn là không có ra tay được gắt. Chương 237, Hồng Hải Nhi rời đi. Đang trao đổi con tin sau, Hồng Hải Nhi sắc mặt vẫn như cũng là không thế nào để mắt, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đối với Hồng Hải Nhi ánh mắt, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì lưu ý. Kiểm tra một chút Đường Tam Tạng, cũng không có ở trên người hắn phát hiện vấn đề gì sau, Tôn Ngộ Không cũng là hướng về phía cái kia trung niên nam nhân ra hiệu một chút, quay người trực tiếp chính là mang theo Đường Tam Tạng rời đi. Đáng ghét, đem ta phát thê thảm như vậy, cái này muốn phải chạy. Hồng Hải Nhi nhìn xem Tôn Ngộ Không động tác, trên mặt phẫn nộ, cũng là rốt cuộc không che giấu được. Đi. Bên cạnh hắn cái kia trung niên nam nhân, cũng là kịp thời giữ chặt Hồng Hải Nhi. Ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không, nếu như hắn thật muốn phải tính mạng của ngươi, ba hiệp bên trong, chờ đợi ngươi, cũng chỉ có tử vong. Người trung niên này nam nhân, đang nói chuyện thời điểm, ngữ khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng là có một loại để người không thể không tin phục lực lượng. Hồng Hải Nhi vẻ mặt hoài nghi nhìn xem người trung niên này nam nhân. Ngươi nói ta không phải là đối thủ của hắn, chuyện này chính ta cũng là hết sức rõ ràng. Bất quá, cái này hầu tử, có thể nhanh như vậy đánh bại ta sao? Nhìn xem Hồng Hải Nhi hoài nghi, người trung niên này nam nhân cũng là lắc đầu. Nếu như đánh bại ngươi, liền xem như hắn, cũng muốn tốn hao một phen tay chân. Ta nói chính là giết chết ngươi, đối với Tôn Ngộ Không đến nói, giết chết ngươi mới là một cái cản sự tình đơn giản. Người trung niên này nam nhân nói xong sau, trực tiếp chính là quay người muốn phải mang Hồng Hải Nhi rời đi. Chúng ta lúc này đi rồi, ta còn không có thất bại đây. Hồng Hải Nhi đương nhiên là không muốn tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn thật vất vả mới có một cái có thể chứng minh cơ hội của mình, hắn là tuyệt đối sẽ không thật đơn giản liền từ bỏ. Ngươi phải hiểu được, ngươi có thể tại Tôn Ngộ Không trong tay sống sót, đều là hắn lưu thủ. Người trung niên này nam nhân liếc qua Hồng Hải Nhi, đây mới là nói. Mà lại, cha mẹ ngươi cho tới bây giờ liền không có cho rằng ngươi có thể hoàn thành lần này sự tình. Sau khi nói xong, người trung niên này nam nhân chính là tiếp tục đi về phía trước. Hồng Hải Nhi vẻ mặt hiếu kỳ, cũng là vội vàng đuổi theo người trung niên này nam nhân. Thế nhưng là ta lúc đầu thế nhưng là nghe ta phụ mẫu nói, nếu như có thể hoàn thành lần này sự tình lời nói, là có thể lấy được không ít khí vận cùng công đức. Mặc dù Hồng Hải Nhi cũng không cảm thấy khí vận cùng công đức là cái gì quá trọng yếu đồ vật, bất quá mấy thứ này, đúng là đặc biệt thưa thớt. Những thứ này khí vận cùng công đức, lão gia cho tới bây giờ đều là không có để ở trong mắt, về phần lần này sự tình, lão gia cũng chỉ là muốn phải nhường ngươi lấy được một cái rèn luyện cơ hội mà thôi. Cái này nhìn 10 phần ghê tởm trung niên nam nhân, kỳ thực cũng không phải là cái gì táo bạo người, ngược lại 10 phần ôn hòa. Ngươi đã được đến đầy đủ rèn luyện, chúng ta cũng là thời điểm trở về. Sau khi nói xong, hắn cũng là trực tiếp liền mang theo Hồng Hải Nhi rời khỏi nơi này. Hầu ca, ngươi nói thật, đang cùng Hồng Hải Nhi động thủ thời điểm, ngươi dùng mấy thành lực? Chư Bát Giới cũng là lén lút tiến đến Tôn Ngộ Không bên người, nhỏ giọng đối với Tôn Ngộ Không hỏi. Bốn thành, vừa mới bắt đầu ta cảm thấy ba thành liền không sai biệt lắm, bất quá cái này Hồng Hải Nhi thực lực, thật sự chính là 10 phần không tệ. Tôn Ngộ Không nhún vai, thật giống hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng nói. Chư Bát Giới cũng là nhịn không được có một chút tắc lưỡi. Ai có thể nghĩ ra được, Tôn Ngộ Không lần này động thủ, nhìn như thế kịch liệt, trên thực tế căn bản là vô dụng quá lớn khí lực đâu này. Cái này đổ nước cũng quá nghiêm trọng đi. Tại Hồng Hải Nhi rời đi thời điểm, một nam một nữ cũng là đi ra. Hai người bọn họ đã sớm là đã đến nơi này, bất quá, hai người bọn họ vẫn luôn trong bóng tối, không hề lộ diện. Hải Nhi, đến đây đi. Nữ nhân kia nhìn thấy Hồng Hải Nhi biệt khuất mặt, cũng là nhịn không được bật cười. Mẫu thân, ngươi thật đâu lại ở chỗ này? Hồng Hải Nhi mặc dù vẻ mặt kinh ngạc, bất quá trên mặt cũng là tràn ngập dáng tươi cười, vội vàng chạy đến nữ nhân này bên người. Mẫu thân của ngươi không bỏ xuống được ngươi, nhất định để ta tới cùng với nàng nhìn xem ngươi. Cái kia nhìn 10 phần khôi ngô nam nhân, cũng là vẻ mặt tươi cười đi tới. Nguyên lai là chuyện như thế a. Hồng Hải Nhi cũng là gật gật đầu, sau đó, hắn cũng là nhịn không được niết miệng. Các ngươi nói lợi hại như vậy Tôn Ngộ Không, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Lại cho ta một đoạn thời gian, ta tuyệt đối có thể đánh bại tên kia. Đang nói chuyện thời điểm, Hồng Hải Nhi trên mặt cũng là tràn ngập tự tin. Giống như là hắn nói những chuyện này, hoàn toàn chính là một cái dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến sự tình. Ngươi thật nghĩ đến ngươi nhìn thấy, chính là chân thật sao? Nam nhân kia, cũng chính là Nhu Ma Vương, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đỉnh đầu, cũng là nhịn không được bật cười. Lúc trước, đang cùng Tôn Ngộ Không kết bái thời điểm, ta liền phát hiện hắn có một cái thói quen, đó chính là đối mặt với địch nhân thời điểm, sẽ tự nhiên lựa chọn toàn lực xuất thủ. Nhu Ma Vương cũng là nghĩ lúc trước năm tháng, khóe miệng cũng là nhịn không được dương lên. Thế nhưng là, chúng ta kết bái về sau, chính là huynh đệ tỉ muội, giao thủ luận bàn đương nhiên liền có thể sử dụng toàn lực. Chuyện như vậy, cũng là để Tôn Ngộ Không cảm giác dễ dàng bó tay bó chân. Đến sau, chúng ta tốn hao thật lớn khí lực, mới để cho Tôn Ngộ Không thích đứng lên, bất quá tại chúng ta ảnh hưởng phía dưới, Tôn Ngộ Không cũng là có một cái thói quen, đó chính là không toàn lực xuất thủ tình huống phía dưới, biết không sử dụng tay phải. Sau khi nói xong, Nhu Ma Vương cũng là nhịn không được lắc đầu. Đến cùng là cỡ nào kiêu ngạo một người, thế mà yêu cầu như vậy chính mình. Nếu như đổ nước, cái kia chỉ định chính là đổ nước. Liền xem như biểu hiện của hắn, đều là nhất định muốn nhìn ra sơ hở. Ban đầu ở động thủ với ta thời điểm, Tôn Ngộ Không tay phải, thật giống như thế là cũng không có cái gì động tác. Hồi tưởng một lúc sau, Hồng Hải Nhi đột nhiên cảm thấy phụ thân hắn Nhu Ma Vương nói tới những thứ này, thật giống đều là thật. Cái này hầu tử chẳng lẽ biết hai người chúng ta người quan hệ giữa sao? Hồng Hải Nhi cũng là trong lòng có một chút ý nghĩ. Nếu không phải là bởi vì cái nguyên nhân này, khả năng ta còn thực sự sẽ bị Tôn Ngộ Không cho giết chết. Hồng Hải Nhi cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Giống như là hắn thật cảm nhận được tử vong của mình đồng dạng. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, có chúng ta ở đây, liền xem như Tôn Ngộ Không hắn thật muốn giết ngươi, cũng đều là một cái chuyện không thể nào. Nhu Ma Vương cũng là nhịn không được bật cười, Hồng Hài Nhi dáng vẻ, nhìn thật là rất có ý tứ. Nếu như Tôn Ngộ Không muốn phải giết ngươi, đã sớm là lựa chọn độc thủ, hắn lại thế nào có thể sẽ một mực chờ cho tới bây giờ đâu này. Nhu Ma Vương trên mặt, ở thời điểm này cũng là tràn ngập thở dài. Chương 238, Long tộc Tam trưởng lão. Đường Tam Tạng rời đi về sau, cũng là lại một lần nữa lên đường. Hồng Hài Nhi chuyện này, thật sự chính là thật thuận tiện. Chẳng qua là theo Tôn Ngộ Không đánh một trận sau, trực tiếp chính là để bọn hắn đi qua. Lần này sự tình, thật sự chính là quá thuận lợi, ta đều hoàn toàn không nghĩ tới, Hồng Hài Nhi bọn hắn thế mà lại dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Chư Bát Giới cũng là không khỏi lắc đầu. Hồng Hài Nhi thủ đoạn, cũng là chỉ có một cái Tam Muội Chân Hỏa, còn có thể nói bên trên là 10 phần không tệ. Trừ cái này bên ngoài, còn giữ lại những cái kia, thật chính là cái gì đều không phải. Được rồi, có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua Hồng Hài Nhi cái này gặp chắc trở, cũng là một chuyện tốt. Đường Tam Tạm như trước vẫn là lạnh như vậy tính dáng vẻ, căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tôn Ngộ Không bọn hắn liếc nhìn nhau, cũng đều là gật gật đầu. Vừa nghĩ tới Hồng Hài Nhi phía trước làm được những chuyện kia, mấy người bọn họ chính là không nhịn được muốn cười lên. Không thể không nói, cái này Hồng Hài Nhi thật sự chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Hồng Hài Nhi lựa chọn đối phó bọn hắn biện pháp, mỗi một cái đều là 10 phần mê thơ, đến cùng là cỡ nào không có đầu óc người mới có thể làm đến như vậy chứ. Nhớ tới Hồng Hài Nhi mang cho bọn hắn những người này hoan thanh tiếu ngữ, bọn hắn cũng là nhịn không được, trực tiếp chính là nở nụ cười. Liền xem như nguyên bản rất khó đi xuống lộ trình, cũng là bởi vì ngẫu nhiên nói tới Hồng Hài Nhi, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều là 10 phần vui sướng. Lấy được đi nửa ngày sau, bọn hắn cuối cùng cũng là cảm giác phía trước biến có một chút không giống nhau lắm. Đây chính là chúng ta kế tiếp gặp chắc trở. Ngộ Không, ngươi chuẩn bị kỹ càng a. Nhìn xem có một chút thần dị núi, Đường Tam Tạng cũng là coi trọng. Xem ra, lần này ngăn ở trước mặt bọn hắn ra hỏa này, đây quả thật là một cao thủ. Sư phó, ngươi cứ yên tâm đi, không cần nói là dạng gì địch nhân, mấy người chúng ta đều là có lòng tin có thể hoàn mỹ đối mặt. Không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, Chư Bát Giới chính là từ một bên bật đi ra. Hắn nói cũng đúng là lời nói thật, đối với hắn cùng Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh liên thủ sau, thật có rất ít người có thể theo chân bọn họ đang đối mặt. Ta cảm giác chính là thật giống có một chút không đúng lắm, vì cái gì nhìn cái này núi, ta luôn cảm giác có một chút quen thuộc bộ dáng. Tiểu Bạch Long Ngao Thông cứ như vậy nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này núi, hắn luôn cảm giác hắn thật giống ở nơi nào cảm thụ qua dạng này khí tức. Ở nơi nào nhìn thấy qua? Có phải hay không là tại Long tộc? Nhìn xem Tiểu Bạch Long Ngao Thông dáng vẻ, Tôn Ngộ Không cũng là như là trò đùa thuận miệng nói đến. Đúng, chính là tại trong Long tộc. Tiểu Bạch Long Ngao Thông con mắt, trong nháy mắt này cũng là trực tiếp liền phát sáng lên. Ta biết đến cùng là thế nào một chuyện, ta phía trước tại Long tộc cảm thụ qua dạng này khí tức. Ngay tại Tiểu Bạch Long Ngao Thông sau khi nói xong, tại đây ngọn núi bên trên cũng là không khỏi truyền tới từng đợt tiếng cười. Ta còn thực sự chính là không nghĩ tới, dù sao đi qua thời gian lâu như vậy, ngươi lại có thể thoáng cái liền nhớ lại đến ta là ai. Một cái lao long cũng là bay thẳng đến trước mặt của bọn hắn. Long tộc Tam trưởng lão, gặp qua người thỉnh kinh. Đầu này lao long tại rơi xuống đất một mấy mắt, liền biến thành một cái sắc mặt lao nhân hiền lành. Mà Tiểu Bạch Long Ngao Thông cũng là thả người nhảy lên, nháy mắt chính là khôi phục thành hình người. Tam trưởng lão, ngươi là cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Tiểu Bạch Long Ngao Thông trên mặt cũng là tràn ngập tò mò. Nếu như dựa theo đạo lý này đến nói lời, Tam trưởng lão dạng này Long tộc cao thủ, hẳn là sẽ phụ trách bảo vệ bọn hắn Long cung, mà không phải ở bên ngoài tùy tiện loạn đi dạo. Ngươi còn nhớ kỹ lúc trước cái kia Kim Thiền Tử đi tới chúng ta Long tộc thời điểm, là mời chúng ta Long tộc gia nhập vào lần này lượng kiếp bên trong sao? Tam trưởng lão đối với Tiểu Bạch Long Ngao Thông cái này Long tộc hy vọng, tự nhiên cũng là mười phần hòa ái dễ gần. Đối với Tiểu Bạch Long Ngao Thông, bọn hắn trong Long tộc tất cả mọi người đều là tràn ngập hy vọng. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì ta cũng là các ngươi gặp chắc trở. Tam trưởng lão căn bản cũng không để ý cái gì khí vận cùng công đức loại hình sự tình, hắn chỉ để ý Tiểu Bạch Long Ngao Thông. Nếu không phải là bởi vì ngồi vào cuối cùng, Kim Thiền Tử từng theo bọn hắn hứa hẹn qua, chỉ cần bọn hắn có thể tổ gia nhập vào lần này lượng kiếp bên trong, tại đây một lần lượng kiếp kết thúc về sau, Tiểu Bạch Long Ngao Thông liền có thể trở thành bọn hắn Linh Sơn bên trong một cái Phật Đà, bọn hắn đều nói tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Đối với bọn hắn Long tộc đến nói, Tiểu Bạch Long Ngao Thông tồn tại, thực tế là quá mức trọng yếu. Đến mức bọn hắn cũng là có một chút lo lắng, thế nhưng nương tựa theo bọn hắn những người này năng lực, không chú ý có thể bảo hộ Tiểu Bạch Long Ngao Thông trưởng thành. Chẳng qua nếu là Tiểu Bạch Long Ngao Thông có thể gia nhập vào Linh Sơn bên trong lời nói, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Linh Sơn bên trong người, nhưng không có người nào sẽ muốn chân chính giết chết. Sau lưng Linh Sơn, ai cũng biết có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ cái bóng. Nếu như thật đối Linh Sơn bên trong những người này độc thủ, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ, tuyệt đối không thể lại ngồi yên không lý đến. Mà có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bọn họ trợ giúp, Long tộc cũng là có lòng tin có thể làm cho Tiểu Bạch Long Ngao Thông tranh thủ thời gian trưởng thành, trở thành bọn hắn Long tộc kế tiếp chân chính Long Vương. Nếu như Tam trưởng lão là chúng ta gặp chắc trở lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là liền có thể tùy tiện đi qua. Tiểu Bạch Long Ngao Thông con mắt cũng là không khỏi phát sáng lên. Tam trưởng lão bất kể nói thế nào, đều là bọn hắn người một nhà, cần phải sẽ không làm khó bọn hắn a. Đương nhiên không được. Không nghĩ tới, Tam trưởng lão trực tiếp chính là lắc đầu. Coi như chẳng qua là đi một cái hình thức, ta cũng không khả năng để các ngươi cứ như vậy nhẹ nhõm đi qua. Tam trưởng lão lúc trước lại đến nơi đây phía trước, thế nhưng là đã nghe Linh Sơn bên trong những người kia nói qua. Lần này Tây Du lượng kiếp, mặc dù trên cơ bản đều là người làm quy hoạch ra tới, bất quá, mỗi một cái gặp chắc trở, đều là thiếu một thứ cũng không được. Nếu như thiếu khuyết cái nào đó gặp chắc trở lời nói, thật sự có khả năng làm cho cả lượng kiếp cứ như vậy thất bại. Chuyện như vậy, dĩ nhiên không phải Tam trưởng lão muốn xem đến sự tình. Vô luận như thế nào, lần này Tây Du lượng kiếp, tại bọn hắn Long tộc xem ra, cũng là chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Dù sao, lần này Tây Du lượng kiếp kết thúc về sau, Tiểu Bạch Long Ngao Thông liền có thể gia nhập vào Linh Sơn bên trong.